Chương 412, ngược lại là ta xem trọng hắn, 2, chương 412, ngược lại là ta xem trọng hắn, 2, nhóm chúng ta chẳng những tìm được so mẹ đạo sư bộ kia thô bạo thu hoạch càng hiệu suất cao hơn ổn định khai thác phương pháp, còn đem số 178 hư cảnh thông đạo củng cố trước nay chưa từng có lao dựa vào, mặc dù nhóm chúng ta tạm thời còn không có nghị kỳ từ hôi nhân chỗ ấy làm chút gì tới, nhưng này trồng chất tại hư cảnh trong thông đạo to lớn nguyên lực tài nguyên, đã đầy đủ đem nên hư cảnh biến thành một chương trường kỳ lại chất lượng tốt cơm phiếu. Hắn hít sâu một hơi, tâm tình kích động thoáng bình phục, nhưng trong giọng nói kính nể không chút nào không giảm. Về phần lý luận phương diện tiến triển, kia liền càng kinh người. Vô luận là hôi nhân linh năng mạng lưới vẫn là nhóm chúng ta đang thăm dò phát hiện hư cảnh bên trong hư cảnh hiện tượng, bất kỳ một cái nào đơn độc sách ra đều là đủ để leo lên hiển giả báo trang đầu trọng đại nghiên cứu phát hiện. Vớt hư cảnh tài nguyên là học ba nghề cũ. Mặc dù không cách nào trực tiếp vớt ra ổ sơ đại lục ở bên trên không tồn tại kỹ thuật, nhưng này chút có thể dùng để cô đọng linh hồn bảo vật, cùng chế tạo cường đại ma đạo khí hi hữu vật liệu, lại là các hiển giả cũng không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. La Viêm đối mở cùng đoàn đội của hắn có thể cấp tốc trọng chấn cờ chống cảm thấy vui mừng, nhưng hắn nhìn xem đối phương bộ kia hận không thể lập tức đem luận văn phát biểu đi ra bộ dáng, vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu. Làm được không tệ. Bất quá. Gần nhất các ngươi vẫn là đừng làm khó dễ hiền giả báo biên tập, luận văn viết chậm một chút cũng là có thể. Vì cái gì? Ngờ không hiểu nhìn xem bỗng nhiên cho mình dội nước lạnh đạo sư, kinh ngạc nói, cái này thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội. Nhóm chúng ta đem trọng tân định nghĩa hư cảnh nghiên cứu hình thức, không còn có người có thể hoài nghi nhóm chúng ta đang làm một kiện chuyện vô dụng, tình chờ ta rời đi về sau, các ngươi sẽ minh bạch. La Viêm nhìn xem cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử cười cười, ngữ khí bình tĩnh không lay động, phản phất tại nói một kiện không liên quan đến mình được nhỏ. Ngờ sửng sốt một cái, lập tức mới phản ứng được câu nói này phía sau để lộ ra kinh người tin tức, trên mặt hưng phấn cũng trong nháy mắt đọc lại. Hắn thấp giọng, thử thăm dò hỏi một câu. Ngài muốn ly khai rồi. Đúng thế. La Viêm thản nhiên nhẹ gật đầu. Ngờ kinh ngạc nhìn trước mắt vị này tôn kính điện hạ, một thời gian đúng là im lặng ngưng nghẹn. Cho dù trong lòng của hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn giữ lại, nhưng này chút nói đều ngăn ở trong cổ họng, cuối cùng chỉ gạt ra một đạo đắng chát mà khàn khàn lời nói. Vì cái gì? Hắn là người thông minh. Mặc dù bình thường hắn cũng không có biểu hiện ra đối tháp cao phía trên quyền lực đấu tranh nhiệt tâm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền cái gì cũng không nhìn thấy. Gần nhất đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, ở xa ở ngoài ngàn dặm đại hiền giả ngay tại cố ý bồi dưỡng thành có thể học phái ủ gì ẻn giáo sư đến ngăn được có linh điện hạ sướng đạo khoa học phái. Rất nhiều nguyên bản thân cận thân vương điện hạ học giả lại bắt đầu một lần nữa cho đội. Làm nhạc có linh tại mê cung thí luyện sự kiện bên trong phát huy chính diện tác dụng chính là một cái điển hình dấu hiệu. Mặc dù trải qua lần kia sự kiện 3000 danh học đồ cùng trên trăm tên trợ giáo đều rõ ràng là có linh điện hạ kết thúc bị hỗn độn hủ hóa á lụy tờ giáo sư, nhưng hiền giả báo lại thông qua tránh nặng tìm nhẹ thủ pháp đem vinh dự chỉ hướng nổ nát mê cung hoạch tâm họ phỉ bọn người. Đây là tháp cao tầng trên cái thứ hai thủ đoạn. Bọn hắn không chỉ muốn bồi dưỡng một cái mới phe phái tiếp nhận xuân liên hợp cùng khoa học phái đấu tranh, còn muốn tại khoa học phái nội bộ mặt khác bồi dưỡng một cái đỉnh núi, từ đó phân hóa nguyên bản thuộc về có linh cái bóng người băng lực, cũng kích động hai cái đỉnh núi ở giữa mâu thuẫn. Cái này chưa chắc là đại hiền giả bản nhân tự mình ra lệnh, nhưng ở tại nơi này tòa tháp bên trong đều là đỉnh cấp người thông minh, bọn hắn chỉ cần đại hiền giả một cái ánh mắt hoặc là tăng háng một cái, tự nhiên là có thể phẩm ra kia nước bọn tinh tử bên trong nói bóng gió tới. Sau đó, đây hết thể bố cục cũng sẽ ở tập thể vô ý thức hành vi hạ tự động hoàn thành. Số 178 hư cảnh hôi nhân dùng linh năng mạng lưới kết nối lấy lẫn nhau tâm linh, hoặc bằng các hiền giả không tá trợ ma pháp lực lượng liền có thể làm được dễ dàng điểm này. Ngờ vốn cho rằng thân vương sẽ là ngoại lệ, nếu như là một cái không thể tranh cãi cao quý người, hẳn là cũng không cần trải qua những thứ này, nhưng mà kết quả lại là hắn suy nghĩ nhiều. Ai tới nơi này đều là đồng dạng. Vì cái gì ly khai? Vấn đề này ta có thể nói cho ngươi có rất nhiều lý do. La Viêm đặt chén trà xuống, đứng người lên, đi tới có thể quan sát toàn bộ cánh đồng tuyết bên cửa sổ, mỉm cười tiếp tục nói. Nhưng nếu như muốn ta chính miệng tới nói, ta càng muốn nói cho các ngươi biết nhất thi ý một cái kia. Có chút chim chóc, chú định thuộc về rộng lớn hơn bầu trời. Hắn xoay người, nhìn vẻ mặt không thôi mờ, ôn hòa cười cười. Không cần như thế bề bài. Nhóm chúng ta cũng không có cách một đạo không thể vượt qua hư cảnh, đều sinh hoạt tại cùng một mảnh tinh không chi hạ. Ngày nào muốn ta liền viết thư cho ta, hoặc là đến giản nạ đại lục tìm ta cũng là có thể. Một cô manh liệt xúc động xông lên lờ trong lòng. Hắn thậm chí nghĩ tại thời khắc này bỏ xuống học bang hết thảy, ly khai mảnh này cầm giữ vô số thiên tài băng lãnh cánh đồng tuyết, đuổi theo theo vị này thân vương điện hạ bước chân đi xem một chút kia phiến rộng lớn hơn bầu trời. Nhưng mà khó mà dứt bỏ đồ vật thực sự nhiều lắm. Hắn nhớ tới những cái kia cùng hắn cùng một chỗ cộng sự đồng sự, nhớ tới ma đạo khoa học thí nghiệm trong phòng những cái kia cầu học như khát tuổi trẻ học đồ, nhớ tới trên tường kia vô số cái vừa mới mở cái đầu, còn chờ đợi bọn hắn đi hoàn thành nghiên cứu hạng mục. Có chút đồ vật một khi ly khai học bang, liền rốt cuộc không làm được. Có lẽ tương lai có một ngày hắn sẽ làm ra lựa chọn. Nhưng bây giờ hắn càng muốn để lại hơn ở chỗ này, đem vị này điện hạ như nhìn thoáng qua mang tới khoa học hỏa chủng kế thừa xuống dưới. Có lẽ tòa này tháp cao tại tương lai nào đó một ngày, lại bởi vì hắn điểm ấy không có ý nghĩa cố gắng mà thay đổi cái gì cũng có nói. Nếu như không có, đến lúc đó lại làm cái khác lựa chọn, vậy lúc này không muộn. Nghĩ thông điểm này, ngờ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, dùng trước nay chưa từng có kiên định ánh mắt nhìn xem La Viêm. Điện hạ, ta sẽ không khẩn cầu ngài lưu lại, nhưng ta thỉnh cầu ngài rời đi ngày đó làm ơn tất cho ta biết một tiếng. Chí ít xin cho phép nhóm chúng ta đứng tại bên cửa sổ tiễn ngài một chút, không muốn lặng yên không một tiếng động liền đi. Kia là nhất định. La Viêm cười cười, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong mang theo một tia danh manh ý cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Ta tới chỗ này thời điểm là từ trên trời bay tới, ta rời đi thời điểm tự nhiên cũng sẽ dùng bay phương thức, từ mảnh này cánh đồng tuyết trên bay đi. Chờ đến ngày ấy, các ngươi muốn nhìn không thấy ta cũng khó khăn." Ngoại trừ một bộ khoa học hư cảnh tài nguyên quản lý chế độ, La Viêm còn vì hắn những cái kia tuổi trẻ đám học đồ chuẩn bị một món khác lễ vật. Kia không phải là cường đại ma đạo khí, cũng không phải biết tối nghĩa chú ngữ ma pháp điển tịch, mà là so hai cái này càng có giá trị đồ vật. Hôm sau, ma đạo khoa học phòng thí nghiệm, hắn triệu tập chính mình học sinh, tuyên bố một cái nhìn như bình thản không có gì lạ quyết định. Các hiền giả có các hiền giả tập san, nhóm chúng ta muốn khởi đầu một bản thuộc về mình học thuật tập san. La Viêm mỉm cười tuyên bố, tên của nó liền gọi khoa học tốt. Nói, La Viêm đem ánh mắt nhìn về phía Gem và Ly. Cái này chủ biên công việc, ta có thể nhờ ngươi sao? Không có vấn đề điện hạ, thế nhưng là, ta thật có thể chứ? Nghe được cái này kinh người quyết định, Gem trên mặt viết đầy thụ sủng nhược kinh, nhưng trong mắt cũng có một chút do dự. Hắn tin tưởng có liền điện hạ là ra ngoài tín nhiệm mới lựa chọn chính mình, nhưng hắn đối với mình tư lịch cùng tính quyền uy lại cảm thấy hoài nghi. Một cái bạch ngân cấp đạo sư, thật có thể bước lên nặng như vậy cái sao? Nhìn xem không tự tin Gem và Lý tiên sinh, La Viêm lại cười cười, ngựa khi ôn hòa bỏ đi hắn lo lắng. Đương nhiên có thể, chẳng bằng nói, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chúng ta tập san không giống với hiền giả các ngươi không cần cân nhắc đại hiền giả chi tháp lợi ích, thậm chí không cần cân nhắc học bang lợi ích, chú ý của các ngươi lực chỉ tập trung tại học thuật bản thân. Chỉ cần là có khai sáng tính luận văn, mặc kệ đối phương là dự bị sinh hay là hiền giả, các ngươi đều ứng giúp cho cần thiết xem kỹ, cũng tại xác nhận hắn có nhất định học thuật giá trị về sau, tìm tới nên lĩnh vực kiệt xuất nhất học giả đối bài viết tiến hành xong mù xét duyệt. Chương 412, ngược lại là ta xem trọng hắn, 3, chương 412, ngược lại là ta xem trọng hắn, 3, họ phi nghi ngờ nói. Xong mù. La Viêm khẽ cười nói. Đơn giản tới nói, chính là che khuất gửi bản thảo người cùng thẩm bản thảo người tính danh, thẳng đến bài viết phát biểu trước đó, chỉ có chủ biên biết rõ ai bài viết tại ai trên bản công tác. Họ phi nhãn tình sáng lên. Cái chủ ý này quá tuyệt vời. Không chỉ là họ phi, đám người cũng đều nhao nhao gật đầu, đối cái này khai sáng tính tư tưởng khen không dứt miệng. Mặc dù theo kỹ thuật phát triển cùng chia nhỏ lĩnh vực gia tăng, song mù sẽ dần dần mất đi nặc danh công năng, hiểu công việc người nhìn một chút luận văn mở đầu liền có thể đoán được luận văn là, nhưng ít ra cái ý tưởng này tại lập tức thời đại này vẫn là có nhất định khai sáng tính. Tập san ra đời hào nội dung trải qua thương thảo về sau xác định, đám người nhất trí cho rằng ý là nà ngày đó bị hiền giả báo vô tình cự tuyệt đường đi tìm ưu phương trình là thích hợp nhất lựa chọn. Không chỉ là bởi vì bản thân nó học thuật giá trị, càng là bởi vì hiền giả báo kia gần như vô lễ từ chối lý do bọn hắn muốn nổi bật ra khoa học cùng hiền giả báo khác biệt. Bạn cùng hạt thì dự định sáng tác một thiên liên quan tới bạo viêm ôn áp đạn tư tưởng luận văn, làm tập san thiên thứ nhất khoa học ứng dụng văn chương. Về phần tập san in ấn công việc, La Viêm giao cho công tượng đường phố vị kia đáng tin chủ cửa hàng Alberto, cái sau ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp một chút in ấn sách vở việc. Tại ma đạo khoa học phòng thí nghiệm đông đảo học đồ cùng trợ giáo cố gắng dưới, bọn hắn rất nhanh ấn chế được nhóm đầu tiên sách báo. Bản này bên ngoài một mặt lại không có bất luận cái gì chính thức bối cảnh khoa học cứ như vậy đản sinh tại một cái thường thường không có gì lạ buổi chiều. Đặt mua bản này tập san cũng không cần học bang biên chế, cho dù là công tượng đường phố chủ cửa hàng, chỉ cần có địa chỉ đều có thể đặt mua. Chỉ cần cho ma đạo khoa học phòng thí nghiệm gửi một phong thư, cũng ở trong thư phụ trên một ngân tệ đặt mua phí cùng đặt mua địa chỉ, ban biên tập liền sẽ tại mỗi cái nguyện nguyện sơ đem mới nhất đồng thời sách báo gửi đến đặt mua người ký túc xá, phòng làm việc hoặc là pháp sư tháp. Khoa học tập san xuất hiện cũng không dung chuyển các hiền giả quyền uy, lại tại tuổi trẻ học đồ cùng trợ giáo ở giữa đã dẫn phát một trận trước nay chưa từng có kịch liệt biện luận. Đây quả thực là ý nghĩ hao huyền. Ma pháp là cùng nguyên lực câu thông nghệ thuật, là thần thánh tiên phú. Làm sao có thể bị băng lãnh toán học công thức sở định nghĩa? Một vị lớn tuổi trợ giáo ở phòng nghỉ bên trong, đối trong tay tập san chẳng thèm nó tới. Hán tuyệt không thừa nhận, là bởi vì chính mình xem không hiểu. Có thể nó có thể giải thích ma năng bảo toàn. Nghe được kia chẳng thèm nó tới nói xấu, một vị khác tuổi trẻ trợ giáo lập tức phản bác. Hắn trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhìn vẻ mặt kinh ngạc đồng sự, thanh âm kích động tiếp tục nói. Nhất là cái kia đường đi tìm ưu phương trình. Sensit ở trên, ta lần thứ nhất phát hiện ma pháp trận cùng chú ngữ thiết kế có thể như thế tinh giản ưu mỹ. Chẳng lẽ truy cầu cao hơn càng cường đại chân lý, không phải nhóm chúng ta làm ma pháp sư mục tiêu cuối cùng sao? Đây là đối truyền thống kinh nhận. Là đối các hiện giả công nhân tiêu chiến. Không. Đây mới là học bang thành lập dự tính ban đầu thăm dò không biết. Một trận liên quan tới truyền thống ma pháp cùng toán học công lý kịch liệt biện luận, tại học bang các ngõ ngách lặng yên nhóm lửa. Không người biết được trận này tư tưởng hoa lửa sẽ đem tòa này tháp cao dẫn hướng phương nào, nhưng nó đích đích xác xác là mảnh này đã hình thành thì không thay đổi băng lãnh cánh đồng tuyết, mang đến một tia tất cả mọi người chưa từng tưởng tượng qua khả năng phạm nhân trí tuệ, cũng không phải là không còn gì khác. Cũng có liền thân vương bên người gió êm sóng lặng hoàn toàn khác biệt, thành có thể học phái chi tháp ổ ủ gì ẻn lý giáo sư gần nhất sự nghiệp chính là phong sinh thủy khởi. Theo á lì tợt xuân rơi đài, hắn làm hiền giả ban trị sự phái bảo thủ lực đẩy một vị khác đại hiền giả dự khuyết cơ hồ thuận lý thành trương tiếp quản á lì tợt lưu lại đại bộ phận chính trị di sản. Tại người hưu tâm thôi thúc giới, tất cả mọi người đem hắn coi là kế á lì tợt về sau, lại một viên từ từ bay lên học thuật tân tinh. Ổ ủ gì ẻn đối phần này từ trên trời giáng xuống vinh quang cảm thấy đắc ý không giả, vô số khen ngợi cùng quy hàng sự thỏa mãn cực lớn hắn lòng hư bình. Mà ở cái kia ôn hòa thương xót học giả dưới mặt nạ, cũng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Hắn rất rõ ràng, chính mình bất quá là đại hiền giả đẩy lên trước sân khấu, để mà ngăn được vị kia đế quốc thân vương một viên quân cờ thôi. Đây là ngàn năm một thở cơ hội, nhưng cũng nương theo lấy nguy hiểm chí mạng. hắn nhất định phải cẩn thận đi tốt mỗi một bước cờ. Ngay hôm đó, hắn ngay tại chính mình tư nhân trong phòng thí nghiệm, thưởng thức một kiện mới vừa từ hư cảnh bên trong chiếm được chân phẩm. Kia là một viên màu xanh lá kết tinh, phía trên tản ra vô cùng tinh thuần lực lượng, vẻn vẹn nhìn chăm chú nó liền có thể cảm giác được kia cô đến từ linh hồn chỗ sâu tầm bổ. Ouzien trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, chính suy nghĩ đi minh tưởng trong phòng thử một chút cái đồ chơi này hiệu quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên học đồ lại gõ cửa mà vào, thần sắc hốt hoảng hướng hắn báo cáo quyển kia tên là khoa học tập san tại học sinh ở giữa lưu truyền sự tình. Đây là Ouzien dặn dò, bất luận cái gì liên quan tới có lìn điện hạ sự tình, đều muốn không rõ chi tiết hướng hắn báo cáo. Một bản tự mình sáng lập tập san. Ouzien ngừng động tác trong tay, cặp kia sám trong mắt màu làm có chút nheo lại, đang vẫn là ngày đó bị hiền giả báo cự tuyệt luận văn. Học đồ nhẹ gật đầu, nói bổ sung. Đúng vậy, đạo sư. Hiện tại toàn bộ pháp sư tháp đám học đồ cũng đang thảo luận chuyện này. Ngài biết đến, cái kia thân vương, tại tuổi trẻ học đồ cùng trợ giáo bên trong rất có nhân khí. Hắn không dám ở Ouzien giáo sư trước mặt nâng lên có lìn thân vương danh tự, chỉ có thể dùng cái kia thân vương để thay thế. Ouzien tâm bỗng nhiên trầm xuống, rất gấp gáp cảm giác chiếm lấy hắn, bất quá trên mặt vẫn là không biến sắc, nhìn xem kia học đồ nói. Ngươi lui xuống trước đi đi. Là. Kia học đồ cung kính lui ra. Theo phòng thí nghiệm cửa đóng lại, Ouzien biểu lộ lập tức trầm xuống, một người trong phòng đi qua đi lại, trong đầu còi báo động đại tác. Có lìn thân vương muốn làm gì? Hắn vô ý thức đem chuyện này cùng có lìn thân vương lưu đồ bí mật liên hệ ở cùng nhau, nghi thần nghi quỷ suy đoán đối phương động cơ. Đây là tại sao sơn chấn hổ sao? Vẫn là tại hướng sau lưng của hắn phe phái tuyên chiến? Lại hoặc là kiếm chỉ bản thân hắn? Ouzien càng nghĩ càng lo nghĩ, trên trán thậm chí rịn ra tinh mịn mồ hôi. Dù sao chính mình quá khứ cũng không phải là hoàn toàn sạch sẽ, nhất là liên quan tới hồn chức thuật cấm kỵ nghiên cứu liên lụy đến quá nhiều không tiện nói rõ đồ vật. Vạn nhất có lìn mượn nhờ khoa học lực ảnh hưởng, đem chính mình những cái kia năm xưa hắc liêu tung ra, thật là như thế nào cho phải? Hắn đến cùng không phải thường thấy sóng to gió lớn ạ lì tờ giáo sư, thẳng đến một tháng trước vẫn là thái tử căn bản liền không nghĩ tới hiền giả sau bộ vị trí có một ngày sẽ đến phiên chính mình. Không dám thất lễ, Ouzien lập tức vận dụng mạng lưới quan hệ của mình, từ một cái khác cấp thấp học đồ trong tay lấy được một phần khoa học ra đời hảo. Hắn đem chính mình khóa tại trong thư phòng, cẩn thận nghiêm túc lật ra quyển kia nhìn thường thường không có gì lạ tập san, từng chữ từng câu đọc, ý đồ từ trong câu chữ tìm ra ẩn tàng cạm bẫy hoặc là ác độc cám chỉ. Nhưng mà hắn thất vọng, kia tựa hồ thật chỉ là một bản phổ thông học thuật tập san mà thôi. Ngoại trừ ý lãn nạ ngày đó thiên tài luận văn bên ngoài, còn lại mấy thiên văn trường cũng chỉ là chút thú vị tư tưởng, không có bất luận cái gì tính công kích. Nó thậm chí so hiền giả báo còn muốn sạch sẽ, dù sao hiền giả báo rất nhiều thời điểm còn muốn phát biểu một chút tin tức hoặc là chính thức ý kiến, nhưng bản này tập san vẫn thật là vẹn vẹn chỉ là một bản tập san mà thôi. Ouzien ngây ngẩn cả người. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ cảm thấy chính mình chứa đầy lực đạo một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào một đoạn trên đông. Kia phần như lâm đại địch khẩn trương cảm giác, giờ phút này lộ ra vô cùng buồn cười. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Hắn tự lẩm bẩm, vì chính mình lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy nội tâm hy kịch mà cảm thấy một trận mờ mịn cùng nổi nóng, bất quá rất nhanh kia cũ cảm xúc liền hóa thành coi nhẹ. Lấy ra khăn tay xoa xoa trên trán mồ hôi, Ouzien trên mặt lần nữa khôi phục xuân phong đắc ý tiểu dung, giọng mang trào phúng nói một mình một câu. Ngược lại là ta xem trọng hắn. Chương 413, chân chính chúa tể giả, 1, chương 413, chân chính chúa tể giả, 1, sáng sớm hôm sau, một sợi đến từ đường chân trời nắng sớm đâm rách bắc cảnh hoang nguyên dài dằng dặc hấp dạ, là liên miên núi tuyết dắt lên một tầng hy vọng vàng óng ánh. Theo kia nắng sớm cùng nhau đến còn có một tiếng to rõ long ngầm, mang theo làm cho người an tâm uy nghiêm đáp xuống đại hiện giả chi tháp điểm tháp trên sân thượng. Thân mang pháp bảo màu đen họ phỉ dị sợi dị sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu, nhìn xem rực long trên lưng lão giả cung kính hành lễ mặc cho đỉnh đầu tóc giả bị gió vào rối, lấy hiện thê lương. Tôn kính đại hiện giả, chào mừng ngài về nhà. Rực long thấp cao ngạo đầu lâu, thu nạp sau lưng hai cánh. Cùng lúc đó, một vị thân mang một mạc áo bào trắng, khuôn mặt hòa ái lão giả tòng lòng trên lưng chậm rãi đi xuống. Hắn chính là học bang chí cao lãnh tụ, nguyên luật học phái đại hiện giả, cùng hồ sơ đại lục lớn nhất học thức học giả Bộ Lý Dùn Phi Đơ. Ừm. Bộ Lý Dùn Phi Đơ nhẹ gật đầu, cái kia song phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy cơ trí đôi mắt bên trong, chờ đầy đường đi mệt nhọc cùng đối tiền tuyến tình hình chiến đấu sâu lo. Nhìn xem thay mình trông nom học bang nhiều ngày bỏ phi gì hiện giả, hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Ta không có ở đây thời điểm, vất vả các ngươi. Bỏ phi gì buông xuống đầu lâu, cung kính nói. Đây là nhóm chúng ta ứng tận vị trách. Đối với Bộ Lý Dùn Phi Đơ hiện giả, bỏ phi gì là xuất phát từ nội tâm địa tôn kính. Không chỉ bởi vì vị này đại hiền giả là hư cảnh nghiên cứu điện cơ người, càng là bởi vì học bang tại hắn quản lý hạ tiến vào trước nay chưa từng có phồn vinh thời đại, rất nhiều lĩnh vực thậm chí vượt qua thánh thành, đem dáng vẻ nặng nề đế quốc bỏ lại đằng sau. Nhìn xem thành kính túi đầu luật pháp hiền giả, Bộ Lý Dùn Phi Đơ trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, đưa khí chấn an nói: Xin đem đầu nâng lên đi, họ phỉ gì giáo sư, các ngươi không dễ dàng cùng vất vả ta đều là nhìn ở trong mắt, không cần kiêm tốn. Rõ. Họ phỉ gì cảm động đem đầu nâng lên, nhưng mà ánh mắt rơi vào đại hiền giả bên cạnh thời điểm lại có chút sửng sốt một cái, tò mò hỏi một câu. Hiền giả đại nhân, cùng ngài cùng một chỗ tiến về hoàng đồng quan cái kia. Tiểu hòa từ đâu? Hắn nhớ kỹ đại hiền giả lại xuất phát thời điểm có một tên tùy hành ma pháp học đồ, nhưng này cái học đồ giờ phút này lại cũng không ở bên cạnh hắn. Ta để hắn thay ta đi dần vương quốc làm một ít chuyện, cho nên không có đồng thời trở về. Bố Lý Dùn Phi Đờ ngữ khi ôn hòa kết thúc cái đề tài này, sau đó tiếp tục nói, nói chính sự đi, mê cung thí luyện giải quyết tốt hậu quả công việc xử lý thế nào. Ta đang định cùng ngài báo cáo. Họ Phỉ Dị ngồi dậy, bắt đầu dùng cái kia trước sau như một nghiêm cẩn mà tinh luyện tiếng nói, báo cáo mê cung thí luyện sự kiện đến tiếp sau xử lý. A Lỷ Tợn Xuân vây cánh xuân liên hợp đã triệt để thanh toán, tổng cộng 37 tên thành viên bị vĩnh cửu tước đoạt học giả thân phận ngang nhau chủ. Bao quát cái khác không biết rõ tình hình liên quan sự tình nhân viên, cũng tại trải qua hiền giả bản trị sự ủy nhiệm tính chứng hội điều tra sau đạt được thích đáng xử trí. Công việc này là thánh có thể học phái OUTN giáo sư đang phụ trách. Mặt khác, gặp nạn học đồ tiền đền bù cũng đã cấp cho, nhóm chúng ta miễn trừ bọn hắn bản học kỳ học phí, mặt khác đối tại sự kiện mà biểu hiện anh dũng người ngợi khen cũng đã mất thực. Liên quan tình huống chính thức thông báo, đã thông qua ma pháp đưa tin đưa đạt thánh thành giáo đỉnh. Họ Phỉ Dị vốn còn muốn tiện thể xách một cái có lìn thân vương sự tình, nhưng nghĩ tới ạ lì tờ giáo sư dù sao cũng là bộ lì dùn phi đờ hái đồ, thế là do dự một chút sau cuối cùng chưa hề nói. Có lìn thân vương là cứu được hơn 3.000 cái học đồ không giả, nhưng hắn dâu giếm thực lực tự tiện giết chết ạ lì tờ cũng là sự thật. Họ Phỉ Dị thậm chí hoài nghi, có lìn là cố ý bán cái sơ hở dẫn dụ ạ lì tờ ra tay, nếu không lấy ạ lì tờ cẩn thận làm sao có thể đi tìm một cái đế quốc thân vương gốc dạng. Đương nhiên, lời nói này ra có chút chính trị không chính xác, cái này tựa như là đang nói 3.000 cái mạng người căn bản không quan trọng đồng dạng. Nhất là ả lì tờ hay là hỗn độn thần tuyển. Nghĩ đến đây sự kiện, họ Phỉ Dị liền một trận đau lòng nhức óc. Hắn không minh bạch, cái kia tiền đồ vô cùng vô tận giáo sư tại sao muốn bí quá hóa liều làm loại chuyện này. Dù là không dựa vào hỗn độn lực lượng, hắn sớm muộn cũng có thể lên tới tử tinh cấp. Thậm chí là kế thừa đại hiền giả y bát. Hắn chỉ có thể hiểu thành, ả lì tờ cùng Colin có cấp độ càng sâu ân oán cá nhân, nhưng bị Colin cho che giấu. Nghe xong báo cáo, Vô Lý Dùn Phi Đờ trên mặt lộ ra trầm thống biểu lộ. Hắn thật dài thở dài một cái, thanh âm kia bên trong đã có đối đám học đồ chỗ gặp chắc chờ đau lòng, cũng có đối ái đồ đọa lạc bi thương. Không nghĩ tới ta chỉ là ly khai ngắn ngủi một tháng, liền phát sinh nhiều như vậy làm cho người chuyện đau khổ. Sớm biết như thế, ta ngay từ đầu liền không nên rời đi nơi này. Đại nhân, xin đừng nên tự trách. Ngài trí tuệ không chỉ thuộc về họ bang, hoàng đồng quan là đế quốc bình chướng, cũng là chúng ta bình chướng, ngài không có bất luận cái gì sai, vấn đề hoàn toàn là xuất hiện ở chính chúng ta trên thân. Là nhóm chúng ta sơ sót đối cơ sở quản lý, cũng sơ sót tự thân tín ngưỡng. Họ Phỉ Dị lần nữa cúi đầu, thanh âm khẩn thiết nói: "Xin tha thứ ngài còn chưa thành thục bọn nhỏ, nhóm chúng ta nhất định sẽ lấy đó mà làm gương, học bang cường giả không giống với cái khác địa phương, ở chỗ này cho dù là tử tinh cấp cường giả, nên buồn nôn thời điểm cũng sẽ buồn nôn đến người hàm răng ngứa. Đương nhiên phần này hèn mọn cùng khiêm tốn tại đối mặt thấp một cấp nhân vật lúc, lại sẽ một lần nữa biến thành trưởng giả phong phạm cùng thượng vị giả miệt thị." Vô Lý Dùn Phi đờ trầm mặt một lát, ánh mắt rơi vào cách đó không xa ký túc xá tháp, đột nhiên mở miệng nói ra: "Ta muốn gặp vị kia có lìn thân vương." Họ Phỉ Dị nao nao, có chút khó có thể tin ngẩng đầu. Hắn vốn cho rằng đại hiền giả trở về sau, cho dù sẽ không lập tức hướng vị kia giết chết chính mình ái đồ đế quốc thân vương nổi lên, cũng sẽ không đối hắn ôm lấy bất luận cái gì hảo cảm. Hắn thậm chí đã chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác để mà ứng đối đại hiền giả khả năng xuất hiện lửa giận. Nhưng hắn không nghĩ tới, đại hiền giả phản ứng đúng là bình tĩnh như vậy, thậm chí nghe không ra thanh âm kia bên trong có bất luận cái gì một tia bất mãn. Chẳng lẽ mình phạm sai? Kỳ thật đại hiền giả cũng không muốn đem thân vương đuổi đi. Không có khả năng a. Cứ việc trong lòng tràn đầy hoang mang, họ Phỉ Dị vẫn không do dự chút nào đáp ứng: "Ta lập tức phái người đi thông tri." Bố Lý Dùn Phi Đờ hòa ái cười cười: "Không cần vội vã như vậy, hắn dù sao cũng là đế quốc khách nhân, để hắn có rảnh thời điểm đến một chuyến của ta hoa viên liền tốt." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Dù sao, nhóm chúng ta có là thời gian không phải sao?" Họ Phỉ Dị nhãn tỉnh sáng lên, tâm linh thần hội cười cười: "Vâng, ta minh bạch ý của ngài." Quả nhiên hắn cũng không có phẩm sai. Họ Phỉ Dị cung kính gật đầu, quay người ly khai. Đưa mắt nhìn họ Phỉ Dị quay người bóng lưng rời đi, đại hiền giả Bộ Lý Dùn Phi Đờ trên mặt tất cả biểu lộ đều trong nháy mắt lặng yên rút đi, chỉ còn lại nhìn rõ hết thảy trí tuệ cùng không hề bận tâm lạnh lùng. Phủ phục sau lưng hắn rực long sợ run cả người, trong cổ họng phát ra như mèo nhỏ ô minh, tựa như là vô ý thức lấy lòng. Nó mặc dù không phải chân chính cự long, nhưng trên thân dù sao chạy xuôi cự long chi huyết, có thể đem long thần hậu duệ điều giáo thành này tấm hèn mọn bộ dáng, vị này đại hiển giả cũng là có chút thủ đoạn. Cái này thời điểm, kia lạnh lùng khỏe miệng đống nhiên lại nết lên vẻ tươi cười. Kết quả như vậy cũng là không xấu. Mặc dù hư thối đóa hoa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lương ngạnh, thậm chí hủ thực hắn thân yêu cái kéo, nhưng cái này cũng vừa vặn nói do nó cường đại. Trước đây thật lâu, bị quỷ quyệt chi vụ nọ viên chọn chúng ma pháp học đồ đạn sinh tại hắn pháp sư tháp, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt đem tia ra hỏa thả đi phương nam. Lại về sau tên tiểu tử kia như vậy mai danh nhận tích, giai đoạn vương quốc cũng không có phát sinh nghiêm trọng hỗn loạn, hắn thậm chí một lần coi là nọ viên thất bại. Hiện tại xem ra cũng không có. Cái kia rào hoạt gia hỏa vẫn luôn tại, liền giống u linh đồng dạng ngồi hồi tại ổ sơ đại lục trên không, cùng mình đồng dạng chưa hề rời đi. Mà bây giờ, nó quả nhiên lại đổi một loại càng bí ẩn hình thức trở về, còn cùng chính mình đánh cái không tính thân mật chào hỏi. Bất quá cái này hết nhìn đông tới nhìn tây thói hư tật xấu đến sửa đổi một chút, nó hẳn là đi xen xịt địa bàn trên khai cương thác thổ, mà không phải cùng mình đoạt địa bàn. Một đạo diệu như khói nhẹ bóng đen như là thổ tín gián độc, vô thanh vô tức từ bộ lì dùn phi đỡ tay áo trong miệng trở ra, cũng thuận cánh tay của hắn chậm rãi bò lên trên hắn ngón trỏ. Phiếu miểu khói đen tựa như hư ảo chấp nhẫn, nó phảng phất há miệng ra, dùng nhất thanh âm êm ái mở miệng: "Hoan nên về nhà, ta chủ nhân." Đại hiền giả trở về tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tháp cao, cũng vì cái này ngột ngạt mà băng lãnh mùa xuân mang đến một tia ấm áp. Hệ tỏ giáo sư không thể nghi ngờ phải kể tới kích động nhất người. Trước đó bởi vì xuân liên hợp sự tình bị liên lụy, công tác của hắn cùng sinh hoạt đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng, liền trông cậy vào đại hiền giả trở về vì hắn chủ trì công đạo. Người thành thật luôn luôn cao hứng quá sớm. Chính nghĩa nếu như tồn tại, nó căn bản liền sẽ không đến trễ. Hệ tỏ đang chờ đợi. Nhưng mà ngược lại là chưa từng có chờ đợi qua ai có lìn, trước nhận được đại hiền giả mời. Thư mời từ một vị thần tình nghiêm túc đạo sư tự mình đưa đặt. Phía trên dùng ưu nhã chữ viết cổ viết gặp mặt thời gian cùng địa điểm, cũng đóng có đại hiền giả bản nhân ma pháp con dấu, làm tiến vào tháp cao tầng cao nhất bằng chứng. Cái này khiến La Viêm cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, mình giết dã lý tờ, cũng đem cái sau hỗn độn thần tuyển thân phận lộ ra ánh sáng tại dưới ánh mặt trời, không có lưu một điểm viện chuyển chỗ trống. Vị hiền giả này đại nhân coi như không đem chính mình coi là cái đinh trong mắt, cũng tuyệt đối không thể như thế tâm bình khí hòa mời chính mình gặp mặt. Những chuyện tương tự hắn tại địa ngục kinh trải qua. Cái này không liên quan tới đúng sai, thuần túy là nhân chi thường tình. Cái này khẳng định là cái cạm bẫy. Thuần màu trắng sắc xương mù đoàn từ La Viêm sau lưng bay ra, tại bên cạnh hắn bay tới bay lui, giọng quan thiết bên trong tràn đầy lo lắng. Chương 413, chân chính chúa tể giả 2, chương 413, chân chính chúa tể giả 2, ma vương đại nhân, cái kia gọi bộ lị dùn phì đỡ lao đầu tử là ạ lị tờ lao sư à. Hắn không tìm ngài phiền phức liền không tệ, thế mà còn xin ngươi đi đỉnh tháp uống trà. Trong này khẳng định không có ý tốt. Ngài cũng không thể mắc lừa nha. Cạm bẫy ngược lại không về phần. La Viêm nhìn chăm chú lên tấm kia tìm từ ưu nhã thì mời, ngón trỏ như có điều suy nghĩ bước cảm, chậm rãi phân tích nói. Coi như hắn muốn đối ta độc thủ, cũng sẽ không ở hắn trong pháp sư tháp. Chuyện này với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, mà lại sẽ còn đắc tội rất nhiều người. Đế quốc thân vương là một chương dùng rất tốt bài. Nhất là từ lúc hắn đi thánh thành đi dạo một vòng về sau, toàn bộ thánh thành khắp nơi đều là có lìn gia tộc tiềm ẩn minh hữu. Thánh điện kỵ sĩ đoàn bánh nướng có thể chờ lấy hắn trở về cho đây, tại tầng thứ cao hơn lợi ích trước mặt, ân oán cá nhân là không có ý nghĩa. Du Du vẫn như cũ không yên lòng, ngữ khí nghi ngờ nói. Vậy hắn muốn làm gì? Ai biết do đâu? Có lẽ là thăm dò, có lẽ là làm một chút tư thái. Dù sao đại hiền giả đồ đệ xảy ra vấn đề, hắn muốn đem trên mông bùn rửa sạch sẽ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu không, hắn vì cái gì xác nhận một cái thánh có thể học phái giáo sư đảm nhiệm người nối nghiệp? Mặc dù ổ ủ gì ẹn giáo sư cũng là chịu tượng ra hỏa, nhưng những người khác dù sao không biết rõ. Đối tuyệt đại đa số ma pháp sư tới nói, vị tiên sinh kia đều là một cái như chói trang ấm áp khiêm tốn học giả, tựa như thánh thành mục sư đồng dạng. Nói đến đây La Viêm dừng lại một lát, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm tiêu dung. Ở chỗ này đoán cũng vô dụng, đi xem một chút liền biết rõ. Cứ việc trong lòng còn có một tia nghi hoặc, nhưng La Viêm vẫn là quyết định hiện ra thân vương thông dong, vui vẻ phó ước. Gặp mặt địa điểm tại đại hiền giả chi tạ tạ nhọn không trung hoa biên. Kia là một chỗ ngăn cách kỳ tích chi địa, cũng là vô số ma pháp sư nhóm khó thể thực hiện thánh địa. Một tầng rưỡi trong suốt ma pháp mái vòm đem bắc cảnh gió tuyết ngăn cách bên ngoài, mái vòm phía dưới bốn mùa như mùa xuân, quý hiếm ma pháp thực vật tại thiết kế tỉ mỉ trong hoa viên lặng lặng sinh trưởng, tản ra nhu hòa vầng sáng cùng mùi hương thấm vào lòng người. Cùng cánh đồng tuyết thượng phong cảnh so sánh, nơi này tựa như là một cái thế giới khác đồng dạng. La Viêm đang thưởng thức tòa này vườn hoa đồng thời, kìm lòng không được đưa nó cùng Edo Nị Dạ giáo sư vườn hoa tiến hành tương đối. Luận giống loài chân quý trình độ cùng giá trị, cao đẳng ác ma học viện phó hiệu trưởng cất giữ xa so với không lên vị hiện giả này. Nhưng mà thú vị là, Edo Nị Dạ giáo sư trong hoa viên lại tràn đầy chỗ này không có sinh mệnh ký tức. So sánh dưới, tòa này vườn hoa càng giống là một bộ dừng lại bức tranh. Tóm lại, đều có thiên thu đi. Làm La Viêm đến nơi này thời điểm, đại hiền giả Vỗ Lị Dùn Phí Đở chính ăn mặc một thân một mạc áo bào xám, lao động tại vườn hoa một góc. Hắn giống một vị bình thường lao viên đinh, chuyên chú vì một gốc nở rộ lấy tinh đóa hoa màu xanh lam thực vật tu bổ cánh lá, tâm vô bàng vụ đến tựa như không có chú ý tới thân vương đến đồng dạng. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Ngay tại La Viêm suy nghĩ muốn hay không tặng hắn một cái nhắc nhở vị này giả ngu lão đầu thời điểm, Vỗ Lị Dùn Phí Đở tựa hồ rốt cục làm xong trong tay nghề làm một việc. Hắn phủi tay trên cho bụi, đem cái kéo đặt ở một bên. Ngươi đã đến, Colin. Hắn không quay đầu lại, thanh âm ôn hòa mà hiền lành. Phản phất tại cùng một vị bạn vong niên bạn bè nhàn thoại được nhà. Cho dù bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt, La Viêm khẽ bước cằm, thanh âm ôn hòa nói: "Để ngài đợi lâu, tôn kính hiển giả tiên sinh." Vỗ Lị Dùn Phí Đở chậm rãi xoay người, cặp kia giản mua đôi mắt bên trong mang theo trưởng giả nho nhã cùng ý cười. Hắn chỉ vườn hoa đình nghỉ mát bên cạnh cái bàn đá băng ghế đá, nhẹ lời nói: "Mời ngồi đi, không cần câu nệ, đem nơi này xem như nhà mình liền tốt." La Viêm thản nhiên ngồi xuống. Vỗ Lị Dùn Phí Đở đi tới hắn đối diện ngồi xuống, phất phất tay đưa tới ấm trà cùng chén trà, tự thân vì hắn châm trên một chén tản ra hương hoa trà xanh. La Viêm đối lá trà không có nghiên cứu, nhưng vẫn có thể trực quan cảm thụ đến, cái đồ chơi này hẳn là so với mình từ hệt tỏ giáo sư cho ấy thuận tới tính cái gì mầm tuyết còn muốn thực phẩm. Trà ngon. Nhìn xem khen không dứt miệng có lịn, Vỗ Lị Dùn Phí Đở hòa ái cười cười. Mùi thơm bí quyết ở chỗ tinh lạc quả quả xác, nó đối minh tưởng có trợ giúp rất lớn, chỉ bất quá sản lượng thưa thớt, cho nên trên thị trường rất khó coi đến. Thân vương nếu là không ghét bỏ, một hồi có thể mang chút trở về. La Viêm có chút ngại ngùng cười cười. Cái này nhiều không có ý tứ. Cảm ơn. Thực không dám dâu dếm, ta đối nghề làm vườn cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể đem hạt giống cũng vân ta một điểm thì càng cảm tạ. Vỗ Lị Dùn Phí Đở có chút sững sờ dưới, hiển nhiên không ngờ tới vị này thần vương cư nhiên như thế không khách khí, nhưng vẫn là thoải mái cười cười nói. Cái này dễ nói. Bất quá tinh lạc quả đối sinh trưởng hoàn cảnh dị thường bắt bẻ, ngại nhưng phải dùng nhiều điểm thời gian tại phía trên. Đa tạ, ta sẽ lưu ý. La Viêm cười gật đầu. Lãnh địa của hắn bên trên có sinh mệnh cổ thụ điểm cây hôi phong còn có am hiểu nghề làm vườn ám dạ tinh linh, nuôi sống cái đồ chơi này nên vấn đề không lớn. Lá trà sự tình như vậy bỏ qua, Bộ Lý Dùn Phỉ đợi tựa hồ không quá muốn tiếp tục thảo luận chính mình chân tàng, rất mau đem chủ đề chuyển đến có liền chính thân vương trên thân. Tại học bang đoạn này thời gian đã quen thuộc chưa? Nghe nói ngươi mở khoa học hóa, rất thụ tuổi trẻ bọn nhỏ hoan nghênh. Đối mặt đại hiền giả hỏi han đơn cần, La Viêm vừa bận cười cười, bị người đáp lại nói: Nhờ ngài phúc, ta mọi chuyện đều tốt. Học bang học thuật không khí nồng hậu dày đặc, các học sinh cũng rất có sức sống, ở chỗ này ta trôi qua rất phong phú. Ha ha, có sức sống là chuyện tốt. Bố Lý Dùn Phỉ đỡ cười cười, ngựa khí hòa ái tiếp tục nói: Ta nghe bỏ phỉ gì hiền giả đề cập tới ngươi học sinh, bọn hắn đều là rất có thiên phú hài tử, ngươi có thể từ trong đám người đem bọn hắn sàng chọn ra không dễ dàng. Nhẹ nhàng thổi thổi tung bay ở trong chén lá trà, La Viêm lướt qua một ngụm kia mùi hương thấm vào lòng người, sau đó đặt chén trà xuống, khẽ cười nói: So với sàng chọn, ta càng muốn dùng hơn phát hiện cái từ này. Bố Lý Dùn Phỉ đỡ hơi ngoài ý muốn nói: Ồ, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? La Viêm ngữ khí ôn hòa nói: Khác nhau ngay tại ở. Ta cũng không cho rằng những quỷ kỳ ạ không có được tuyển chọn bọn nhỏ hẳn là bị si rơi, hoặc là nói đào thải. Bọn hắn có lẽ không phải chuyện xưa của ta bên trong nhân vật chính, nhưng bọn hắn cũng có chính mình thiên phú hoặc là tránh quan điểm, chỉ là ta tạm thời không có phát hiện. Bố Lý Dùn Phỉ đỡ sửng sốt sau một lát, thản nhiên cười: Cái này nghe có chút giống như là triết học. La Viêm tiếu dung hoàn toàn như trước đây. Khả năng đi, cái này chỉ là ta giáo nguyên lý niệm. Ta sẽ cho những cái kia dị bẩm thiên phú tiểu hỏa tử các cô nương một cái bình đài, nhưng những người còn lại vẫn có thể tại trên lớp học thường xuyên nhìn thấy ta, khoa học cửa chính vẫn hướng bọn hắn rộng mở. Nói không chính xác tương lai ngày nào, bọn hắn sẽ để cho ta kinh ngạc. Xem ra ngươi rất ưa thích làm đạo sư. Bố Lý Dùn Phỉ đỡ từ chối cho ý kiến cười cười, hớp một miệng trà, phản phất một vị chân chính quan tâm vãn bối việc học hiền lành trưởng giả, lại không đến dấu vết kết thúc cái đề tài này. Ngươi quyển kia khoa học ta vừa mới được đọc qua, vô luận là phía trên luận văn vẫn là bản này sách báo bản thân, đều là rất thú vị ý nghĩ. Lời của hai người để rất nhanh lại từ dạy học lý niệm trôi dạt đến học thuật bên trên, mà khiến La Viêm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, từ đầu đến cuối, hắn đều không nhắc tới qua ạ lì tợt xuẩn danh tự, cũng không có nói tới gần nhất quét sạch toàn bộ học bang phong ba, phản phất hết thể đều đã phi thiên, dùng tốc độ khó mà tin nổi. Nhất là Bố Lý Dùn Phỉ đỡ thái độ, càng làm cho La Viêm cảm nhận được một tia vi diệu không hài hòa. Hắn quan tâm hết thảy, cũng bao dung lấy khác biệt ý kiến, lại duy trì có không có nhân loại tình cảm ở bên trong, nhất là không nhìn thấy bi thương hoặc là phẫn nộ. Cái này thời điểm, Bố Lý Dùn Phỉ đỡ phảng phất trò chuyện lấy hết việc nhà, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía mái vòm bên ngoài kia phiến rộng lớn vô ngần cánh đồng tuyết. Một cái mắt, thanh âm của hắn trở nên xa xăm mà ý vị thâm trường. Ta vẫn cho rằng, ngạ mạn cùng âm nhu cũng không phải là địch nhân. Nhìn xem sừng sốt có lìn thân vương, Bố Lý Dùn Phỉ đỡ nhẹ nói, cặp kia không hề bận tâm trong mắt cũng tại đồng thời lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang. Tại kết thúc chân chính vương miện trước đó, bọn hắn một mực là tiềm ẩn hợp tác đồng bạn, thậm chí có thể trở thành thân mật minh hữu. Ngươi cảm thấy thế nào? Không khí trong nháy mắt an tĩnh. Một cái ma quang bướm nhẹ nhàng đến rơi vào hiền giả vừa mới tu bổ qua đầu cảnh, bóng ma hạ côn trùng kêu vang đối diện kia ngũ thải bàn làn cánh nhìn chằm chằm. Nhìn xem tấm kia hòa ái dễ gần mà thâm tàng bất lộ mặt, La Viêm trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, lưng lại là có chút phát lạnh. Ngã mạn, âm nhu, minh hữu, đây là cái gì tình huống? Ma vương đại nhân, hắn ý tứ chẳng lẽ là? Du Du nơm nớp lo sợ nhìn về phía La Viêm, vừa sợ nhìn về phía trước mắt cái kia người mặc pháp bào lão giả. Chân chính chúa tể giả thế mà không phải Alitor, mà là đại hiền giả. Ngậm miệng, gọi ta thân vương điện hạ. La Viêm ở trong lòng nói nhỏ một câu, cố gắng duy trì lấy trên mặt không có chút rung động nào. Kỳ thật rất sớm trước kia hắn liền có một loại loáng thoáng cảm giác, Alitor tựa như dưới trướng hắn ạ là đồ, chỉ là ghé vào trong bóng tối nện nhỏ thôi. Kia là nhìn không thấy hắc thủ dấu ở tháp cao chỗ càng cao hơn. Chỉ là hắn không nghĩ tới người này lại là đại hiền giả bản nhân, càng không có nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà cùng mình ngã bài rồi. Đương nhiên không ngờ tới cũng không phải là chính chỉ là, đại hiền giả hiển nhiên cũng ngộ phán rất nhiều đồ vật. La Viêm tỉnh táo phân tích. Âm mưu đối ứng tự nhiên là quỷ quyệt chi bụ. Bởi vì một ít nguyên nhân, thân làm kiêu ngạo chậm chi quan ạ vạn nộ thần tuyển Bố Lý Dùn Phỉ đỡ, đem chính mình hiểu lầm thành đồng loại của hắn quỷ quyệt chi bụ nọ vin thần tuyển. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới, trên người mình thần cách kỳ thật cũng không phải là đến từ nọ vin, mà là đến từ một cái bắn đại bác cũng không tới biên giả sinh tín ngưỡng. Tương đối trên thế giới này cái khác bản thổ thần linh mà nói, cơ giới chi thần thật sự là quá nhỏ chúng, tồn tại thời gian cũng quá ngắn. Ý thức được chính mình tạm thời là an toàn, La Viêm thoáng buông lòng chút, bất quá cũng không có dừng lại trong đầu suy nghĩ. Thông qua đối kia có hạn tin tức tiến hành cẩn thận thăm dò, hắn có thể biết được trong hư không thần linh lẫn nhau ở giữa là không cách nào trực tiếp tiến hành giao lưu. Tựa như có lìn tháp nghiên cứu viên không có cách nào vượt qua số 178 hư cảnh hôi nhân cùng địa cầu bắt được liên lạc. Cùng lúc đó, những này lấy chủ thế giới bản thổ tín ngưỡng là cộng đồng túc địch ngoại cảnh thế lực lẫn nhau ở giữa lại là tiềm ẩn minh hữu. Chỉ ít tại chủ thế giới tín ngưỡng triệt để sụp đổ trước đó. Ngay tại La Viêm phi tốc phân tích thời điểm, cặp kia đục ngầu con ngươi cũng tỏa ra một cỗ trước nay chưa từng có lực xuyên đấu, hướng phía linh hồn hắn chỗ sâu thẩm thấu. Kia là đến từ bán thần cấp cường giả uy áp. Khống chế hô hấp tiết tấu, La Viêm ổn định kia chập chờn tại trong cuồng phong bạo vũ tâm thần, khoe miệng nết lên một vòng thong dong mà hư giả ý cười. Ngươi rất thông minh, ta lão bằng hữu. Hắn cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, thậm chí không có trả lời Bố Lý Dùn Phỉ đỡ vấn đề, mà là dùng quỷ quyệt không chừng nói nhỏ đáp lại cái sau ngả bài. So với lộ ra lá bài tẩy của mình, hoặc là tùy tiện vẫn diễn một cái đối phương quen thuộc thân phận, để chính đối phương đi đoán có lẽ là kết quả tốt nhất. Dù sao, hắn thế nhưng là ngạo mạn sứ đồ. Ngạo mạn khôi lỗi vĩnh viễn chỉ tin tưởng mình phán đoán. La Viêm cũng không nghĩ tới, chính mình lâm chàng phát huy diễn xuất ngoài ý muốn thành công. Bố Lý Dùn Phi đỡ nết miệng lên một vòng cùng hắn tương tự tiêu dung, mà thêm tại trên bả vai hắn áp lực cũng đống nhiên buông lỏng. Kia là ngạo mạn tiêu dung, cũng là mỉm cười thắng lợi. Quả nhiên là ngươi. Chương 414, ta là tới hướng hắn tạm biệt. Chương 414, ta là tới hướng hắn tạm biệt. Từ đỉnh tháp vườn hoa rời đi thời điểm, La Viêm trên mặt như cũ treo bộ kia thong dong ấm áp tiêu dung, phảng phất trước trong lúc nói chuyện với nhau được ích lợi không nhỏ. Sau khi hắn một mình một người đi xuống thông hướng tầng dưới lượn vòng cầu thang lúc, phía sau cũng đã bị một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn bất động thanh sắc giơ tay lên, lau đi thái dương dị ra một chút hơi lạnh, trong lòng kinh đảo hải lãng lại thật lâu khó mà bình tĩnh. Nếu như nói thánh thành là đế quốc linh hồn, là ngưng tụ thế giới cũ tín ngưỡng cùng đình quang ánh đến, như vậy dưới chân hắn tòa này tháp cao chính là đế quốc đại não, hồ sơ đại lục toàn thể nhân loại thậm chí dị tộc tâm trí kết tinh. Mà bây giờ, đế tử hư không ôn dịch thế mà đã lan tràn tới nó so đỉnh. Ung Dung, nhóm chúng ta khả năng đánh giá thấp đế quốc. Hít sâu một hơi, La Viêm dùng chỉ có chính hắn cùng Ung Dung có thể nghe thấy tiếng lòng nói. Ta vốn cho là nhóm chúng ta dưới chân đế quốc nhiều nhất là cái dáng vẻ nặng nề lao nhân, nhưng hiện tại xem ra vấn đề của nó so nhóm chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tại chúng ta ăn mòn khuyết tán đến nơi đây trước đó, hỗn độn ăn mòn cũng đã đem hắn thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Nhất là khiến La Viêm cảm thấy khó giải quyết chính là vị này đại hiển giả mới vừa từ đế quốc đông bộ bình chướng hoàng đồng quan trở về. Từ cái kia thành thạo điêu luyện tiếu dung đến xem, sừng sững không ngã hoàng đồng quan lần này sợ là thật nguy hiểm. Ngạo mạn cùng âm nhu không phải địch nhân, tự nhiên cùng hủy diệt chi diễm cũng không phải địch nhân. Đứng tại ma vương trên lập trường, hắn không cần thiết vì đế quốc an nguy lo lắng. Nhưng mà tổ chim bị phá chứng có an toàn đạo lý, hắn vẫn là minh bạch. Một khi đế quốc phòng tuyến bị hỗn độn xé mở, toàn bộ ổ sơ đại lục đều sẽ bị cuốn vào chiến hỏa. Cho dù hắn hậu hoa viên dặn nã đại lục có thể an phận ở một góc, cũng không có khả năng lĩnh viên an toàn xuống dưới. Trao hành tinh hiện trạng chính là vết xe đổ. Bị hỗn độn ăn mòn tinh cầu cuối cùng lại biến thành hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu, tất cả linh hồn đều sẽ bị cầm tù tại vĩnh hằng luyện ngục bên trong không được siêu sinh. Tựa hồ là cảm thấy hắn sầu lo, Ung Dung đoàn kia sương mù màu trắng ở bên cạnh hắn hiện hiện, trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có lo lắng. Ma Vương đại nhân, nhóm chúng ta nên làm cái gì? La Viêm trầm mặc hồi lâu, trong đầu thôi diễn cũng phân tích vô số khả năng, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra. Không thế nào xử lý. Thế nhưng là, Bố Lý Dùn Phi Đờ đã là bản thần, hơn nữa còn là hỗn độn thần tuyển. La Viêm thanh âm tỉnh táo đến không mang theo một tia tình cảm, nhưng hắn y nguyên lựa chọn ẩn nút tại tháp cao bóng ma phía dưới, không dám công nhiên nhấc lên phản cờ. Điều này nói rõ mảnh này đại lục ở bên trên vẫn có lệnh hắn kiêng kỵ đồ vật. Hắn dừng một chút, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Nhóm chúng ta cần làm rõ ràng, hắn kiêng kỵ đồ vật là cái gì. Ngay tại La Viêm ở trong lòng cùng Ung Dung câu thông lấy thời điểm, một tiếng rất nhỏ đinh âm thanh từ nơi không xa lên xuống bậc thang truyền đến. Chỉ gặp ổ hữu gì En Lý giáo sư thân ảnh từ kia quạt từ phủ văn khu động cửa kim loại sau đi ra. Vị này đến từ thánh có thể học phái học giả trên mặt mang ôn hòa mà thương xót tiêu dung, phản phất một vị thành kính thần học nhà. Tay phải của hắn cầm một quyển thư mời, tựa hồ cũng nhận đại hiền giả mời, mà kia mặt mày hạ không giấu được vui sướng bại lộ trong lòng của hắn chờ mong. Hồi tưởng đến bộ lì dùn phí đỡ kia dưới mặt nạ một cái khác phó gương mặt, La Viêm nhìn về phía vị này ổ hữu gì En giáo sư ánh mắt bên trong nhiều một vòng đồng tình. Hải tử đáng thương, hắn ở trên người hắn thấy được cả ly tờ cái bóng. Ngay tại La Viêm nhìn xem ổ hữu gì En giáo sư thời điểm, cái sau cũng chú ý tới hắn. Rất hiển nhiên, vị giáo sư này không nghĩ tới có lìn điện hạ thế mà cũng nhận được đại hiền giả mời, hơn nữa còn là tại trước mặt của mình. Bộ kia nho nhã hiền hòa biểu lộ rõ ràng sửng sốt một cái. Bất quá không có qua hai giây, kia lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc liền bị một bộ như chói trang ấm áp tiếu dung thay thế. Nhìn xem đâm đầu đi tới có lìn thân vương, ổ hữu gì En tăng tốc bước chân chủ động tiến lên đón. Có lìn điện hạ, thật sự là hạnh ngộ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngài. Hạnh ngộ, ổ hữu gì En giáo sư, ta đã sớm muốn cùng ngài gặp một lần. La Viêm mỉm cười gật đầu, đáp lại hắn ân cần thăm hỏi. Mặc dù theo La Viêm cái này chỉ là một câu lại bình thường không hỏi đến đợi, nhưng nghe tại có ý khác người trong lỗ thai lại phá lệ chói tai. Đã sớm muốn gặp một mặt. Lời này là có ý gì? Hẳn là tại Alistair bị đấu ngược lại trước đó, hắn liền để mắt tới chính mình. Ôu gì ẻn trong lòng một trận dùng mình, bất quá trên mặt vẫn là duy trì lấy gặp không sợ hãi tiểu dung, thanh âm hòa ái nói. Vậy nhưng thực sự là, thật trùng hợp, thứ không dám dầu dếm, ta giống như ngài, rất sớm trước đó liền muốn bái phỏng một cái trong truyền thuyết có lìn thân vương rồi. Hai người hàn huyên khách sáo một trận. Nói thực ra, La Viêm hứng thú với hắn đã không bằng vừa tới học bang lúc lớn như vậy, nhất là tại gặp được đại hiền giả một cái khác phó gương mặt về sau. Nhưng mà không biết rõ có phải là ảo giác của hắn hay không, vị này ổ hữu gì En giáo sư lại đối với hắn tràn đầy vượt mức bình thường nhiệt tình, lôi kéo hắn trò chuyện cái không xong. La Viêm có thể cảm giác được hắn trong lời nói thử ý vị, nhưng thực sự không muốn lãng phí thời gian bồi một cái ngày giờ không nhiều ra hỏa chơi lá mặt lá trái trò chơi. Ngay tại hắn suy nghĩ kết thúc trận này bí hiểm rời đi thời điểm, vị này ổ hữu gì En giáo sư ánh mắt lại giống như lơ đãng đảo qua hắn lúc đến phương hướng, ra vẻ vô tình nói: "Nói đến điện hạ, ngài đây là mới từ đại hiền giả điện hạ vườn hoa ra?" La Viêm gật đầu. "Đúng vậy, có vấn đề gì không?" Nhìn thấy có lìn thân vương trong mắt nghi hoặc, ổ hữu gì En vội vàng cười khoát tay áo. "Không có không có, xin không nên hiểu lầm, điện hạ. Kẻ hèn này chỉ là có chút ngoài ý muốn, xem ra hiền giả đại nhân đối với ngài thật sự là ưu ái có thừa a ha ha, hy vọng hắn không có bởi vì ạ lì tờ giáo sư đọa lạc mà giận lây sang ngài, nhóm chúng ta đều biết rõ ngài là vô tội." thậm chí chính là bởi vì ngài nghĩa cử, nhóm chúng ta mới tránh khỏi càng nặng nề hơn tổn thất. Lời nói này mặt ngoài là hàn huyên cùng cất nhắc, trên thực tế lại là tại bất động thanh sắc thăm dò thân vương cùng đại hiền giả gặp mặt nội dung cùng không khí, dùng cái này phán đoán đại hiền giả đối vị này thân vương chân thực thái độ. Ngay tại lúc ổ hữu gì ẻn quanh co lòng vòng thử thăm dò thời điểm, nhưng không có nghĩ đến vị này thân vương liếc mắt một cái thấy ngay hắn tâm tư nhỏ, cũng lấy ngoài ý liệu của hắn phương thức làm đáp lại. Ổ hữu gì ẻn giáo sư, ngươi không cần đi vào mẹo, ta cùng đại hiền giả tiên sinh trò chuyện rất vui sướng, mà lại cũng không có trò chuyện ạ ly tờ giáo sư sự tình. Nhìn xem một nháy mắt đỏ mặt ổ hữu gì ẻn giáo sư, La Viêm trên mặt kia vừa vặn tiêu dung không có chút nào cải biến. Không đợi vị giáo sư này mở miệng giảo biện, hắn dùng giọng ôn hòa trả lời cái trước nghi vấn trong lòng, cũng trả lời cái kia chờ đợi tại xoắn ốc trên cầu thang yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy lão nhân. Ta là tới hướng hắn tạm biệt. Tạm biệt? Chờ đã. Ý của ngài là? Ô u gì en ngây ngẩn cả người, qua rất lâu mới từ đầu này làm hắn khiếp sợ thông tin bên trong lấy lại tinh thần, nhưng mà lại không biết rõ nên làm vẻ mặt gì. La Viêm nhẹ nhàng gật đầu, khi đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm vô vô bờ vai của hắn. Ta phải đi, chúc ngươi may mắn. Chương 414, ta là tới hướng hắn tạm biệt. 2 chương 414, ta là tới hướng hắn tạm biệt. Xoắn ốc trên cầu thang, một ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên lầu dưới gian phòng, đưa mắt nhìn có lỉn bóng lưng biến mất tại lên xuống bậc thang trước cửa. Mãi cho đến có lỉn thân vương thân ảnh đi xa, ổ hữu gì ẻn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, quay người đi hướng xoắn ốc trên cầu thang vườn hoa. Chúc ta hào vận. Có ý tứ gì? Ổ hữu gì ẻn trong lòng không có cho phép sinh ra một tia cảm giác giận cả tóc gáy. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ lấy loại cảm giác này đến cùng là từ đâu tới thời điểm, đột nhiên phát hiện một bộ áo bào xám đại hiền giả đang đứng tại vườn hoa trước cửa nhìn chăm chú lên chính mình. Ouzien tập trung ý chí, đội vàng không người hành lễ. Hiền giả đại nhân, người đã đến. Một bộ người làm vườn ăn mặc bộ lì rụn phí đờ trên mặt lộ ra ấm áp tiểu dung, đối câu nệ Ouzien dùng tay làm dấu mời. Vào đi, tùy tiện ngồi. Ouzien câu nệ gật đầu, tiếp lấy cấp tốc đi theo hiền giả bước chân, đi vào chỗ ngồi này tại tháp cao chi đỉnh vườn hoa. Cảnh trí xung quanh làm hắn hoa mắt thần mê. Hắn thấy được tại trong truyền thuyết chỉ sinh trưởng tại tinh linh cố hương nguyệt quan thảo, thấy được có thể theo gió âm thanh hát ra êm thai ca dao chung gió hoa. Nơi này trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hương thấm vào lòng người, phản phất chỉ là lặng lặng mà ngồi ở chỗ này, liền có thể để tinh thần lực thu hoạch được tầm bổ. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, nhất là đối với ma pháp sư tới nói. Đã từng ổ hữu gì en nằm mộng cũng nhớ đi vào nơi này nhìn một cái, thấy kia trong truyền thuyết kỳ tích. Nhưng mà chẳng biết tại sao, làm giờ khắc này thật tìm đến, nhưng trong lòng của hắn không có trong dự đoán kích động, ngược lại bởi vì vừa rồi cùng có Lĩnh thân vương kia phiên ngắn gọn trò chuyện, mà cảm thấy có chút vắng vẻ. Chúc ngươi may mắn. Cầu kia hời hợt lời nói, giống một cây nổ không được gai đâm vào trong lòng của hắn. Đi theo đại hiền giả đi vào một chỗ từ nguyệt quang thạch điêu thành đỉnh nghỉ mát, ổ hữu gì ẻn tại trưởng giả đối mặt ngồi xuống. Hắn do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là kìm nén không được trong lòng to lớn hoang mang, mở miệng hỏi một câu. Tôn kính hiền giả đại nhân, thế nào? Tha thứ ta mạo muội, có Lĩnh thân vương điện hạ hắn. Vì sao muốn đi? Đại hiền giả bộ lì rùn phí đờ hấp một miệng trà, cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết thể cơ trí đôi mắt bên trong, lộ ra một tia cười ôn hòa ý ổ. Hắn nói cho ngươi biết. Ouzien nhẹ gật đầu, khẩn trương nói. Đúng thế. Xem ra hắn đã quyết định. Bộ lì rùn phí đờ hòa ái cười cười, phảng phất vừa mới nghe nói chuyện sự tình này, dùng rất nhẹ thanh âm trả lời Ouzien trong lòng hoang mang. Hắn rời đi lý do có rất nhiều, nhưng ta muốn. Trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chỉ sợ vẫn là không quen khí hậu. Không quen khí hậu. Ouzien càng thêm khốn hoặc. Thế nhưng là hiền giả đại nhân, tha thứ ta nói thẳng. Có Lìn thân vương ở chỗ này, lấy hồ thích hướng rất khá. Nghiên cứu của hắn thành quả nổi bật, tại ma pháp học đồ cùng đông đảo học giả bên trong cũng rộng được hoan nghênh. Bố Lý Dùn Phi Đờ ôn hòa cười cười, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh nghỉ mát bên ngoài một gốc chính leo lên lấy vách đá tử màu đỏ dây leo. Một đóa non nớt nụ hoa suýt tại phía trên, trung quanh tiêu tán lấy điểm điểm hỏa tinh giống như huy quang, tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt đom đóm đồng dạng. Ouzien nhìn thấy gốc kia ngày viêm hoa sao? Ouzien hơi sững sờ, thuận đại hiền giả ánh mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Thứ này lại có thể là ngày viêm hoa, không thể tưởng tượng nổi. Ta vẫn cho là nó chỉ sinh trưởng tại phương nam, chuẩn xác mà nói là chỉ sinh trưởng tại nóng bức chi địa miệng núi lửa. Bố Lý Dùn Phi Đờ cười cười, kiên nhẫn tiếp tục nói, ta hao phí to lớn tâm lực vì nó mô phỏng ra thích nghi nhất hoàn cảnh, mà ở nơi này nó nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng sống sót, lại vĩnh viễn không cách nào giống tại cố hương như vậy tùy ý nở rộ. Hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lâm vào trầm tư Ouzien, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Chúng ta có Lìn thân vương, liền cùng cái này gốc ngày viêm hoa đồng dạng. Hắn rất xuất sắc, nhưng hắn cây cuối cùng đâm vào thánh quang phổ chiếu thổ nhưỡng bên trong. Tháp cao hàn phong cùng quy tắc không thích hợp hắn, cưỡng ép lưu lại sẽ chỉ làm hắn dần dần khô héo. Rời đi nơi này, đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Hắn chưa hề hạ lệnh để bất luận kẻ nào đi xa lánh có Lìn cùng có Lìn người bên cạnh, nhưng mà tháp cao bên trong cơ hồ tất cả mọi người gần nhất đều tại vô ý thức thay hắn làm lấy chuyện này. Trung thành mà cứng nhắc họ phí gì, sẽ dùng cái kia bộ khắc nghiệt quy tắc đi xem kỹ có Lìn thân vương mỗi một cái khác người cử động. Hiện giả báo chủ biên xảy ra tại đối truyền thống giữ gìn, bản năng tự tuyệt những cái kia có tính đột phá khoa học luận văn. Liên liên những cái kia nhìn như trung lập giáo sư cùng đám đạo sư, cũng đều vì bảo hộ chính mình địa vị cùng học phái lợi ích, tự động xa lánh vị kia đến từ đế quốc dị loại. Hiện giả ban trị sự đã từng là có Lìn luận văn tranh luận qua không giả, nhưng đó là bởi vì chính mình không có tỏ thái độ, ngồi tại 12 thanh trên ghế linh vật nhóm cũng không quyết định chắc chắn được mình rốt cuộc muốn làm gì, thế là chỉ có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình thăm dò chính mình. Hắn là cố ý không có tỏ thái độ, để bọn hắn vì một số căn bản không trọng yếu sự tình cãi lộn, phỏng đoán cao cao tại thượng ý nghĩ của mình, sau đó lại công bố đáp án, nhìn xem bọn hắn giống tranh ăn dã cẩu đồng dạng cấp tốc tụ lòng tại chính mình trung quanh, hoặc cao hứng giao cái đuôi, hoặc quể quải kẹp lấy cái đuôi. Cái này bản thân liền là hơn chó kỹ xảo. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng là vì thuần phục, hắn chưa từng phủ nhận tự mình làm chuyện này thời điểm nhưng thật ra là thích thú. Có thể đem tử tinh cấp cường giả huấn luyện đến như thế phục tùng trình độ, toàn bộ ổ sờ đại lục đại khái cũng chỉ có hắn bộ lì dùn phì đờ một người. Liên tôn kính đế hoàng bệ hạ đều chưa từng làm được, để trên vạn người thượng bị siêu phàm đám người ở trước mặt mình ngoan giống chó đồng dạng. Đại hiền giả ví von để ổ UTN như có điều suy nghĩ. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, cũng tựa hồ vẫn ngâm tại trong sương ngủ, cuối cùng cùng kính nhẹ gật đầu. Học sinh, thu giáo, mặc dù ta không phải đạo sư của ngươi, nhưng có thể cho ngươi dẫn dắt là vinh hạnh của ta. Bộ lì dùn phì đờ trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp tiểu dung, khiêm tốn hòa ái thái độ bên trong mảy may nhìn không ra một điểm ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Kỳ thật trừ ra những người bình thường kia đều có thể giải đọc ra lý do, còn có một cái trực tiếp nhất nguyên nhân là hắn cùng Colin tại kia chàng hội mặt bên trong đặt thành hiệu lòng không nói tại kết thúc chân chính vương miện trước đó, ngạo mạn chi quan thần tuyển cùng quỷ quyệt chi vụ thần tuyển lẫn nhau không xâm nhập lẫn nhau địa bàn. Bất quá lý do này cũng không cần phải nói cho trước mắt Orujien, hắn còn chưa xứng làm tòa này trong hoa viên khách nhân, hắn chỉ là tòa này trong hoa viên một gốc chờ đợi bị tu bổ thực vật mà thôi. Bố lì dùn phì đơ nhẹ nhàng để chén trà xuống, phản phất giải quyết xong một kiện không quan trọng gì khúc nhạc dạo ngắn. Sau đó cặp kia cơ trí đôi mắt một lần nữa tập trung tại Orujien trên thân, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên. Tốt, không nói thân vương điện hạ, nhóm chúng ta vẫn là đến tâm sự chính sự đi. Chương 415, chinh phục bầu trời thân vương, 1, chương 415, chinh phục bầu trời thân vương, 1, theo đại hiền giả trở về, đặt ở tháp cao trên mây đen cuối cùng là tan thành mây khói, những cái kia lo sợ bất an các học giả cũng coi như là đem một viên nỗi lòng lo lắng để xuống. Có bán thần cấp cường giả tọa chấn, nghĩ đến không có hạng giá áo túi cơm lại khi dễ bọn hắn. Đoạn này thời gian học bang ma pháp sư nhóm đã lo lắng bị xem như là ả lị tờ đồng đảng, cũng lo lắng cho mình học sinh hoặc là lao sư xảy ra vấn đề, đồng thời cũng lo lắng bị nhận làm là có liền thân vương một phái. Thậm chí liền 12 cái hiền giả đều lo sợ bất an. Đối với người ngoài tới nói điều này tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Mặc dù lúc trước mê cung thí luyện trong sóng gió phong ba, chân chính đứng ra là học bang chủ ít người là có liền điện hạ, nhưng vị này trung hậu đảng hoàng điện hạ cũng không phải là người thắng. Hắn cũng là vật hy sinh. Bất quá may mà trường hạo kiếp này cuối cùng là hết thảy đều kết thúc, chí ít đối tuyệt đại đa số không có bị liên lụy đến người mà nói là như thế. Thuận tiện nhắc lên, từ khi đại hiền giả trở về sau, liền bắc cảnh hoang nguyên thời tiết đều tốt hơn nhiều, nghĩ đến cũng là vị kia đại nhân trí tuệ tỉnh lại trong ngủ mê mặt trời. Công tượng đường phố bên ngoài, cánh đồng tuyết trên gió nhẹ ấm áp, không giống một tháng trước tàn khốc rét lạnh. Nhận được đại hiền giả ân trạch, ấm áp chói chang vẩy vào trắng ngần bạch tuyết bên trên, phản xạ ra hào quang chói sáng. Chỉ gặp một mảnh từ ma pháp dọn dẹp sạch sẽ trên đất trống, một chiếc ngoại hình kỳ lạ quái vật khổng lồ đang lặng lặng nằm lấy, tựa như trong ngủ mê cự thú. Kia là ản mở tổ công xưởng tác phẩm. Bất quá cùng lúc trước bộ kia hệ vẹn gì lì ông khác biệt chính là, đài này nhị hào cơ triệt để từ bỏ cổng kềnh hình tròn thiết kế, mà là đổi thành càng phù hợp thủy động học con toi hình. Một cây kiên cố chất gỗ long cốt chống lên to lớn con toi hình khí năng, vô số khối trải qua đặc thù luyện kim dược tề thuộc da chế qua dày đặc thuộc da tạo thành đầu này cự thú là da. Thuộc da khâu lại chỗ đường may tinh mịn, từ thô dây thường chỉnh tề bó chặt, nơi xa nhìn lại liền như là tác phẩm nghệ thuật. Khí năng phía dưới treo một cái tương tự thuyền nhỏ buồng nhỏ trên tàu, trong khoang thuyền lắp đặt có bánh lái cùng bàn đạp, có thể điều khiển đạo lưu trang bị. Mà tại buồng nhỏ trên tàu hai bên còn lắp đặt mấy mảnh bắt chước phi ngư kỳ kết cấu có thể di động cánh mặt, để mà trong gió bảo trì ổn định cùng tinh chuẩn chuyển hướng. Đây đều là có liền điện hạ sáng ý thuận tiện nhất lên, cái gọi là thủy động học đồng dạng là có liền điện hạ nói lên khái niệm một trong, cùng không khí động lực học cùng nhiệt học chờ đã. Cùng nhau làm ản mở tổ công xưởng thiết kế chỉ đạo tư tưởng. Căn cứ vị kia điện hạ thuyết pháp, hắn là từ phi hành đạn pháo bên trong lấy được linh cảm. Về phần là thế nào lấy được linh cảm, vậy liền không được biết rồi. Ản mở tổ còn không về phần hiếu kỳ đến tìm hiểu đế quốc cơ mật quân sự, coi như có liền điện hạ không ngại, hắn cũng không muốn lại hiểu rõ. Biết rõ quá nhiều không phải chuyện tốt. Hắn chỉ là một cái công tượng mà thôi. Ngay tại Ản Mở Tổ mang theo một đám học đồ đang phi thuyền chung quanh bận trước bận sau làm lấy chuẩn bị thời điểm, Ma đạo khoa học phòng thí nghiệm khách tọa học giả Dêm Vạ Lì đồng dạng chính cầm một bản bút ký, khẩn trương vòng quanh chiếc này phi thuyền đi qua đi lại. Hắn trên sống mũi đơn viên kính mắt thỉnh thoảng trượt xuống, lại bị tay hắn bận bịu chân loạn phụ chính. Ản Mở Tổ, ngươi xác định ký năng khâu lại chỗ có thể chịu được lấy nội bộ nóng ép sao? Căn cứ điện hạ kinh nghiệm công thức, bành trướng sau áp lực mát trị số cũng không cho khinh thường. Yên tâm đi, đạo sư. Vừa mới kiểm tra xong kết nối buồng nhỏ trên tàu cuối cùng một cây dây thừng, Ản Mở Tổ vô ngực, thô ráp lòng bàn tay tràn đầy dầu máy cùng mồ hôi, trên mặt lại tràn đầy nụ cười tự tin. Ta dùng chính là hai tầng giao thoa khâu lại pháp, còn cần ma thú gân nhựa cây ra cô qua, đừng nói là nhiệt khí, coi như bên trong đầy nham tương cũng đừng nghĩ rõ gì ra đến. Nói đến chỗ này thời điểm, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, dùng trêu chọc giọng nói ra khẩn trương trong lòng. So sánh với điện hạ kinh nghiệm công thức, ta ngược lại thật ra càng lo lắng ngài tính toán. Nói thật, ngài đều bao lâu không có chạm qua những cái kia đồ vật. Người đây yên tâm đi, đừng nói ta chỉ ly khai không đến một năm, coi như tiếp qua 10 năm không có đụng đám đồ chơi này, ta cũng sẽ không quên. Dêm nhếch miệng cười cười, thi công hiện trường không khí khẩn trương hòa hoãn không ít. Hắn chính nhìn xem vị này đã từng học sinh, thân xác chợt trở nên có chút phức tạp cùng ấy nấy, do dự sau một lát, rốt cục vẫn là mở miệng nói ra.
Alberto, ngươi vẫn là đừng gọi ta như vậy. Năm đó ta không có thể làm cho ngươi lưu tại học bang, thực sự không xứng làm đạo sư của ngươi. Nghe nói như thế, Alberto sửng sốt một cái, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình trước đây không thể ở lại trường chút chuyện nhỏ này, đạo sư của hắn thế mà đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Nhìn xem cặp kia tràn ngập ấy nấy con mắt, hắn bỗng nhiên cởi mở cười hai tiếng, dùng dính lấy tràn dầu tay áo cọ sát cái mũi, nhếch miệng vừa cười vừa nói.
Đạo sư, ngài nói sao lại nói như vậy? Ngài dạy cho ta nhiều như vậy có ý tứ đồ vật, làm sao lại không xứng làm đạo sư của ta?
James thấp giọng nói.
Thế nhưng là, kia dù sao cũng là giấc mộng của ngươi.
Mộng tưởng. Nói không lên, kia nhiều nhất là thực hiện mơ ước đường tắt một trong án mở tổ cười khoát tay áo, một mặt không quan tâm nói, mà lại ta hiện tại trôi qua cũng rất tốt. Ta có chính mình cửa hàng, có dùng không hết thời gian, có thể tự do tự tại làm chính mình ưa thích sự tình. Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đứng lặng tại cánh đồng tuyết trên cái kia nhân tạo cự thú. Nhìn xem hắn cùng đạo sư cộng đồng kết tác, trong mắt lóe ra thuần túy quan mang. Nếu như ta năm đó thật lưu tại trong tháp cao, đối một đống mốc meo hồ sơ mà người, giống như ngài bị ép cùng những cái kia các đồng liêu lá mặt lá trái, tuyệt đối không có cơ hội làm ra như thế có ý tứ lộ vận. James nhìn xem rộng rãi học sinh, trong lòng điểm này hãy nấy cùng tiếc nuối, trong khoảnh khắc bị một cô mãnh liệt cảm động cùng minh thay thế. Đúng vậy, a đây mới là bọn hắn những này dị loại chân chính truy cầu. Hắn đều kém chút quên đi, hắn lúc ban đầu tiến vào học bang chỉ là vì truy đuổi chân lý cái này một cái thuần túy lý do mà thôi. Làm sao một ly khai học bang liền mất hết can đảm, đem phần này sơ tâm đem quên đi đâu? Không nghĩ tới có một ngày ta lại bị chính mình học sinh giáo dục. Nhìn xem cặp kia tràn ngập thuần túy con mắt, James trên mặt lộ ra tiêu tàn tiêu dung. Hắn lấy xuống thấu kính, dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó một lần nữa đeo lên. Làm hắn đeo lên thấu kính một cái trước mắt, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Như vậy, để nhóm chúng ta bắt đầu đi. Được rồi. Hàn vợ tổ hưng phấn hô to một tiếng, sau đó bách không đội nhảy vào buồng nhỏ trên tàu, dùng sức kéo hạ một cái đồng thau sắt cỏ điều khiển. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp vang minh, vùng nhỏ trên tàu phía dưới luyện kim hỏa lô bị trong nháy mắt nhóm lửa, một cô nóng rực tranh sắc hỏa diễm như phẫn nộ lòng tức phun nhập khí nang dưới đáy mở miệng. Kia nguyên bản như là xì hơi túi ra sủi lơ tại trên mặt tuyết to lớn khí nang, bắt đầu phát ra ôi ôi tiếng hít thở. Thuộc da bị chống kéo căng, chất gỗ long cốt phát ra rợn người két âm thanh. Nó run rẩy, ngọ ngoại, phản phất một đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh biển cổ cự thú. Tại hai vị kỹ sư cùng vô số học đồ nín hơi nhìn chăm chú, nó chậm chạp mà kiên định giơ lên chính mình thân thể cao lớn.
Động.
Nó động. Đứng tại phi thuyền bên cạnh công tượng học đồ kích động hô to, cặp kia sáng lên con mắt thật giống như chứng kiến kỳ tích đồng dạng. James cũng là đồng dạng. Hắn mặc dù không có hò hét lên tiếng đến, nhưng trong lòng hắn đã bị chấn động chỗ lấp đầy. E là cho dù sen xịt dáng lâm đến trước mặt hắn, cũng không cách nào làm cho hắn như vậy kinh ngạc. Đó cũng không phải là từ ma pháp khu động lực lượng cũng không phải thần linh. Bọn hắn dùng phàm nhân cũng có thể đụng chạm đến lực lượng, để một chiếc nguyên bản chỉ có thể chạy ở trong biển tàu chuyến thăng lên bầu trời. Phi thuyền dây thừng từng cây thẳng băng, tại trên mặt tuyết kéo đi mấy mét về sau, sâu khoang thuyền dưới đáy truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ma sát lập tức đống nhiên trở nhẹ. Chiếc này chủ yếu dựa vào tự nhiên sức gió cùng sức nổi mà không phải cường đại ma pháp tạo vật, như là một vị tránh thoát đại địa trói buộc cự nhân, chậm rãi thăng lên xanh thẳm như giữa bầu trời.
Ha 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 ha. Đạo sư, ta bay lên.
Chương 415, chinh phục bầu trời thân vương 2, chương 415, chinh phục bầu trời thân vương 2, tóc bị gió vào rối, từ cửa sổ mạn tàu thò đầu ra ản bợ tổ phát ra hài đồng hưng phấn cười to. Thằng đến bị rót đầy miệng gió, hắn mới ngoan ngoãn mà đem đầu rụt về lại, đóng lại cửa sổ mạn tàu. Một lần nữa đối mặt kia từng nhánh để cho người ta hoa mắt cần điều khiển.
Để cho ta xem.
Hẳn là chi này. Hắn nắm chặt bánh lái, nhớ lại bám vào bản vẽ trang chân thao tác nói rõ, tựa như lần thứ nhất cất cánh thuyền trưởng, bắt đầu nhân sinh bên trong lần thứ nhất điều khiển. Hắn thăm dò tính hướng rổ lạ bánh lái, phi thuyền đầu thuyền tùy theo đống nhiên trầm xuống, lấy một cái lung lay sắp đổ góc độ chuyển hướng. Một màn này dọa đến đứng tại trên mặt tuyết rêm trái tim đều để loạn nhảy vỗ, hơi kém rút ra ma trượng. Sen xịt ở trên như thế lớn thuyền nếu là thật từ trên trời đến rơi xuống, ma pháp của hắn có thể nắm không ở. Nhìn xem trên thiên hồ nháo ản bợ tổ, hắn la lớn,
nhẹ một chút,
ản bợ tổ, nó long cốt còn rất yếu đuối, thanh âm của hắn căn bản truyền không đến cao như vậy địa phương, không giống với trong lòng run sợ James giáo sư, thân ở không trung ản bợ tổ nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại phát ra hưng phấn quái thiếu,
agagat,
đây cũng quá kích thích, tay hắn bận điệu chân loạn đảo ngược sửa đổi hướng đi, vừa nát vụng điều chỉnh hai bên cánh mặt, thuận tiện đem từng cái bộ kiện lại khảo nghiệm một lần, phi thuyền trên không trung lung la lung lay, như cái uống rượu say mập mạp, trên thiên vẽ ra một đạo siêu siêu vẹo vẹo đường vòng cung. Mặc dù tư thái chật vật, nhưng nó cuối cùng không có đến rơi xuống, cuối cùng tại đạt tới nhất định độ cao về sau tới gần tại bình ổn. Hàn Bợ Tổ cách cửa sổ đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất, bị cảnh tượng trước mắt triệt để mê hoặc. Công tượng đường phố phòng ốc tại dưới chân bọn hắn biến thành tinh xảo mô hình, nơi xa học bang tháp cao cũng giống như có thể đụng tay đến, tựa như cắm ở cánh đồng tuyết trên hải đăng. Phi thuyền tại cánh đồng tuyết trên không xoay một tuần, tại xác nhận tất cả điều khiển hệ thống đều có thể hồi ứng về sau, Hàn Bợ Tổ mới thỏa mãn bắt đầu hạ xuống. Rộng lượng thuyền bụng tựa như trượt tuyết, tại trên mặt tuyết cày ra một đạo rãnh sâu hoắm, rốt cục dừng hẳn thân thể. Thiêu đốt hỏa lô triệt để dập tắt, bị nóng không khí chống lên khí năng cũng lỏng xuống dưới. Cùng nhau lỏng còn có James nhấc đến cổ họng trái tim, cùng nắm nuốt ma trượng tay phải.
Sen xịt ở trên.
Vạn hạnh không có phát sinh sự cố.
Nhóm chúng ta.
Nhóm chúng ta thành công.
Đạo sư.
Nhóm chúng ta thành công. Hàn Bợ Tổ kích động từ trong khoang thuyền nhảy xuống, phóng tới sớm đã chờ trên mặt đất Jem, cho hắn một chặt chẽ vững vàng gấu ôm. Jem đồng dạng kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, cười hung hăng chụp một thanh chính mình học sinh bà bay. Đáng chết, ngươi cái này thối tiểu tử kém chút đem ta hù chết. Hàn Bợ Tổ cười hắc hắc nói, ha ha ha, đây không phải không có xảy ra việc gì mà sao? Hai cái cộng lại nhanh 80 tuổi trung niên nam nhân, giờ phút này lại hưng phấn đến giống hai cái chưa trưởng thành hải tử. Bao quát đứng ở xung quanh một đám công tượng đám học đồ, cũng đều kích động là thắng lợi mà hoan hô, huýt sáo, lẫn nhau vỗ tay. Cái này không chỉ có là một chiếc phi thuyền thành công, càng là bọn hắn những này bị chủ lưu giới giáo dục xa lánh học giả cùng đám thợ thủ công, giá trị tốt nhất chứng minh. Có lẽ đối với cường đại ma pháp sư tới nói, phi hành không coi vào đâu không dậy nổi kỳ tích, bất quá là phất phất ma trượng sự tình. Nhưng mà đối với không có đủ siêu phàm chi lực phàm nhân mà nói, bay lượn tại trên trời cao cơ hồ là mỗi người cũng đã có mộng tưởng. Hiện tại bọn hắn rốt cục có thể kiêu ngạo mà ưỡn ngực, dùng tự tin thanh âm làm ra trả lời nhóm chúng ta đồng dạng có thể. Hàn Bợ Tổ lao đi mồ hôi chán, quay người đối còn tại kích động lấy đám học đồ, dùng trước nay chưa từng có thanh âm hưng phấn la lớn. Nhanh, đi đại hiện giả chi tháp, nói cho thân vương điện hạ, chúng ta nhị hào cơ. Không, chúng ta đi xa người hào rốt cục có thể bay. Không giống với lập lòe sáng lên cánh đồng tuyết, hệt tỏ giáo sư trong văn phòng kia sáng lờ mờ, không khí ngột ngạt, tựa như âm trầm địa lao. Cao ngất trên giá sách, trông chất như núi văn kiện cơ hồ muốn tràn ra, đem toàn bộ gian phòng đè ép đến chỉ còn lại chật hẹp lối đi nhỏ. Từ mê cung sự kiện về sau, đại hiền giả đối với mình lãnh đạm thái độ, cùng với các phe phái học giả ngoài sáng trong tối xa lánh, để vị này từ trước đến nay nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn giáo sư cảm thấy sức đầu mẹ chán. Từ lúc bên cạnh hắn xuất hiện hỗn độn sứ đồ người hầu về sau, rất nhiều đã từng cùng hắn hợp tác mật thiết đạo sư, giáo sư đều vô tình hay cố ý xa lánh hắn, hắn chỉ có thể một mình đối mặt cái này trông chất như núi công việc. Cùng lúc đó, có lẽ là lo lắng hắn mệt muốn chết rồi thân thể, đại hiền giả chi tháp cao tầng đỗng nhiên bắt đầu thẻ hắn mới đầu để dự toán. Kia chỉ là dự toán mà thôi, cũng không phải hư cảnh, hắn thật không hiểu rõ những người này đến cùng đang thẩm vấn thứ gì, trực tiếp phê cho mình không phải tốt sao? Có đế quốc tài chính ủng hộ, hoặc bang cái gì thời điểm thiếu tiền. Hét to bực bội đem một phần bị bác bỏ nghiên cứu dự toán xin ném ở trên bàn, trang giấy rơi lả tả trên đất. Hắn cảm giác toàn bộ tháp cao đều tại cùng hắn đối nghịch, mỗi một trận xuyên qua song cửa sổ gió, tựa hồ cũng mang theo đùa cợt ý vị. Người xui xẻo thời điểm thật sự là uống nước lạnh đều tê răng. Hắn lẩm bẩm một câu cũ rích ngạn ngữ, lắc đầu vung xuống ma trượng, để kia rơi trên mặt đất dự toán xin phiêu trở về trên bàn. Đúng lúc này, một trận ngắn ngủi mà nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên, Hệ Tọ không kiên nhẫn lên tiếng. Tiến đến. Cửa bị đẩy ra, con trợ giáo đi đến. Hắn vẫn như cũ đi lại nhẹ nhàng, nhưng ngày bình thường luôn luôn mang theo ý cười trên mặt, giờ phút này lại là có chút nặng nề. Hắn đem một phong thư cùng một cái dùng ma pháp phù văn duy trì lấy nhiệt độ ổn định tinh xảo gỗ, nhẹ nhàng đặt lên Hệ Tọ trên bàn kia phiến duy nhất không trung. Giáo sư, có liền điện hạ phái ta đưa tới. Con ngắn gọn báo cáo. Sau đó liền khoanh tay đứng ở một bên chờ đợi chỉ thị. Hết to những mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này chưa từng theo lẽ thường ra bài ra hỏa, đến chính mình nơi này thông cửa chưa hề đều là đi thẳng về thẳng, cùng về nhà mình, cái gì thời điểm trở nên như thế vẻ nho nhã. Hắn nghi ngờ phất phất tay, ra hiệu có thể lùi xuống. Đợi cửa phòng làm việc một lần nữa đóng lại, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía trên bàn kia hai kiện vật phẩm, sau đó đưa tay cầm lên cái kia tản ra nhàn nhạt hàn khí hộp gỗ. Nắp hộp mở ra trong nháy mắt, một cỗ trong veo dị hương hỗn tạp tinh khiết ma lực, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ mở tối gian phòng. Nam viên mượt mà sung mãn trái cây đang lặng lặng nằm tại lông nhung thiên nga sấn trên nệm, trong suốt quả sát tựa như toàn thân trong suốt lưu ly, phản chiếu lấy tinh thần hào quang óng ánh. Hết tỏ cả người đều cứng đờ, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là tinh lạc quả. Hắn vô ý thức nhặt lên một viên, kia lạnh buốt mà ôn nhuận xúc cảm xuyên thấu qua lòng bàn tay của hắn thấm vào hắn tâm thì, vẹn vẹn chỉ là nhẹ người kia say lòng người mùi trái cây, liền đủ để cho hắn cảm thấy một trận tâm thần yên tĩnh. Hết tỏ không chút do dự, cấp tốc đậy nắp hộp lại. Loại này tốt đồ vật đương nhiên phải chậm rãi hưởng dụng. Từ quả sắc đến thịt quả đều phải đầy đủ lợi dụng, lộ ra dù là một chút xíu hương khí đều là phung phí của trời. Hết to hít sâu một hơi, phản phất muốn đem kia lọt mất một chút hương khí cũng hút vào trong bụng, cuối cùng bình phục sao động nhịp tim. Nhưng mà không bao lâu, tùy theo mà đến hoang mang liền cuốn lên hắn, để trên mặt của hắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Quái! Hắn lầm bầm một tiếng. Cái kia luôn luôn từ hắn cái này mượn gió bẻ mang thân vương, thế mà lại hảo tâm cho hắn tặng lễ. Hơn nữa còn là bực này quý giá đồ vật. Hết to chỉ là nghe nói qua, liền xem như tại đại hiền giả trong hoa viên. Loại này đỉnh cấp ma pháp tài liệu cũng là không thấy nhiều, trên thị trường càng là căn bản mua không được. Mang nghi thần nghi quỷ thấp thỏm, Hệ Tỏ buông xuống chứa trái cây hộp, đưa tay đưa về phía kia phòng chưa mở ra tin. Mặc dù còn không có nhìn thấy nội dung trong bức thư, nhưng hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, kia tiểu tử khẳng định lại tìm cho mình cái đại phiền toái. Căn cứ cắn người mềm mềm, bắt người tay ngắn nguyên tắc, Hệ Tỏ giáo sư suy nghĩ chính mình vẫn là đến giúp đỡ vị kia điện hạ. Chương 415, chinh phục bầu trời thân vương 3, chương 415, chinh phục bầu trời thân vương 3, chỉ tiếc mình bây giờ tự thân khó đảm bảo. Chỉ sợ phái không lên quá tác dụng lớn trận. Không thể không nói, cái này trung thực giáo sư khả năng còn không có chính mình có trợ giáo càng hiểu vị kia có liền điện hạ. Nếu như vị kia điện hạ có chuyện gì muốn xin nhờ hắn, là xưa nay sẽ không biết thư hoặc là truyền lời, đều là có chuyện gì ở trước mặt giảng. Làm hắn mở ra phong thư một cái trước mắt, cái kia xưa nay không theo sáo lộ ra bài ra hỏa, không ngạc nhiên chút nào lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Trên tờ giấy mang theo nhàn nhạt mà hương, phía trên chữ viết hoàn toàn như trước đây ưu nhã mà hữu lực, tại giải rác mấy dòng chữ bên trong viết xuống tạm biệt cùng trân trọng. đoạn này thời gian nhận được chiếu cố, phiến tình ta liền không nói, đây không phải là phong cách của ta. Về phần kia 5 ngôi sao rơi quả, coi như là ta đáp lễ tốt. Hệ tỏ ngây mẩn cả người. Cọ lìn. Muốn đi rồi. Cái gì tình huống? Ngàn vạn loại cảm xúc một cái chớp mắt xông lên đầu, mà nhiều nhất vẫn là không bỏ. Cho đến lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được, cái kia nhìn như nắm hắn ra hỏa đối với mình tốt bao nhiêu, hắn thế mà vẫn luôn không có ý thức được. Vị này thầy giáo già trong mắt lóe lên một tia thất vọng mất mát bàng hoàng, trong mối cảm xúc nổn ngang phía dưới ngồi tại trước bàn thật lâu không nói, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Cái này đến từ thánh thành nam nhân tựa như một trận gió, tới đột nhiên lại vội vàng, đi cũng làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá hắn ngược lại là không có ngoài ý muốn. Trước đây thật lâu hắn liền có loại cảm giác này, viên kia cực nóng mặt trời không thuộc về mảnh này cánh đồng tuyết, nó cuối cùng cũng có một ngày sẽ ly khai, tựa như mặt trời cuối cùng rồi sẽ rơi xuống. Vào trong đi. Nguyện ngươi tại một mảnh khác bầu trời quang mang vạn trượng. Ma đạo khoa học trong phòng thí nghiệm, sau giờ ngọ trói trang ấm áp mà sáng tỏ, to lớn trước cửa sổ hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự. Bạn cùng hạt chính vây quanh một chương bản vẽ kịch liệt tranh luận, ý là nạ thì tại chỗ ngồi của mình là khoa học tiếp theo kỳ bài viết làm lấy chuẩn bị, liền liền luôn luôn hiếu động họ phi, cũng khó được bưng lấy một bản thật dày điện tịch tiên tính đọc. Toán học huyền bí tất nhiên làm cho người mê muội, nhưng cũng khó tránh khỏi khiến tư chất thường thường người cảm thấy bề bại. Làm ý thức được chính mình tại toán học trên vô luận như thế nào cũng không cách nào siêu việt ý là nạ về sau, họ phi bắt đầu ở ma pháp lĩnh vực vươn lên hùng mạnh. Đây là ý là nạ vô luận như thế nào cũng không cách nào siêu việt nàng được điểm, cả kéo lòn nhà tiểu thư chỉ là hơi cố gắng, thần linh kỳ tích tự nhiên sẽ giáng lâm tại bên cạnh của nàng. Thế giới này chính là như thế không công bằng, cho dù là tại tôn trọng bình đẳng truy tìm chân lý hòa bang. Ngay tại tất cả mọi người hưởng thụ lấy kia yên tĩnh thông thường thời điểm, có liền điện hạ trợ giáo mở đông nhiên từ ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Kia Trương Bình trong ngày luôn luôn tràn ngập sức sống trên mặt, giờ phút này lại mang theo một loại đám người chưa từng thấy qua nghiêm túc. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đi tới phòng thí nghiệm phía trước cửa sổ, phủi tay, ra hiệu mọi người tới tập hợp. Chư vị, mời tạm thời trước buông xuống trong tay sự tình. Nhóm chúng ta tôn kính đạo sư, muốn cho nhóm chúng ta biểu hiện ra hắn gần nhất hoàn thành. Kỳ tích. Hắn không biết rõ nên dùng cái gì từ để hình dung kia không thể tưởng tượng nổi kỳ tác, thế là liền dùng kỳ tích cái này dầu cụ là từ ngữ. Làm thí nghiệm trong phòng tất cả học sinh đều hiếu kỳ tụ tại phía trước cửa sổ, ngờ chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ hướng ngoài cửa sổ xa xôi bầu trời. Thuận hắn ngón tay phương hướng, mọi người thấy một cái to lớn con toy hình vật thể, đang từ công tượng đường phố phương hướng cánh đồng tuyết trên chậm rãi dâng lên. Nó giống một viên thoát khỏi mặt đất trói buộc hạt giống, bay về phía xanh thẳm bầu trời, sẽ không thể tư nghị mộng tưởng trùng tại kia phiến vân trong ruộng. Đó là cái gì? Họ Phỉ kinh ngạc mở to hai mắt, nàng cố gắng phân biệt lấy cái kia kỳ quái tạo vật, vô ý thức nói ra chính mình ấn tượng đầu tiên. Một cái biết bay. Hay nào? Nàng tựa hồ còn chứng kiến buồn. Cả kéo lòn gia tộc có rất nhiều viễn dương thuyền hàng, nhưng nàng chưa hề không nghe nói tự mình cái nào con thuyền có thể bay đến trên trời. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Nàng kia ngây thơ mà sức chỉ bí bon, để không ít học đồ đều bật cười. Theo bầu không khí phát triển, trong đám người chuyển ra hưng phấn tiếng nghị luận. Nghe những kia tuổi trẻ tiểu hỏa từ các cô nương thảo luận, ngơ nặng nghề biểu lộ nhiều một kia an ủi, nhưng hai đầu lông mày vẻ u sầu nhưng lại chưa như vậy tàn đi. Hắn ánh mắt không có ly khai cái kia dần dần thăng cao kỳ cảnh, cố gắng dùng bình thản ngữ khí để che giấu trong lòng bị thương. Thân vương điện hạ nói, gọi là phi thuyền. Nó đản sinh mặc dù nương theo lấy ma pháp thực hiện kỳ tích, nhưng nó lên không lại không dựa vào tại bất luận cái gì chú ngữ, mà là hoàn toàn ỷ lại với hắn tại khoa học trên lớp cùng các ngươi nói qua những cái kia cơ sở nhất bất quá khoa học nguyên lý. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, tiếng kinh hô liền ở một bên vang lên. Không dựa vào ma pháp, cái này làm sao có thể? Hạt cùng bạn cơ hồ là một cái ý thức thoát ra, trên gương mặt trẻ trung biết đầy khó có thể tin, phản phất vị này trợ giáo đang nói đùa. Nhưng lờ hiển nhiên không có nói đùa, chỉ là dùng qua quýt bình bình thanh âm nói. Nó có thể bay thượng thiên huyền bí, liền giấu ở hắn lưu lại những sách kia bản bên trong. Nói đến đây thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng một chút, phản phất tại truyền lại một câu vô cùng nặng nề trong nôn, đổi lại trầm thấp ngữ khí. Trừ cái đó ra, hắn còn để cho ta chuyển cáo các ngươi một câu vĩnh viễn không muốn từ bỏ đối chân lý thăm dò. Câu này ý vị sâu xa, để không ít người sững sờ ngay tại chỗ. Trước hết nhất lấy lại tinh thần chính là họ Phi, cặp kiếp như bảo thạch trong con mắt biết đầy khó có thể tin, nàng đội bằng hỏi. Vân vân. Kia ra hỏa vì cái gì để ngươi đến chuyển cáo nhóm chúng ta? Hắn vì cái gì không đích thân đến được nói cho nhóm chúng ta? Bởi vì quá mức lo lắng, nàng một thời gian quên đi thể diện cùng ưu nhã, thậm chí dùng tới kia gia hỏa loại này không văn nhã tìm từ. Nàng đến cùng là vì cái gì lại tới đây? Mà bây giờ, hắn lại nói cho nàng. Hắn muốn đi rồi. Nghe được câu này truy vấn ý lạ nạ cũng trở về qua thần đến, kia Trương Tổng là trầm tĩnh trên mặt lần thứ nhất viết đầy mở mịt cùng lo lắng. Cùng một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác không bỏ. Dây cùng giam cấp tốc tiến tới bên cửa sổ, ngắm nhìn kia càng bay càng xa phi thuyền, nhỏ giọng kinh hô một câu. Nó giống như chưa có trở về. Điện hạ. Đạo sư hắn, thật phải đi sao? Kia từng gương mặt một trên viết đầy mờ mịt cùng không bỏ, còn có một tia kìm nén không được yêu thương. Mặc dù rất nhiều thông minh học đồ đã sớm cảm thấy, có liền điện hạ một mực tại là ly khai học bang làm chuẩn bị, bao quát thành lập cảng tập trung tại học thuật mà không phải thân phận cùng quyền uy khoa học tập san, bao quát cổ vũ bọn hắn đi khoa học khóa trên giảng đài dạy học vân vân. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này một ngày sẽ đến đột nhiên như thế, lấy về phần để còn không có làm tốt chuẩn bị bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Không đợi lờ trả lời nghi vấn của mình, họ Phỉ không nói lời nào xông ra ngoài cửa, mảnh khảnh bả vai khẽ run. Ý Lã Nạ dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn, nàng kia sưng đỏ khỏe mắt tựa hồ treo mấy giọt bóng ánh giọt nước. Vị này công tước tiểu thư không muốn để cho người khác trông thấy chính mình mất mặt một mặt. Từ đối với tốt bằng hữu lo lắng, y là nạ không do dự, đuổi theo họ Phi bước chân đi theo. Cho dù giờ phút này chính nàng trong lòng cũng là vạn phần bi thương, đè nén nước mắt, hận không thể đem mặt chôn ở gối đầu bên trong khóc lớn một trận. Dây cùng giam hai mặt nhìn nhau, một thời gian nói không ra lời. Hắc cùng bạn tựa như xương đánh quả cả, rũ cục lấy bà bay, đồng dạng trầm mặc không nói. Ly biệt thương cảm ở trong phòng thí nghiệm tràn ngập, hôm nay tòa này trong pháp sư tháp chú định sẽ thêm rất nhiều thương tâm bộ dáng. Ngờ không muốn xem mặt của bọn hắn, bởi vì sợ bị kêu bi thương bầu không khí truyền nhiễm, đánh nát trong lòng của hắn thật vất vả xây lên kiên cường. Hít sâu một hơi, hắn khắc chế đầy ngập cảm xúc, dùng chân trọng ánh mắt tiễn biệt kia dần dần biến mất tại chân trời cánh buồm. Hắn nói, đây là hắn cho nhóm chúng ta trên bài học cuối cùng. Hắn là bay tới nơi này, cho nên sẽ dùng bay phương thức ly khai. Hắn hy vọng các người vĩnh viễn không muốn từ bỏ đối chân lý thăm dò, cùng vĩnh viễn không nên quên, mình rốt cuộc là vì cái gì đi vào mảnh này hoang vu cánh đồng tuyết bên trên. Cùng lúc đó, tháp cao chi đỉnh, một vị hiền hòa người làm vườn đồng dạng nhìn chăm chú lên kia phi thuyền rời đi phương hướng. Bố Lý Dùn Phi đờ khỏe miệng nết lên mỉm cười. Mặc dù nọ vị thần tuyển có một vạn cái tâm nhãn, không ít tại mí mắt của mình từ dưới đáy dở trò, nhưng hứa hẹn vẫn là thành thành thật thật tuân thủ. Học bang không cần khoa học. Hắn bọn người hầu chỉ cần thành thành thật thật đem đầu cho lấy, đem lỗ thai dựng thẳng, làm từng bước hoàn thành chính mình phân phó như vậy đủ rồi. Đương nhiên, hắn cho phép bọn hắn tự xưng học giả. Suy nghĩ theo phi thuyền bay xa, Bố Lý Dùn Phi đờ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình phái đi phương nam cái kia học đồ, khỏe miệng không khỏi nết lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Ngược lại là quên nói cho ngươi. Hắn đôi xanh lam như giữa bầu trời, dùng gần như thì thầm thanh âm nói, ta tại phương nam, cũng vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật. Ngạo mạn cùng âm như không phải địch nhân. Cùng tham lam, tự nhiên cũng không phải. Chương 416, nhân tử. Ngươi. Ma vương. Một, chương 416, nhân tử. Ngươi. Ma vương. Một, giai ẩn vương quốc vương cùng lệ sảnh, không khí trang trọng mà trang nghiêm. Nơi này người không thấy học bang trong tháp cao kia tấm da dê cùng mực nước hôn tạp cùng một chỗ đặc biệt khí tức, cũng nhìn không thấy kia treo đầy bách tường phức tạp tinh đồ cùng ma pháp trận, thay vào đó là cổ lão tượng một cùng sắt thép lưu vị, cùng từng chương dùng tơ vàng tuyến đâm vẽ lấy vinh quang tươi màu đỏ thảm treo tường. Lịch đại quốc vương tranh chân dung từ trên tường bỏ ra trở mặc mà uy nghiêm nhìn chăm chú, bọn hắn thân mang trọng giáp, tay cầm chiến truy hoặc trường kiếm, ánh mắt sắc bén như là chim ưng. Nơi này mỗi một vật đều tại im lặng nói cái này vương quốc lâu đời lịch sử, cùng kia xây dựng ở vinh quang cùng vũ dũng phía trên vương quyền. Mà liên tại như thế một cái tràn ngập túc sát chi khí địa phương, lại ngồi một vị thân hình nhỏ gầy ma pháp học đồ, nhìn cùng không khí chung quanh không hợp nhau. Tên của hắn gọi Lý Ngang, là nguyên pháp học phái pháp sĩ, đồng thời cũng là đại hiền giả trẻ tuổi nhất đồ đệ. Rất nhiều người nhìn thấy đại hiền giả đối với hắn chiếu cố, đều cho là hắn là đại hiền giả phương xa thân thích, thậm chí là đại hiền giả con riêng, nhưng chỉ có chính hắn biết rõ, sự tình kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, hiền giả đại nhân chỉ là vừa ý ma pháp của hắn thiên phú. Đương nhiên lời tuy như thế, có thời điểm chính hắn cũng sẽ hoang mang, chính mình cái gọi là thiên phú đến cùng là cái gì? Hắn tự hỏi năng lực của mình có lẽ so người đồng lứa mạnh một điểm, nhưng hẳn là còn không về phần mạnh đến đủ để cho đại hiền giả vì thế mà choáng váng trình độ. Phần này thiên vị cùng vun trồng thỉnh thoảng sẽ để hắn cảm thấy bất an. Cũng tỉ như hiện tại, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ làm học bang người mang tin tức, độc thân một người tới đến mảnh này thượng võ bên trên đất, một mình gánh vác lên trọng đại như thế ngoại giao sứ mệnh, thậm chí là gánh vác lên ách nhân loại tương lai. Lý Ngang từng lần một bước lên chính mình nguyên pháp học phái pháp bảo trên nếp lớn, ý đồ dùng loại phương thức này để cho mình nhìn trầm hơn ổn. Nhưng mà hắn càng là hướng phía không có ý nghĩa sự tình bên trên ra sức, sự tình lại thường thường trở nên càng thêm hỏng bét, nhưng nguyên bản coi như bằng phẳng pháp bảo giờ phút này nhìn lại càng thêm nhăm ba. Vì bình phục viên kia không tự chủ cuồng loạn tâm, cũng vì chuyển di sự chú ý của mình, Lý Ngang nhắm mắt lại làm cái hít sâu. Một tuần trước tại đại hiền giả trước mặt tiếp nhận nhiệm vụ lúc tình cảnh, lại một lần rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn. Kia là sừng sững tại đế quốc Đông Cảnh Hoàng Đồng Quan, cuồng phong gào thét vòng quanh hoàng sa, như là quỷ khóc sói gào đuốt ải nhân xây dựng to lớn tường thành. Hỗn độn uy hiếp ngay tại từ thứ nguyên sa mạc phương hướng tới gần, nhưng mà hắn tôn kính lao sư đại hiền giả Bố Lý Dùn Phi Đờ nhưng lại chưa nhìn về phía hoàng sa tứ ngược quan ngoại, mà là xa xa nhìn phía dần vương quốc phương hướng, ánh mắt trước nay chưa từng có sầu lo. Lý Ngang đại hiền giả thanh âm bị gió thổi đến có chút phiêu hốt, lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai của hắn, ta không lo lắng hoàng đồng quan sẽ rơi vào, hỗn độn quân đoàn vĩnh viễn không cách nào từ chính diện công phá đế quốc bình chướng, những cái kia chiếm cứ tại hoang mạc bên trong quái vật vĩnh viễn cũng không cách nào bước qua tòa này hùng quan một bước. Thanh âm của hắn hơi ngưng lại, lại là lời nói xoay chuyển. Nhưng mà để cho ta lo lắng chính là sau lưng nó dần vương quốc. Từ xưa đến nay, kiên cố nhất thành lũy thường thường đều là từ nội bộ bắt đầu tan rã. Lý Ngang chỉ nhớ rõ đại hiền giả ngữ khí rất nặng nề, thật giống như đã đoán được kêu bi thảm tương lai đồng dạng. Sau một lát, vị kia tôn kính lao nhân đem một viên có khắc nguyên pháp học phái ấn ký tín vật giao cho hắn trong tay, cũng trịnh trọng dặn dò: "Ngươi đi một chuyến dần vương quốc, đem cái này mai tín vật giao cho bọn hắn quốc vương thì ô đèn re và lux, cũng hay ta chuyển cáo hắn." Hỗn độn ăn mòn đã như ô dịch, lặng yên tiềm nhập dưới trướng hắn kia phiến lấy vinh dự cùng trung thành làm kiêu ngạo thổ địa. Hiện tại làm những gì? Còn vì lúc không muộn, hồi ức kết thúc, Lý Ngang mở mắt ra, khẩn trương trong lòng cảm giác lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hắn muốn như thế nào mới có thể để một vị lấy kỵ sĩ tinh thần là lập quốc gốc dễ tiêu ngạo quốc vương, tin tưởng hắn nhân dân bên trong xuất hiện ti tiện phản đồ. Lần này nhìn như tràn ngập ân cần lời khuyên, nghe càng giống là một loại ác độc vũ đụng. Ngay tại Lý Ngang vì thế mặt ủ mày trao thời điểm, lệ sảnh cửa bị im lặng đẩy ra, một vị thân mang cung đình tổng quản phục sức lão giả đi đến. Nét mặt của hắn như là thạch điêu đồng dạng nghiêm túc, phản phất là sống tới pho tượng. Chỉ gặp hắn khẽ mước cằm, dùng đến thể mà không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ điệu tuyên bố: "Hiền giả người mang tin tức, vậy hạ của chúng ta đã chuẩn bị xong, mời theo ta rời bước yết kiến sảnh."
"Được."
"Tốt." Lý Ngang đột nhiên từ trên ghế đứng người lên, lại bởi vì động tác quá mau, đầu gối đụng phải trước mặt bàn trà, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn không để ý tới đau đớn, nhưng lại nhịn không được nhe răng niết miệng, tại tổng quản kia xem kỹ ánh mắt hạ quấn bách mặt đỏ lên. Nói đến hắn liền lễ nghi của quý tộc đều không biết rõ. Họ bang rõ ràng có nhiều như vậy đến từ Giản Vương quốc quý tộc, thật không minh bạch hiền giả đại nhân tại sao muốn để cho mình tới. Giản Vương quốc vương cung không có nhiều như vậy ma pháp đạo cụ, nhóm chúng ta quen thuộc dùng nhất truyền thống cái bàn cùng ghế, mà không phải ở bên trong rót vào ma pháp. Tổng quản nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thay đổi nhu hòa ngữ điệu, cho vị này tuổi trẻ ma pháp học đồ đưa cái bậc thang, không có thể đem ngài chiếu cố chu toàn, ta rất xin lỗi.
Không, không có sự tình, là chính ta không xem chừng.
Lý Ngang cuống quýt quát tay, trên mặt gạt ra một cái không có ý tứ tiêu dung, giải thích nói: "Còn có, kỳ thật nhóm chúng ta cũng không có cho cái bàn ghế rót vào ma lực. Nhóm chúng ta đồng dạng sẽ đem ma lực dùng tại giá sách hoặc là trên cửa sổ." Tổng quản nhẹ nhàng nâng hạ lông mày, khoe miệng giơ lên không dễ dàng phát giác ý cười.
"Ồ,
vậy nhưng thật là khiến người cảm thấy hứng thú, nếu như sau đó có thời gian nhóm chúng ta ngược lại là có thể tâm sự. Về phần hiện tại, mời đi theo ta đi, đừng để bệ hạ chờ đợi quá lâu."
"Tốt, tốt."
Lý Ngang hít sâu một hơi, trong lòng thấp thỏm cùng khẩn trương giảm bớt một chút. Tại chỉnh lý tốt cảm xúc về sau, hắn cấp tốc mở ra bước chân đi theo tổng quản, mà hắn mỗi một bước đều giống như đạp ở chính mình cuồng loạn nhịp tim bên trên. Xuyên qua thật dài thạch hành lang cùng cổng vòm, hai người rất mau tới đến hoàng cung yết kiến sảnh. Tòa này rộng lớn thạch sảnh cao ngất như giáo đường, chói chang xuyên thấu qua hẹp dài hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, tại trên thảm đỏ bỏ ra pha tạp quang ảnh. Khô giáo trong không khí nhấp nhô chói chang chiếu sáng bụi ảnh, không có một tia ma pháp hoặc là thần bí khí tức, chỉ có thuộc về quyền lực trang nghiêm cùng trang nghiêm. Hồng thảm hai bên đứng đấy thân mang giáp nhẹ kỵ sĩ, cùng thân mang hoa phục quý tộc cùng đình thần. Bọn hắn hoặc châu đầu ghé thai, hoặc mặt không biểu lộ, từng đôi sắc bén ánh mắt đều tập trung trong đại sảnh cái kia lẻ loi chơi chọi thân ảnh, cũng tò mò dò xét. Hoặc bang sứ giả tại Giản Vương quốc cũng không thấy nhiều, nhất là vị này vẫn là vị kia trong truyền thuyết đại hiền giả phái tới sứ giả. Vương tọa phía trên, quốc vương thị ố đèn re vạ lục cùng hắn quần thần, đồng dạng xem kỹ lấy vị này đến từ học bang tuổi trẻ người mang tin tức. Tiểu tử này có một đầu màu nâu sẫm lưu loát tóc ngắn, ngũ quan thanh tú, mặt mày sạch sẽ. Cặp kia thiên lam sắc con ngươi liền như là trên người hắn món kia nguyên pháp học phái pháp sư bảo, lóng lánh thuộc về học giả trí tuệ cùng thuần túy quan mang. Nhưng mà trừ cái đó ra, tựa hồ liền không có càng nhiều đặc biệt địa phương khác. Chỉ ít lấy thì ô đèn thường thấy sóng to gió lớn nhắc quang, từ nơi này người trẻ tuổi trên thân không nhìn thấy càng nhiều đáng giá hắn chút xuống thời gian đổ bật. Bất quá, viên địa đại biểu cho đại hiền giả thân phận tín vật là thật. Làm Giản Vương quốc quốc vương, hắn lẽ ra cho vị này nước bạn sứ giả vốn có lễ ngộ. Đến từ bắc cảnh tuổi trẻ ma pháp sư, ngươi dọc theo con đường này vất vả. Thì ô đèn chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn hơi có vẻ khàn khàn, nhưng vẫn như cũ trung khí mười phần, đại hiền giả bộ lì dùn phỉ đỡ thân thể còn ăn khang. Phương Bắc gió tuyết chắc hẳn không bằng phương Nam chói chang ấm áp đi. Lý Ngang túi người chào thật sâu, cung kính trả lời.
Chương 416, nhân tử.
Ngươi.
Ma Vương.
2.
Chương 416, nhân tử.
Ngươi.
Ma Vương.
2. Cảm tạ bệ hạ quan tâm, đại hiền giả thân thể vẫn kiệt khang, hắn nhờ ta hướng ngài cùng vĩ đại gia ẩn vương quốc gửi tới lấy nhất chân thành nhân cần thăm hỏi. Bắc cảnh gió tuyết mặc dù lạnh, nhưng học bang tìm tòi chân lý nhiệt tình, giống nhau Giản Vương quốc bảo vệ vinh quang kỵ sĩ tinh thần nóng bỏng. Lần này vừa vặn đáp lại để quốc vương thỏa mãn nhẹ gật đầu, tấm kia trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra một vòng uy nghiêm thiếu dung.
Rất tốt.
Thay ta chuyển cáo hắn cần phải chú ý thân thể, trí tuệ của hắn là toàn bộ đế quốc tài phú, cũng là đế hoàng bệ hạ kiên cường nhất tâm chắn.
Ta sẽ vì ngài chuyển cáo.
Lý Ngang cung kính gật đầu hứa hẹn. Gặp quốc vương tâm tình tựa hồ không tệ, hắn lập tức bắt lấy cơ hội thẳng vào chủ đề, đem lại hiền giả tiên đoán cùng nhau nói thẳng ra.
Bệ hạ, ngoại trừ chân thành nhân cần thăm hỏi bên ngoài, đại hiền giả còn để cho ta cho tôn kính bệ hạ mang đến một câu
lời khuyên.
Ồ,
thì ổ đèn nhíu lông mày, ngữ khí khoan hậu nói, có thể từ đại hiền giả trí tuệ ở bên trong lấy được gợi ý là chúng ta phàm phu tục tử vinh hạnh, nói nghe một chút đi.
Lý Ngang cúi đầu, dùng hết khả năng nguyện chuyển lại cung kính phương thức, đem kia không tươi đẹp lắm tiên đoán truyền đạt cho tôn kính bệ hạ.
Đại hiền giả tại hoàng đồng quan thời điểm cảm giác được hỗn độn bóng ma ngay tại hướng ngài ô yếm vương quốc tới gần, hắn để cho ta nói cho ngài, xin ngài xem chừng đề phòng.
Thì ổ đèn nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức phát ra hùng hậu tiếng cười, đứng ở xung quanh đỉnh thần nhóm cũng là không khỏi mỉm cười.
Hỗn độn bóng ma đang đến gần.
Lời này nghe giống như là hù dọa nông dân ngạn ngữ.
Bất luận cái gì một tên Giản Vương quốc kỵ sĩ đều rõ ràng biết rõ, thứ nguyên sa mạc báo cắt cái gì thời điểm đỉnh chỉ hướng tây quét qua.
Tiếng cười kia trong đại sảnh quen quần, xua tán đi một chút ngưng trọng bầu không khí.
Thì ổ đèn nâng lên ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ sợi râu trên bay mạn, đối Lý Ngang nết miệng cười nói, tuổi trẻ ma pháp sư, cảm tạ đại hiền giả nhắc nhở.
Nhưng ngươi không cần lo lắng, đế quốc hoàng đồng quan vững như thành đồng, hỗn độn nhanh nuốt tuyệt không có khả năng bước vào chúng ta thổ địa.
Gặp bệ hạ hoàn toàn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Lý Ngang không khỏi có chút lo lắng. Nhất là nghĩ đến đại hiền giả kia u buồn ánh mắt, hắn theo bản năng lên giọng, âm thanh trong trẻo tại yên lặng trong đại sảnh lộ ra phá lệ rõ ràng.
Bệ hạ, xin ngài không nên quá mê tín hoàng đồng quan uy nga, đại hiền giả nói cho ta, từ xưa đến nay kiên cố thành lũy đều là từ nội bộ công phá.
Hỗn độn không cách nào vượt qua vạn trượng sơn mạch lệch trời, nhưng chúng nó sẽ đem bọn chúng nhanh đuốt vươn hướng ngài thần dân. Lời vừa nói ra, quần thần một mảnh xôn xao. Làm cản. Một vị sợi râu hoa dâm lão kỵ sĩ đè xuống chuôi kiếm, phẫn nộ quát, ý của ngươi là, nhóm chúng ta giờ ẩn vương quốc kỵ sĩ bên trong xuất hiện ruồng bỏ vinh dự phản đồ sao? Ta không có ý tứ kia. Lý Ngang cuốn quýt giơ tay lên muốn giải thích, lại bị kia cầm kiếm lao đầu nghiêm nghị đánh gãy. Đây là cỡ nào vũ nhục? Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tỷ thí. Kiếm thuật. Lý Ngang. Hừ, họ bang ma pháp sư luôn luôn ưa thích nói chuyện giật gần. Ta xem là Bắc Cảnh Hàn Phong đem bọn hắn đầu góc thổi hỏng. Một vị khác quần áo lộng lẫy cung đình đại thần cười lạnh, dùng hơi hợt thanh âm nói nghiêm khắc lên án. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn hắn là muốn mượn này can thiệp vua ta quốc nội chính. Đại hiền giả không phải người như vậy. Lý Ngang vội vàng tranh luận, nhưng hắn cuối cùng vẫn là quá non một chút, chỗ nào phun qua bọn này trải qua khảo nghiệm đình thần. Bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, đại hiền giả phái hắn đến truyền loại này hoang đường, thật sự là càng sống càng trở về. Vậy hạ, loại vũ nhục này nhóm chúng ta không thể làm không nghe thấy. Ta đề nghị ngài lập tức hướng thánh thành viết thư, giao cho giáo hội trọng tài đỉnh trọng tài. Đủ rồi. Quốc vương thì ô đèn giơ tay lên, đại sảnh trong nháy mắt quay về yên tĩnh. Trên gương mặt kia tiểu dung đã biến mất, thay vào đó là một tia rõ ràng không vui. Bất quá, vị này cao tuổi uy tín lâu năm quý tộc đến cùng là cái thể diện người, không đáng khó xử một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, càng không đáng là cái này cái dám lớn một chút sự tình cùng giáo đình viết thư. Thế là hắn chỉ là đối vị này tuổi trẻ người mang tin tức nói: "Thư của chúng ta làm tiên sinh đường xa mà đến, chắc là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Tư Khắc Lai Nhĩ tiên sinh, dẫn hắn đi xuống đi." Mang Lý Ngang tiến đến cung đình tổng quản không mình hành lễ. "Vâng, bệ hạ." Mắt nhìn xem cung đình tổng quản mang theo hai tên vệ binh hướng mình đi tới, không biết đây là nấc thang, Lý Ngang lại sửng sốt một cái, đội vàng biện hộ: "Bệ hạ, ta không mệt." Cùng nghỉ ngơi so sánh, hỗn độn uy hiếp lửa xém lông mày, nhóm chúng ta hẳn là lập tức thương thảo đối sách. Đối sách? Nghe được lần này không trải qua đại não lời nói, thì ổ đèn khỏe miệng bỗng nhiên toét ra một vòng tràn ngập cảm giác gáp bách tiêu dung, đưa tay ra hiệu đang muốn mang Lý Ngang rời đi cung đình tổng quản dừng lại. Rộng lớn nhất kiến trong sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại vị này quốc vương một người uy nghiêm. Giai ẩn vương quốc dân phong thuần phát, người người coi trọng vinh dự, tuyệt sẽ không có bất kỳ một cái nào bọn chuột nhắt đem linh hồn bán cho hỗn độn. Đây chính là nhóm chúng ta nhất kiên cố phòng tuyến. Về phần ngươi nói ta mê tín hoàng đồng quan nguy nga, buồn cười, ta cái gì thời điểm nói qua ta cậy vào là ở đó. Cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử thật sự là cái gì cũng không hiểu. Phàm là hiểu qua giờ ẩn vương quốc lịch sử người đều sẽ không nói ra loại lời này. Mảnh này đại lục ở bên trên không có người so bọn hắn càng thành kính, càng truyền thống. Cho dù có một ngày đế quốc từ bỏ tín ngưỡng của mình, thân là kỵ sĩ chi hương bọn hắn cũng sẽ không vứt bỏ đối thánh quang hướng tới. Thì ổ đèn kia tiểu thụy thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm Lý Ngang, nói từng chữ từng câu: "Đã ngươi nói hỗn độn hủ thực nhân dân của ta, vậy ngươi liền đi tìm ra cho ta nhìn. Ta sẽ cho ngươi một con ngựa, cũng để cho ta người hầu đi theo ngươi. Ngươi tốt nhất có thể tìm tới nó, nếu không ta có thể không làm không nghe thấy ngươi hôm nay nói lời nói này, càng sẽ không đưa nó xem như một trò đùa." Trực giác nói cho Lý Ngang, nếu như mình cự tuyệt, sợ rằng sẽ đi không ra tòa này thiết kiến sảnh. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ gật đầu. "Là, bệ hạ." Hắn muốn nói chính mình chỉ là cái sứ giả, nhưng bây giờ chắc hẳn nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể trách chính mình quá nóng nội, miệng cũng không quá thông minh. Thì ổ đèn chậm rãi rửa vào trở về vương tọa bên trên, hướng phía chính mình cung đình tổng quản phất phất tay, dẫn hắn xuống dưới. Hắn kỳ thật cũng không quá muốn vì khó người trẻ tuổi này, bất quá thân là một tên quốc vương, cho dù là vì duy trì uy nghiêm của mình, hắn cũng nhất định phải cho cái này tiểu tử một cái khắc sâu giáo huấn. Thì ổ đèn tính toán đợi hắn kẹp lấy cái đuôi trở về, cho hắn xử lý một trận tiệc ăn mừng trời đục nhã xong sau rộng lượng đến đâu tha hắn một lần, hiển lộ rõ ràng chính mình nhân tử. Đương nhiên, cái này tiểu tử nếu là trượt càng tốt hơn. Giả thân giả quỷ thất bại về sau giống như thằng hề chạy đi, đối những cái tiêu ngạo mạn ma pháp sư tới nói là không còn gì tốt hơn giáo huấn. Là Tư Khắc Lai Nhĩ cung kính gật đầu, nhìn xem cái kia giống người gỗ đồng dạng đứng trong đại sảnh ma pháp học đồ, vi vi thở dài. Có lẽ là hắn cũng già nên hồ đồ rồi, không bằng lúc tuổi còn trẻ như vậy tư duy nhanh nhẹn, hắn đương nhiên có chút xem không hiểu đại hiện giả trí tuệ. Một bên khác, bắc cảnh trên cánh đồng hoang bầu trời, một chiếc tạo hình đặc biệt phi thuyền chính chậm rãi đi tiến tại ồn ào náo động khí lưu bên trong. Theo lý mà nói, chiếc này tiến lên tại dãy núi ở giữa thuyền nhỏ hẳn là sẽ dị thường sốc này. Mà giờ khắc này trong khoang thuyền lại là một mảnh yên tĩnh, đừng nói là chập trùng sốc này, liền liền một kia rất nhỏ lắc lư đều cảm giác không chịu được. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì án mở tổ kiệt xuất thiết kế, thuần túy là bởi vì chiếc này đi xa người hào ngồi lấy một vị có được kim cương cấp thực lực ma pháp sư. Giờ này khắc này, La Viêm chính nhàn nhã ngồi tại bên cửa sổ, thưởng thức xạ dạ vừa mới vì hắn pha tốt hồng trà. So với học bang những cái kia tăng thêm các loại gia vị trà nhài, hắn quả nhiên vẫn là càng hưởng thụ loại này thuần túy mà đơn giản khẩu vị, nhất là hắn nuôi con mèo luôn luôn có thể đem hắn yêu thích nắm chắc vừa vặn. Thuận tiện nhấc lên, trước mắt chiếc này phi thuyền chính thuộc về không người điều khiển trạng thái, khí lưu vô hình tựa như từng cái bàn tay lớn trong suốt, đỡ bên trong buồng lái này bánh lái cùng cần điều khiển. Hết thảy đều tại La Viêm tinh thần lực cùng ma lực chi phối hạ. Chương 416, nhân tử. Ngươi, Ma Vương. 3, chương 416, nhân tử. Ngươi, Ma Vương. 3, mặc dù án mợ tổ ân cần để cử cho hắn một chút kinh nghiệm phong phú học đồ, nhưng La Viêm nhìn những kia tuổi trẻ tiểu tử kích động đến lời nói không có mạch lạc bộ dáng, liền luyện chuyển cự tuyệt đề nghị của hắn. Cái này hùng dạng còn không bằng chính mình bên trên. Mà lại, thân vương sự tình cũng không thích hợp để người không liên quan biết rõ. Mặc dù hắn là lần đầu tiên điều khiển tòa này phi thuyền, nhưng hắn thao tác đắc ý bên ngoài coi như tiện tay, căn bản không có lật thuyền dấu hiệu, mà lại kim cương cấp thực lực để hắn có được gần như vô hạn tỷ lệ sai số. Coi như chiếc này phi thuyền một giây sau liền tan ra thành từng mảnh rơi, hắn cũng có thể phất phất ma trượng làm cho cả buồng nhỏ trên tàu bình yên vô sự một lần nữa phiêu ở trên trời. Về phần không trung khí lưu mang tới sốc này, càng là từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Một tầm nhìn không thấy hộ thuẫn sớm đã bao phủ phi thuyền, đã có thể phòng ngừa di chuyển chim chóc ngoài ý muốn đụng vào khí nang, cũng hoàn mỹ tránh đi trên bầu trời những cái kia cuồng bạo khí lưu xung kích. Hắn cũng không muốn cho hắn thân yêu đám học đồ lưu lại một cái hốt hoảng chật vật bóng lưng, có liền thân vương mặt nạ thế nhưng là hắn thật vất vả là những cái kia tiểu hỏa tử các cô nương bệnh mộng đẹp. Đương nhiên, nói thì nói như thế, à vợ tổ tiên sinh thiết kế vẫn là rất hoàn mỹ, cũng là không về phần đến muốn tan ra thành từng mảnh trình độ. Làm sơ cải tiến, hẳn là có thể tại dạn nạ đại lục mở rộng. Cách đó không xa, không chịu ngồi yên tờ UFF đang tò mò đem mặt dán tại cửa sổ mạn tàu bên trên, hương phấn địa phủ khám lấy phía dưới cái kia liên miên không dứt núi tuyết. Cái này tiểu gia hỏa mới vừa lên thuyền thời điểm còn gắt gao nắm lấy lan can, cứng ngắc giống một khối tảng đá, bây giờ cũng đã hoàn toàn buông lỏng xuống. Về phần xa ra, thì hoàn toàn như trước đây đứng tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, nhắm mắt cho mắt, thật giống như tiến vào treo máy trạng thái. Mặc dù nàng nói mình chán ghét trướng mắt chói trang, nhưng La Viêm nhưng dù sao cảm giác nàng có thể là sợ độ cao. Tại học bang thời điểm, nàng liền không quá ưa thích tới gần bên cửa sổ bên trên. Tựa hồ nhìn đủ phong cảnh, The UFF đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính nhàn nhã uống trà La Viêm, dùng kia trước sau như một không có hảo ý ngữ khí phiến kiếm đạo. "Uy, ngươi như thế không nói tiếng nào liền bay mất, liền cái cáo biệt nghi thức đều không có. Ngươi liền không sợ đả thương những cái kia sùng bãi ngươi đám tiểu học đồ tâm?" La Viêm nhìn ngoài cửa sổ kia phiến vô ngần biển mây, bị vội trả lời, "Đi không từ giã, chưa chắc không phải một loại nhân tử. Cũng không thể để bọn hắn biết rõ, chính mình tại xa xôi phương Nam còn có một ngôi nhà, mà lại là Ma Vương mê cung." "Phốc phốc phốc, nhân tử. Ngươi, Ma Vương." Tờ UFF phát ra kỳ quái tiếng cười, thiện như vậy nói. Ta đoán cái kia gọi họ phỉ tóc vàng tiểu cô nương cũng không nghĩ như vậy, nàng hiện tại tám thành ngay tại trong phòng của mình, một bên vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, một bên bụng trộm lau nước mắt đây. Nghe nói như thế, La Viêm trên mặt hiện ra một vòng ý vị sâu xa biểu lộ, dừng lại một lát nói. Nếu như cái này có thể để nàng đối có lìn thân vương cái này hư ảo mặt nạ cảm thấy thất vọng, từ đó càng nhanh trưởng thành. Thế thì cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tờ UFF sửng sốt một cái, nhịn không được nhả ránh một câu, làm sao cảm giác trong miệng ngươi, cái gì đều có thể biến thành chuyện tốt. La Viêm cười không nói. Chúc mừng ngươi, tờ UFF đồng học, ngươi rốt cục phát hiện thành thần bí quyết. Đáng tiếc quá muộn. Nói đến, ngươi không có cảm thấy tiếc nuối sao? Tờ UFF hề bài nói. Tiếc nuối cái gì? Ta ăn xong thật thoải mái, xem kịch cũng nhìn sướng rồi. Vẫn là các ngươi những này không lông hầu tử có thể cả sống à, tại dẹ tạ đế quốc căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thật sao? Có khả năng hay không đó là bởi vì ngươi chỉ là cái ma pháp học đồ hơn nữa còn là dự bị sinh, liền mê cung thí luyện cánh cửa ở đâu cũng không tìm tới. Thì thật coi như phát sinh chuyện lớn như vậy, ảnh hưởng như thế chi ác liệt, chân chính trải qua trận này thí luyện cũng chỉ là đại hiện giả chi tháp 3000 cái học đồ mà thôi. Ngoại trừ đại hiện giả chi tháp, cánh đồng tuyết trên pháp sư tháp thế nhưng là có thành tựu trên ngàn trăm tòa, tự thành một phái cỡ lớn kiểu pháp tháp cũng có chân đủ 12 tòa. Tại cái này to lớn cơ số trước mặt, này một ít sóng gió căn bản không đáng giá nhắc tới. La Viêm cười nhạt cười, không có kích thích tờ UFF, mà là dùng giọng ôn hòa nói, "Ta nói không phải sinh hoạt phương diện, mà là hư cảnh. Còn nhớ rõ nhóm chúng ta tại học bang trên biên cảnh nhìn thấy cái kia phi thuyền mô hình sao?" Học bang ma pháp sư hẳn là lấy được củng cố hương của ngươi có liên quan hư cảnh, chỉ tiếc ta lấy được hai cái hư cảnh đều không phải là. Tờ UFF móc móc đầu. Đây không phải công việc tốt sao? La Viêm cười ha ha cười. Giống như cũng thế. Không thể hãm hại tờ UFF quê quán là cái tiếc mới. Luôn luôn nghe tiểu quỷ khoác lác, hắn vẫn rất hiếu kỳ trong truyền thuyết Long Thần Đại Nhân cố hương, đến cùng là như thế nào? Cái này thời điểm, tờ UFF đống nhiên mở miệng chỉ một tiếng. Uy, thế nào? Nếu như học bang ma pháp sư đối hư cảnh phía sau thế giới tiến hành gia tốc, có phải hay không mang ý nghĩa hai thế giới chênh lệch thời gian liền hoàn toàn thay đổi? Tựa hồ là cảm thấy mình thuyết minh có chút chịu tượng, tờ UFF trầm tư suy nghĩ, lại đổi cái thuyết pháp. Ý của ta là, nếu như bọn hắn một mực án lấy tiến nhanh cái nút, có thể hay không đột nhiên có một ngày, dẹ tạ đế quốc liền bành một tiếng biến mất. Cái này khiến nàng có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, thật giống như nàng nửa đời trước cố gắng hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đều là khắc vào phiến đá trên bích họa. Quá khứ của bọn hắn cùng tương lai, từ vũ trụ đản sinh một khắc này liền đã chú định. Phản phất tất cả không phát sinh sự tình, đều là đã từng xảy ra sự tình. La Viêm suy tư một lát, nhìn xem cặp kia khắc đầy mê mang con mắt trả lời. Cái này nghe giống như là hai vấn đề. Đầu tiên, hai thế giới gặp nhau thời gian không phải vô hạn, nhóm chúng ta cũng không phải là luôn có thể nhìn thấy hư cảnh đối diện kết cục. Vẹn vẹn chỉ là tại tinh thần của chúng ta tần suất vừa lúc có chỗ tương tự lúc, nhóm chúng ta ngẫu nhiên thoáng nhìn thân ở một cái khác vũ trụ các ngươi. Tờ UFF nhịn không được phốc một tiếng. Tinh thần tần suất cùng các ngươi tương tự. Các ngươi. Phốc phốc. Tiếng cười kia có chút tận lực. La Viêm cười nhạt cười, không nhìn cao quý cao đẳng người văn minh trào phúng cùng sợ hãi, dùng thanh âm bình tĩnh tiếp tục nói. Vấn đề thứ hai, nhóm chúng ta có thể kéo lấy chỉ là thanh tiến độ, có thể thực hiện can thiệp cũng bèn bèn chỉ là phóng đại trong lòng các ngươi nào đó một bộ phận thanh âm, cũng không thể trực tiếp quyết định các ngươi tương lai cùng đi qua. Nếu như muốn ta làm ra tiến một bước suy đoán, học bang quan chắc được thời không đại khái là ngươi không có ở đây về sau thời không song song a, nếu như ngươi trở về,
tiến vào tự nhiên là có ngươi tồn tại thời không bê. Về phần cụ thể lấy cái nào thời gian điểm là chi nhánh tiết điểm, liền quyết định bởi ngươi là có hay không trở về, cùng cái gì thời điểm trở về. Mà đầu này thời gian tuyến nhóm chúng ta đại khái là quan chắc không đến, quay chung quanh tầm nhìn bên ngoài thảo luận cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Bất quá. Ngươi bây giờ cái dạng này, còn có tất yếu trở về sao? Tờ UFF ngây ngẩn cả người. Nàng cúi đầu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lẩm bẩm một câu. Ta lại không nói muốn trở về, ta chỉ là hỏi một chút. La Viêm vui vẻ gật, không còn tiếp tục cái này để con nào đó tiểu mẫu long tâm tình nặng nề chủ đề. Kỳ thật còn có vấn đề thứ ba, hắn đã hiểu nàng nói bóng gió, nhưng cũng không trả lời. Tờ UFF trong lòng không nói ra miệng lo lắng kỳ thật chính là vùng vũ trụ này chân tướng, ít nhất là dưới chân bọn hắn vùng vũ trụ này chân tướng thời gian kỳ thật vốn không tồn tại. Đến gần vô hạn điểm cuối cùng Solipsis đã nói cho hắn đáp án. Vậy mà mặc dù như thế, sinh hoạt vẫn là chân thực, lại chân thật thuộc về mình. Còn có lập tức cảm thụ cũng thế. Như là đã không phải thần linh, vậy liền hảo hảo làm cái phàm nhân đi, hoặc là nói phàm long. Đối với tuyệt đại đa số linh hồn mà nói, sống ở lập tức chính là trọng yếu nhất, lại có ý nghĩa nhất sự tình. Trong khoang thuyền bay về yên tĩnh, chỉ có phi thuyền xuyên qua tầng mây gió nhẹ âm thanh, nương theo lấy bọn hắn sẽ nghiêm trị khốc bắc quốc bay về phía ấm áp phương nam. Hồi lâu, một mực trầm mặc xạ dạ bỗng nhiên nâng lên cứng ngắc cổ, tò mò hỏi một câu. Nhóm chúng ta cứ như vậy bay thẳng đến kèm bờ công quốc sao? Dĩ nhiên không phải. La Viêm cười cười, ưu nhã để chén trà xuống, nói ra một câu khiến tờ UFF cùng xạ dạ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi lời nói. Cái này dù sao cũng là án bợ tổ tiên sinh làm đại thứ nhất đúng nghĩa phi thuyền, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là cái vật thí nghiệm. Ta nhưng không có trông cậy vào cái đồ chơi này, thật có thể chở nhóm chúng ta một đường kiên trì đến kèm bờ công quốc đi. Chương 417, trở lại trốn cũ ma vương, 1, chương 417, trở lại trốn cũ ma vương, 1, đi xa người hào bình ổn phi hành một cả ngày, cuối cùng vẫn là nên đón cực hạn của nó. Mà La Viêm câu kia trước này phi thuyền chỉ là cái vật thí nghiệm trò đùa lời nói, cũng phi thường bất hạnh một câu thành sấm. Mới đầu chỉ là một tiếng đến từ khí năng nội bộ rên rỉ, nhưng bởi vì không người phản ứng, rất nhanh thanh âm kia càng ngày càng nghiêm trọng, biến thành tuổi già sức yếu thở dốc. Cuối cùng, nương theo lấy một trận rợn người kết tiếng vang, chống lên toàn bộ khí năng long cốt liền tại kết cấu ứng lực tác dụng dưới ầm vang đứt gãy. Oeng! Cả chiếc phi thuyền bỗng nhiên hướng một bên kịch liệt nghiêng, trong khoang thuyền cái bàn, thư tịch, đồ uống trà trong nháy mắt trượt hướng một bên. Ngay tại bọn chúng muốn đụng nát thành một đoàn trước đó, La Viêm vi vi đưa tay, bình tĩnh đưa chúng nó thu nhập trong không gian giới chỉ. Cơn bạo khí lưu rót vào vỡ ra buồng nhỏ trên tàu, đứng mũi chịu sào chính là ghé vào bên cửa sổ ngắm phong cảnh tờ UFF, toàn bộ long đều bị cuốn bay ra ngoài. Cúc 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 hầu, muốn rơi xuống, phải chết. Ta liền biết rõ cái này phá hạch đảo không đáng tin cậy. Một mép bị thổi làm trên dưới loạn vùng, lan đến buồng nhỏ trên tàu một góc tờ UFF phát ra xuyên thấu vân tiêu hoảng sợ thét lên, tứ chi cùng sử dụng gắt gao ôm lấy một cây nhìn như kiên cố chéo chống trụ, sau lưng hai cái tiểu kê cánh còn có cái đuôi liền cùng chứng động kinh giống như loạn vùng lấy. Mảnh này đại lục ở bên trên đại khái không có so với nàng càng mất mặt cự long. Cùng tờ UFF thất kinh hoàn toàn tương phản, xạ dạ đang phi thuyền nghiêng trong nháy mắt, chỉ là điều chỉnh trọng tâm ổn định thân hình, lập tức tựa như quỷ mị lặng yên không một tiếng động di động đến La Viêm bên cạnh. Nàng không có bối rối chút nào, linh động thụ đồng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Phản phất coi như một giây sau chính là thế giới tận thế, chỉ cần ma vương bệ hạ còn tại nàng bên cạnh, hết thảy liền cũng còn có chuyển cơ. Dù là nàng có chút sợ độ cao, giống như xạ dạ, La Viêm biểu lộ đồng dạng có thể dùng thành thạo điêu luyện để hình dung, không có chút nào đem trước mắt hai nạn trên không để ở trong lòng. Thậm chí hắn còn có tâm tình đối án bợ tổ thiết kế làm ra lời bình. Xem ra đơn thuần chất gỗ kết cấu quả nhiên không được, cường độ cùng tính bền dẻo đều trên lệch quá xa. Phi thuyền dù sao không phải gạ rèn thuyền, lần sau nhất định phải đổi thành càng nhẹ cũng càng kiên cố nhôm hợp kim mới được. Nghĩ như vậy, La Viêm rỗi ra cầm mà trượng tay phải. An tính chút, thở UFF, còn chưa tới viết gì ngôn thời điểm. Nương theo lấy một câu hời hợt chân an, bên mông ma lực từ hắn trượng nhọn trong nháy mắt tuôn ra, vô thanh vô tức thẩm thấu tiến vào kia lung lay sắp đổ buồng nhỏ trên tàu. Vô số đạo mắt thường không thể gặp trong suốt khí lưu chống rông hội tụ, dần dần áp xúc thành sữa màu trắng thực thể. Bọn chúng tựa như từng cái triển khai cự nhân chi thủ, tinh chuẩn cuốn chặt lấy phi thuyền long cốt kết cấu bên trong nhiều đến 16 chỗ đứt gãy miệng. Khí quyển chi nắm, kết rung động vỡ vụn âm thanh bỗng nhiên dừng lại, chỉ gặp kia gần như giải thể thân thuyền, lại bị nạnh sinh sinh vững chắc. Tờ UFF bị một màn trước mắt sợ ngây người. Mặc dù nàng được chứng kiến ma pháp, nhưng hiển nhiên không ngờ rằng cái này ra hỏa ma lực thế mà đã cường đại đến như thế tình trạng. So với dùng ma pháp giết chết hoặc là phá hủy một đầu cự thú, đem một đầu ngay tại giải thể cự thú dùng ma pháp lấp đầy cùng một chỗ hiển nhiên muốn càng thêm không thể tưởng tượng nổi. La Viêm động tác trong tay cũng không có dừng lại, giữ tại hắn trong tay ma trượng tựa như một cái linh xảo gậy chỉ huy. Tại hắn đều đâu vào đấy chỉ huy dưới, cùng loạn khí lưu tựa như hợp tấu nhạc khí, tại ngàn mét trên không trung sen lẫn thành một khúc từ sục sôi đến thư giãn chương nhạc. Lúc này sắp đổ phi thuyền xé rách vỡ vụn tầng mây, giống một cái chìm vào đáy biển cá voi, hướng phía dưới một mảnh tương đối bằng phẳng cánh đồng tuyết tiến hành khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Tại trải qua một trận kịch liệt sốc này về sau, đầu này gần như giải thể cự thú rốt cục hữu kinh vô hiểm rơi xuống học bang cùng rột vương quốc đường biên giới bên trên. To lớn thuyền bụng tại tuyết thật dày trên mặt đất cày ra một đạo dài mấy chục thước thật sâu khe rãnh, mới rốt cục tại một trận rợn người kéo kẹt âm thanh bên trong rừng hẳn. Cùng lúc đó, khí năng phía dưới hỏa lô cũng tại cùng một thời gian dập tắt, ngăn cản sạch dẫn tới hỏa thai khả năng. Được cứu. Chưa tỉnh hồn tờ UFF đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, tiếp lấy sắc mặt lại là biến đổi, quay đầu nhà ảo. Xa dạ bình tĩnh nhìn nàng một chút,
gặp cái này tiểu gia hỏa không có chuyện, liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Ma Vương bệ hạ chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Ma Vương đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không biết rõ, đi ra ngoài trước nhìn một cái đi. Thu hồi quấn quanh ở trên phi thuyền ma lực, La Viêm nhìn qua ngoài khoang thuyền kia phiến rộng lớn khu không người, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. May mắn chính mình xuôi nam con đường không có lựa chọn đi thẳng tắp, nếu không giờ phút này bọn hắn không phải rơi vỡ tại hiểm trở vạn trượng sơn mạch, chính là hạ cánh khẩn cấp tại nguy cơ tứ phía thứ nguyên sa mạc. Hắn đẩy ra cửa khoang, đi ra ngoài. Lạnh lẽo gió lạnh gào thét mà đến, lại không giống mấy tháng trước lạnh lẽo, mảnh này rộng lớn cánh đồng tuyết đang dần dần nên đón thuộc về nó mùa xuân. Nhìn phía xa kia quen thuộc sơn mạch hình dáng cùng như là hùng ương dương cánh ngọn núi, La Viêm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiêu dung. Nói đến thật sự là đúng dịp. Nửa năm trước hắn chính là ở chỗ này tham gia hệ tỏ giáo sư chủ trì mùa đông chiêu mộ khảo hạch, bây giờ quanh đi quẩn lại một vòng, lại lần nữa về tới nơi này. Thật sự là đúng dịp. Bọc lấy thật dày áo đông tờ UFF lảo đảo đi ra phi thuyền hải cốt, cái đuôi nút ở áo choàng phía dưới, sắc mặt tái nhợt nói: "Ta thể, ta tuyệt đối sẽ không lại ngồi cái đồ chơi này." Nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật, La Viêm cười điều khiển một câu: "Không muốn luôn luôn phàn nàn hoàn cảnh, ngươi nếu là sớm một chút học được phi hành, về phần hoàn thành dạng này." Tờ UFF hùng hùng hổ hổ nói: "Ngươi là sao? Ta vẫn chưa tới một tuổi, ta làm sao bay lên?" "A, giống như cũng đúng nha." Không nhìn thẳng câu này nhà rảnh, La Viêm nhìn về phía theo sát tờ UFF sau lưng đi ra buồng nhỏ trên tàu Sa Dạ, mở miệng phân phó nói: "Sa Dạ, chỉnh đốn xuống hành lý, nhóm chúng ta chuẩn bị xuất phát. Núi bên kia hẳn là Ưng Nham Lĩnh, nhóm chúng ta đến ở nơi đó tìm cỗ xe ngựa." Sa Dạ biểu lộ có chút vi diệu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: "Ma Vương đại nhân, chúng ta hành lý đều bị thổi ra đi." Vừa rồi Ma Vương đại nhân chỉ vội vàng cầm lái, ngược lại là không có quan tâm sự tình khác. Bất quá cũng may quý giá đồ vật đều tại trong chữ vật giới chỉ, vứt bỏ chỉ là một chút đáng tiền hoặc là không đáng tiền quần áo cùng tạm vật mà thôi. Đối với Ma Vương tới nói, có thể sử dụng tiền mua được đồ vật đều không đáng nhắc lên. La Viêm cười cười, thoải mái nói: "Thật sao? Vậy cũng chớ quản chúng nó, đến Ưng Nham Lĩnh lại mua tốt." "Uy, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện?" Bị không để ý tới tờ UFF kháng nghị ồn ào một câu, nện bước tiểu thoái bộ đuổi kịp hai người bước chân, kết quả vừa mới phóng ra một cái chân liền chìm vào tuyết trong hố. Da rét thấu xương cong đến nàng run lập cập, cũng may một cô ấm áp khí lưu bọc lại nàng, đưa nàng từ trong đống tuyết kéo lên đặt ở Sa Dạ trong ngực. "Cái này còn không có một cái sao? Đừng đem cái này nhỏ đồ vật quên." Tờ UFF mắng có thể khó nghe. Đáng tiếc là rẻ tạ ngữ, chỉ có chính nàng có thể nghe hiểu. Rốt Vương quốc cùng học bang biên cảnh trạm gác hoàn toàn như trước đây quẩn cũ é, nhất là chiêu sinh quý trôi qua về sau, liền tượng trưng chấn giữ vệ binh đều chệt bỏ. Hai nước mặc dù thường xuyên cãi nhau, nhưng kỳ thật cũng chính là làm dáng một chút. Rốt Vương quốc quốc vương căn bản không có đem học bang xem như một quốc gia, về phần học bang đại hiện giả. Trước kia La Viêm cảm thấy bộ lì dùn phỉ đỡ đại khái chỉ là đơn thuần xem thường thế tục vương quyền, nhưng hiện tại xem ra kia gia hỏa chỉ sợ căn bản liền không có đem rốt người xem như nhân loại. Ngạo mạn đối với tháp cao phía dưới miệt thị là bình đẳng, chói trang ấm áp tiếu dung thậm chí không liên quan tới thể diện, vẹn vẹn chỉ là bởi vì côn trùng không đáng hắn nhíu mày thôi. La Viêm một nhóm ba người không có nhận bất luận cái gì kiểm tra, liền điệu thấp xuyên qua đạo này trên danh nghĩa quốc cảnh tuyến, lần nữa tiến vào người lữ hành doanh địa. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho bọn hắn ăn nhiều giật mình. Đã từng cái kia tại trong gió tuyết lộ ra tiêu điều rách nát doanh địa tạm thời, bây giờ đúng là rực rỡ hẳn lên. Chương 417, trở lại trốn cũ Ma Vương 2. Chương 417, trở lại trốn cũ Ma Vương 2. Đường đi bị đánh quét đến sạch sẽ, hai bên khắp nơi đều là mới xây cửa hàng cùng lều vải, phía trên treo đủ loại chiêu bài. Mạo hiểm giả, tiểu thương cùng muôn hình muôn vẻ lữ nhân chen vai thích cánh, trên đường phố rộng rãi người đến người đi, một phái dị thường phồn binh náo nhiệt cảnh tượng. Tốt ra hỏa, Ưng Nham Lĩnh mùa xuân cũng tới. Hoa, nơi này giống như nóng lên náo loạn thật nhiều. Tờ UFF tò mò nhìn chung quanh, vẻ mặt cảm xúc quét sạch sành sanh, hiếu kỳ ánh mắt trên đường tìm kiếm. Không cần hỏi La Viêm dùng chân chỉ đều có thể đoán được, cái này vẫn đè nén tiểu quỷ đang tìm cái gì, chỉ bất quá tiếc nuối là, lân phiến đều không có dài đủ nó vẫn là quá non một chút. Những cái kia hất lên thật dày da dê áo, nùng trang diễm mặt nữ nhân không thấy, thay vào đó là hất lên trường bào màu đen tu nữ. Trên mặt của các nàng mang theo trách trời thương dân mỉm cười, chắp tay trước ngực, quá đáng quá khứ lữ khách thấp giọng cầu nguyện, cùng chung quanh ồn ào náo động táo bạo hoàn cảnh tạo thành mãnh liệt tương phản. Thỉnh thoảng sẽ có đi ngang qua mạo hiểm giả hoặc là lính đánh thuê tại nàng nhóm bên cạnh dừng lại, hoặc làm cằn hoặc ngượng ngùng cười, ở trước ngực vẽ lấy thập tự. Sen xịt ở trên. Ta nghĩ sám hối. Tu nữ mỉm cười đáp lại, ở trước ngực cũng vẽ lên cái thập tự, tựa như là đối ám hiệu đồng dạng. Mau vào đi, hài tử đáng thương. Có ngọn đến sao? Có, bất quá cần ngoại định mức thu phí. Tiền không là vấn đề. Hai người vừa nói vừa cười cùng nhau đi vào trong lều bài, phản phất thật là đang vì thỉnh cầu người thánh chủ kia tin mừng mà cầu nguyện. Tờ UFF một mặt một bức. Nàng nhóm đang làm gì? Bọn hắn nói mỗi một cái từ nàng đều nghe hiểu được, nhưng làm sao nối liền liền hoàn toàn không hiểu. Còn có bọn hắn thảo luận thật là nàng quen thuộc cái kia nhân từ bác gái sen xịt sao? Tiểu hài tử ít hỏi thăm đại nhân sự tình. La Viêm không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là nghiền ngẫm cười cười, ném ra một câu qua loa. Thân là địa ngục ma vương, hắn cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Cũng chỉ có tờ UFF loại này tiểu quỷ sẽ ngạc nhiên, giống như ngày thứ nhất đi vào trên thế giới này. Duy nhất để hắn kinh ngạc chính là, nửa năm qua này đến cùng xảy ra chuyện gì, lấy về phần nơi này mọi người tư tưởng đất lở nhanh như vậy. Tại trong ấn tượng của hắn, rốt người hẳn là rất thành kính, thậm chí đến cố chấp trình độ, cũng bởi vậy thường thường bị người đế quốc treo chọc thành trong nhân loại hải nhân. Mang theo lớn thụ rung động tờ UFF ly khai nơi thị phi, La Viêm đi vào một nhà nhìn coi như sạch sẽ khách sạn. Lão bản, hai chén rượu mạch, một chén nóng mạch trà. Đem hành lý giao cho trong tiệm thị nữ, La Viêm tại quầy ba trước ngồi xuống, thuần thục gõ bàn một cái, đem 5 mai ngân tệ đẩy đi qua. Lại đến một phần các ngươi chiêu bài heo nướng bó, hai phần thịt bò hầm đậu phối bánh mì. Được rồi. Khách nhân ngài chờ một lát. Người hầu rượu nhanh nhẹn nhận lấy ngân tệ, nụ cười trên mặt nhiệt tình mấy phần, bận điệu đi bếp sau kêu gọi. Rất nhanh, rượu cùng đồ ăn liền bị đã bưng lên. Làm kia phần da khô vàng, từ từ bốc lên dầu heo nướng võ bị đặt lên bàn lúc, tờ UFF con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng reo hò một tiếng, cũng không để ý tới cái gì cao quý rẻ tạ hình người tượng, trực tiếp dùng móng vuốt nắm lên, miệt mài ăn như gió cuốn, miệng đầy chảy dầu. Bên cạnh nhân viên phục vụ nhìn trận mắt hốt mồm, hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy thích dịch nhân con non lên bàn ăn cơm bộ dáng. Liền xem như gỗ lìn, đều không có dã man như vậy a. Bất quá cân nhắc đến sát vách chính là hào bang, mà ma pháp sư nhóm sử ma cùng sủng vật luôn luôn vô cùng kỳ quặc, cái gì cũng có, hắn cũng liền không nhiều lời cái gì. Hắn thậm chí đều không có ý thức được, trước mắt đầu này vung lấy cái đuôi ra hỏa căn bản không phải cái gì tích dịch nhân, mà là cao quý cự long. Xa dạ thì bưng lấy ly kia ấm áp rượu mạch, ngụm nhỏ mà nhấm nháp. Cay độc nước rượu thuận huyết hầu trượt xuống, vì nàng lạnh buốt thân thể mang đến một tia ấm áp, cũng làm cho kia trắng non gương mặt nổi lên một vòng nhỏ không thể thấy đỏ ửng. La Viêm nhìn xem hai cái hài lòng đồng bạn mỉm cười, lúc này mới chuyển hướng người hầu rượu, giống như vô ý nói chuyện phiếm. Sinh ý không tệ a, tiểu nhị. Ta nhớ được lần trước đi ngang qua nơi này thời điểm vẫn là học bang mùa đông chiêu mộ, kia một lát con đường này đều không biết tại náo nhiệt như vậy. Mặc dù người hầu rượu cũng không nhận ra trước mắt vị tiên sinh này, nhưng hắn lại nhận biết vị này ra tay xa xỉ tiên sinh trong tay ngân tệ, thế là rất tình nguyện cùng hắn nói chuyện phiếm. Kia là đương nhiên. Hiện tại Ưng Nham lĩnh không giống trước kia, không chỉ là đi học bang đi thi tiểu hỏa tử các cô nương sẽ đi ngang qua nơi này, Long thị thành mạo hiểm giả đều hướng bên này đuổi, bọn hắn mới thật sự là có tiền lại bỏ được tiêu tiền chủ. Sen xịt ở trên, việc buôn bán của chúng ta chưa hề không có hồng như vậy lừa qua. Xem ra các ngươi lãnh chúa quản lý có phương pháp. La Viêm cười nói một câu, thưởng thức miệng rượu mạch. Lãnh chúa. Ha ha, ngài là nói giết ghe tức sĩ sao? Vị lao ra kia. Thật đúng là cái đỉnh cấp thông minh tiểu nhị. Người hầu rượu ánh mắt có chút ái muội. Câu nói này nghe giống như là tại lấy lòng, nhưng luôn có chút châm chọc ý vị. La Viêm không khỏi có chút hiếu kỳ, thế là hỏi nhiều một câu. Ồ, cụ thể thể hiện tại phương diện kia đâu? Xem ở một viên ngân tệ phân thượng, người hầu rượu trong lòng điểm này do dự không còn sót lại chút gì, cũng là mở ra máy hát không nhả ra không thoải mái. Các loại phương diện. Vị tiên sinh kia am hiểu làm hư hắn nghĩ làm hết thảy, thí dụ như hắn muốn trị lý vong linh liền sẽ nước tràn thành lụt. Hắn muốn cho hắn tá điền nhóm ăn no, tất cả mọi người đến bồi tiếp hắn cửa ra vào giã cầu cùng một chỗ đói bụng. Đương nhiên, ngẫu nhiên cái kia khỏa dựng sai gân đầu góc cũng sẽ làm chút nhân sự. Thí dụ như hắn ghét bỏ trong doanh địa các cô nương có tổn thương phong hóa, lo lắng ô nhiễm thân vương điện hạ con mắt, thế là mang theo sĩ binh đem nàng nhóm tất cả đều bắt đi trong địa lao giáo dục một phen. Cái này nghe đúng là chuyện tốt, công việc tốt. Nếu là hắn phụ trách tới cùng đương nhiên là chuyện tốt to lớn, nhưng hắn hiển nhiên cũng chưa nghĩ ra khắc phục hậu quả ra sao, cuối cùng lại là không giải quyết được gì. Dưới tay hắn người gặp lao ra đã mất đi hứng thú, liền đem các cô nương lại phong xuất. Một mực giam giữ xác thực không phải cái biện pháp, còn phải đem người bôi. La Viêm vốn muốn nói đây cũng là chuyện tốt, nhưng nhìn tờ UFF nén cười dáng vẻ, hắn quyết định vẫn là không cho nàng bị nẹn tương đối tốt. Người hầu rượu nết miệng cười cười, ngược lại là nhận đồng hắn thuyết pháp này. Đúng vậy a, giết còn phải tìm địa phương chôn, huống chi ai sẽ là điểm ấy phá sự giết người. Nàng nhóm cũng có chính mình người nhà, có lẽ cái nào đó uống rượu say quỷ cùng gào khóc đòi ăn luật con còn trông cậy vào nàng nhóm gửi tiền về trong nhà. Hắn phất phất tay đem người đầu chặt, người sống liền phải đi Long thị thành cốc tang. Hắn là cái xuẩn tài không giả, nhưng hắn hạ nhân cũng không xuẩn đây, mọi người chỉ là muốn sống mà thôi, nhiều nhất là cầu tài, sát hại tính mệnh sự tình chỉ có chính hắn làm ra. Thế nhưng là cái này cùng các ngươi làm ăn chạy có quan hệ gì? Quan hệ cũng lớn. Người hầu rượu trong lời nói mang theo một tia khó mà phát giác giễu cợt. Ta không phải nói sao? Hắn am hiểu làm hư mỗi một cái hắn muốn quản sự tình, mà thật vừa đúng lúc lần này hắn làm hư vừa vặn. Hắn hạ giọng, trên mặt nụ cười trên mặt cũng thần bí. Trải qua các binh sĩ điều giáo, những cô nương kia sinh ý chẳng những không có tiêu điều, ngược lại đổi cái tu nữ xưng tội cớ so trước kia càng đỏ lửa. Xưng tội chỉ cần 390 mai đồng tệ, mà giảng giải giáo nghĩa sẽ quý một điểm, nhưng 10 mai ngân tệ cũng đầy đủ, người bình thường không đỡ, nhưng đối những cái kia cả ngày thịt cá các dòng binh tới nói cũng chính là mấy bữa tiền cơm. Mà bọn hắn một khi liền số tiền này đều bỏ được bỏ ra, tại việc khác tỉnh trên cũng sẽ không tỉnh lấy. Lần này Long Thần đại nhân cuối cùng là nghe hiểu, ngậm lên môi móng heo tiến vào trong âm, một bộ lớn thụ rung động bộ dáng. Ngày xưa Minh Hữu thế mà đọa lạc thành như vậy bộ dáng. Đây là cỡ nào khinh nhẫn? Khinh. Đương nhiên, nàng cũng không phải tại tiết hận ngày xưa Minh Hiếu, mà là kinh hỉ tại cái này so nát thế giới bên trong, nguyên lai mình không phải nhất chịu tượng. Chương 417, trở lại trốn cũ ma vương, 3, chương 417, trở lại trốn cũ ma vương, 3, La Viêm ngược lại là không cảm thấy có bất luận cái gì kỳ quái chỗ, chỉ là nhàn nhạt nếm thử một miếng rượu mạch, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu thay tờ UFF nói ra lời trong lòng của nàng. Đây cũng quá khinh nhẫn. Khinh. Giáo hội mặc kệ sao? Người hầu rượu nụ cười trên mặt càng thêm quả thân. Giáo hội, cái này địa phương. Ha ha, tiên sinh, ngài thật biết nói bừa, thánh thành mục sư cái gì thời điểm tới qua nơi này. Về phần lãnh chúa chính mình mục sư, thu mua những này chui vào tiền trong mắt gia hỏa không phải quá dễ dàng, nói không chính xác chính bọn hắn cũng thường tới chỗ này cầu nguyện đây. Nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, ta biết mấy cái cha cố đều rất không tệ. La Viêm từ chối cho ý kiến cười cười, không khỏi nghĩ đến hắn tại Thánh Thành từng có vài lần duyên phận giáo hoàng. Bình tĩnh mà xem xét, lão đầu kia là rất cao thượng, thậm chí có chút ngây thơ, chí ít hắn tạm thời không có nhìn thấy hắn thế tục một mặt. Mà so sánh dưới, địa ngục giáo tông gỉ gọ tiên sinh liền để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Ha ha, ngài đừng không tin. Ta vụng trộm nói cho ngươi à, cái này mua bán nhưng thật ra là lãnh chúa dưới trướng vị kia mới nhậm chức vệ đội trưởng cả bệ ỉn đại nhân tại chỗ dựa. Không có hắn gật đầu, ai dám làm như thế lớn mua bán? Người hầu rượu trong thanh âm tràn đầy hâm mộ, lại không biết là tại hâm mộ lãnh chúa, vẫn là tại hâm mộ cả bệ ỉn đại nhân. Vậy đối với hắn tới nói đều là cao không thể chạm tồn tại, tại những này đại nhân vật nhóm trước mặt, hắn tựa như một con kiến đồng dạng. Tất cả mọi người tại hâm mộ lệ nạn nữ sĩ, nói nàng là phương viên mười dặm người giàu có nhất, hơn nữa còn là cái nữ nhân, nhưng không ai biết rõ nàng chỉ là cả bệ ỉn đại nhân một cái bao tay. Không ai biết rõ cả bệ ỉn đại nhân đến cùng có bao nhiêu kim tệ, nhưng ta xem chừng hắn hẳn là có thể tại thánh thành mua xuống mấy tòa nhà hào trạch, vậy liền coi là giết phe tức sĩ đều chưa hẳn làm được. Nhìn xem đối trong thành bảo phong vân chuyện bịa nói chuyện say xưa người hầu rượu, La Viêm nghiền ngẫm hớp một ngụm rượu mạch, nhẹ giọng hỏi: "Vậy ngươi ưa thích cuộc sống bây giờ sao?" Vấn đề này để người hầu rượu trên mặt kia con buôn nhiệt tình trong nháy mắt rút đi. Hắn trầm mặc rất lâu, đầy ngập nhiệt tình cuối cùng biến thành một tiếng kéo dài thở dài: "Ta không biết rõ." Hắn cầm lấy một cái ly rượu không, lặp đi lặp lại lau sạch lấy, ý đồ để cho mình công việc lưu bù lên, nhưng lại không che giấu được kia bận rộn bên trong nôn nóng. "Ta lại ở chỗ này kiếm tiền, cũng sẽ chôn ở chỗ này, nhưng ta tuyệt sẽ không để cho ta hải tử lưu tại nơi này. Bọn hắn nếu là có bản sự liền đi học bang làm ma pháp sư, thực sự không có bản sự đi Long Thị Thành cũng không tệ, nghe nói chỗ ấy công tức vẫn rất nhân tử. Đương nhiên, đại lục mới cũng không phải không được, chỉ là ta không muốn bọn hắn rời nhà quá xa, trở về một chuyến quá khó khăn." La Viêm không có đánh giá ý nghĩ của hắn, chỉ là dùng bình hòa giọng điệu nói: "Bị ép rời quê hương người sẽ không hạnh phúc, ta gặp qua rất nhiều không có đường lui tiểu hòa tử, bọn hắn tại đứng trước lựa chọn thời điểm liền giống bị bước đến góc tường con chuột, lui lại một bước là địa ngục, tiến lên một bước là thâm uyên, cuối cùng chỉ có thể một con đường đi đến đen, thậm chí ngộ nhập lạc lối." "Có lẽ vậy." Người hầu rượu biểu lộ có chút xuống dốc, trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Hắn nhìn xem trong chén phản chiếu ra tấm kia mọi mệt mặt, thanh âm trở nên có chút khàn khàn. "Nói thật, tiên sinh, ta rất thích ta quê hương, ta muốn cho các hải tử của ta đời đời kiếp kiếp tại cuộc sống này xuống dưới, nhưng ta lại cảm thấy đây không phải cái biện pháp." Mặc dù rõ ràng trước mặt vị này lữ khách không phải cha cố, cũng không phải tu nữ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đem nỗi khổ trong lòng buồn bực thổ lộ hết cho hắn. Tựa như xương tội đồng dạng. "Ngẫu nhiên ta sẽ hoài niệm lúc trước. Mặc dù kia thời điểm một năm bốn mùa chỉ có mùa đông có sinh ý, lại đa số thời điểm đều rất nhàn, nhưng ít ra cuộc sống của chúng ta không có bị làm đến rối loạn." Người hầu rượu không tự giác nói rất nhiều, thoại âm rơi xuống mới đột nhiên ý thức được, trước mắt vị này khách nhân ăn nói cùng khí độ tuyệt không phải người thường. Liên tưởng đến kia thân mặc dù một mạc lại không nhốn bụi trần quần áo, cùng bên cạnh vị kia khí chất bất phàm tùy tùng, trong lòng của hắn lập tức cảnh giác lên. "Tiên sinh," hắn thăm dò tính hỏi, trong thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương, nhìn ngài ăn nói vừa vặn: "Ngài sẽ không phải là lãnh chúa đại nhân phái tới người a?" La Viêm nghe vậy cười cười, nụ cười kia ôn hòa mà vô hại: "Làm sao lại như vậy? Ta chỉ là một giới phổ thông lữ nhân thôi." Hắn dừng một chút, đem trong chén cuối cùng một ngụm rượu mạch uống cạn, nhìn xem thấp thỏm bất an người hầu rượu lại bổ sung một câu: "Mà lại, lãnh chúa khách nhân sẽ hạ mình ở tại loại này quán trọ sao? Mở cho ta một gian phòng hai người, hai tấm giường cái chủng loại kia." Người hầu rượu nhẹ nhàng thở ra, lần này tựa hồ là thật tin. Nhưng mà ngồi ở một bên xem náo nhiệt tờ UFF lại không vui, nàng ném tha tại bên trong miệng móng heo ngẩng đầu, chỉ chính mình, dùng ánh mắt im lặng hỏi thăm: "Ta đây." La Viêm mỉm cười dùng ánh mắt trả lời: "Heo ngủ trên mặt đất." Không nhìn dùng long nữ hùng hùng hổ hổ tờ UFF, La Viêm ở trên quầy ba lại lưu lại một viên ngân tệ làm tiền đoa, mang theo ăn uống no đủ nhất long một mèo, khoan thai mà lên lầu nghỉ ngơi đi. Cãi nhau về cãi nhau, hắn ngược lại sẽ không thật làm cho tờ UFF ngủ trên mặt đất, đồng dạng hoặc là xạ ra ôm nàng, hoặc là cái này ra hỏa làm chính mình gối dựa. Nhục dụng tích dịch là động vật máu lạnh, ưa thích ấm áp địa phương, mà đây cũng là nàng ưa thích không lông hầu tự nhóm nguyên nhân một trong. Loại này yêu thích có chút cùng loại với người đối mèo mèo chó yêu thích, chỉ bất quá bởi vì nàng thực sự quá nhỏ, thuộc về là bị rua cái bụng lập trường. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, mà ban đêm khách sạn không hề giống nó vào ban ngày như vậy thuần phát. Sát vách cùng trên lầu thỉnh thoảng truyền đến giường chiếu chi chi nha nha kịch liệt lay động âm thanh, cùng giữa nam nữ đè nén thở dốc, để không khí trong phòng trở nên có chút xấu hổ. La Viêm đương nhiên là dễ hiểu. Thảo nào cái kia kiêm chức làm người hầu rượu lão bản không muốn để cho hài tử ở lại chỗ này, hắn có thể tưởng tượng đến những cái kia tiểu quỷ bên thai nu mắt nhiễm phía dưới sẽ phát triển thành cái dạng gì. Có thể trở thành ma pháp sư kia phải là bạn dặm chọn một ngày mới. Chỉ sợ đại bộ phận tiểu quỷ đều sẽ một bên ghét bỏ trong nhà mình nghèo kiết hủ lậu bản phận lao đăng, sau đó đem lính đánh thuê cùng tu nữ nhóm xem như nhân sinh thần tượng. Xa dạ kia Trương tổng là như băng tuyết lạnh lùng trên mặt, hiếm thấy nổi lên một vòng ngừng đỏ. Nàng tựa hồ không biết rõ nên đợi ở nơi nào mới tốt, một hồi đi đến bên cửa sổ, giống một vị trung thành lính gác, cẩn thận kiểm tra ngoài cửa sổ đường đi. Một hồi lại đi đến chính mình cái giường đơn một bên, lặp đi lặp lại sửa sang lấy cái kia vốn là vô cùng bằng phẳng đệm chăn. Tờ UFF thì lộ ra hưng phấn dị thường, nàng như tên trộm tiến đến La Viêm bên người, dùng chính mình cái đuôi cuối cùng nhẹ nhàng chọc chọc chính tựa tại đầu giường yên tĩnh đọc sách La Viêm cánh tay. "Uy." Nàng hạ giọng, cặp kia màu vàng kim thụ đồng bên trong lóe ra không có hảo ý quan mang, ta chỉ là một đầu đơn thuần lại vô hại nhỏ tích dịch, các ngươi có thể làm ta không tồn tại nha. Nha. Cái này một lát thừa nhận chính mình là tích dịch. Ngay tại yên tĩnh đọc sách La Viêm, liền mí mắt đều không ngẩng một cái, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Xạ Dạ, giúp ta nấu cái ăn kia. Được rồi đại nhân. Đang lo không có chuyện để làm, Xạ Dạ bỗng nhiên giống như là lĩnh ngộ ý nghĩa sự tồn tại của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn phía tờ UFF. Bị tia thối mèo con mắt nhìn chằm chằm, tờ UFF sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, cuốn vít bưng kín chính mình cái đuôi, hoảng sợ rút về phía sau. Chờ đã, chờ một cái. Nàng chưa kịp nói xong, Xạ Dạ thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nàng, bắt lại đầu kia chân mềm cái đuôi nhỏ. Quán trọ trong phòng truyền đến tiểu mẫu long sói khóc quỷ gào. Nghe được cái này trung khí mười phần tiếng kêu, liền liền sắt vách ngay tại làm việc tu nữ cùng lính đánh thuê đều sửng sốt một cái, ván giường đình chỉ lay động. Sắt vách huynh đệ rất có thể nhịn a. Vậy ngươi còn chống đỡ hết nổi lăng? Cảm thụ được vòng lấy chính mình bả vai ôn nhu cùng nỉ non, ngồi tại bên giường nam nhân ngượng ngùng sờ lấy cái mũi, ngượng ngùng cười cười. Hắc hắc, chờ đã. Nhóm chúng ta lại trò chuyện một ít ngày, dược hiệu còn chưa lên tới. Mùa xuân tới, lại đến bạn vật khôi phục mùa. Nhưng mà bắc cảnh hoang nguyên ban đêm lại như cũ như vào đông vĩnh cửu, không biết đợi đến khi nào mới có thể bình minh. Chương 418, chạy nạn tu nữ, 1, chương 418, chạy nạn tu nữ, 1, Thường Đông, tại 10 giờ về sau. Buổi sáng 8 giờ, tia nắng ban mai ánh sáng nhạt xuất hiện ở đường chân trời biên giới, sau đó huyên náo tiếng người cùng bánh mì nướng hương khí đem trong ngủ mê doanh địa tỉnh lại. La Viêm cùng Xạ Dạ mang theo tờ UFF tại quán trọ lầu một sử dụng hết đơn giản bữa sáng. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua trong khách sạn kia liên tiếp tiểu dạ khúc quá mức nhiều người, Xạ Dạ tấm kia không có gì biểu lộ trên mặt, hiếm thấy mang tới một tia không dễ dàng phát giác ra rời. Nàng là duy nhất ngủ không được ngon giấc người. Xạ Dạ, ngươi nhìn rất mệt mỏi, La Viêm buông xuống trong tay mạch trà, ngựa khi ôn hòa nói, nếu như ngươi cần, nhóm chúng ta có thể ở chỗ này lại nhiều nghỉ ngơi một ngày. Nghe được còn muốn ở chỗ này chờ lâu một ngày, Xạ Dạ lập tức có chút luống cuống, vội vàng đứng thẳng lên túi sống lưng cùng lưng. Không cần, điện hạ. Thế nhưng là, ta không sao, điện hạ, xin đừng nên là chút chuyện nhỏ này làm trễ nải ngài hành trình mỏi hổ phách thụ đồng bên trong lóe ra chuyên chú qua mang. Xạ Dạ cưỡng ép giữ vững tinh thần tiếp tục nói, xin hỏi an bài của hôm nay là cái gì? Gặp nàng kiên trì, La Viêm liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mỉm cười nói ra, chúng ta đi xa người hào nghỉ việc, ta phải cho Hàn Bợ tổ tiên sinh gửi một phong thư, để hắn đem hải cốt thu về. Mặt khác, nhóm chúng ta đến tìm cho mình cái mới giao thông công cụ đi phương nam. Quá tốt rồi. Tờ UFF ngáp một cái, dùng long ngữ bô bô một câu, ta cũng không tiếp tục muốn ngồi món đồ kia. Ta thả rằng chậm một chút, nhưng mà không người để ý sủng vật ý kiến. La Viêm cười nhạt cười, sẽ có cơ hội làm, ta sớm muộn đến làm cho ngươi học được bay. Hắn làm mạo hiểm giả, làm đạo sư, còn không có làm qua long kỵ sĩ đây, sớm muộn vừa bận nghiệm một thanh. Hắn quyết định chủ ý, lần này về địa ngục tìm Edo nhị giả giáo sư thương lượng một cái, nhìn xem có thể hay không tăng lớn cho thuốc liều lượng có thể cầm tục dục tốc bất đạt. Tờ UFF nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, ngươi cái này ra hỏa là ma quỷ sao? Tốt xấu chờ ta đến 50 tuổi lại để cho ta làm việc mà đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta nhiều nhất chờ ngươi 3 năm. Nhìn xem ầm ĩ một người một rồng, Xạ Dạ nhếch miệng lên một vòng ý cười, màu hổ phách thụ đồng bên trong viết đầy ôn nhu. Thật muốn để thời gian dừng lại tại cái này ấm áp một khắc. Nàng không có cái gì rộng lớn truy cầu, cũng không giống ma vương đại nhân cái khác ma tướng nhóm như vậy có mộng tưởng, hoặc là nói dạ tâm. Nàng chỉ muốn một ngôi nhà mà thôi. Một đoàn người trở lại trên lầu thu thập hành lý, sau đó xuống lầu trả phòng, dung nhập doanh địa phiên chợ viên náo biển người. Tòa này doanh địa từ một buổi sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, chen chúc trên đường phố người bán hàng rong gạo to âm thanh bên tai không dứt, còn tràn ngập hầm đồ ăn cùng bánh mì nướng mùi thơm ngát. Tới chỗ này đám người đương nhiên không tất cả đều là vì xương tội, còn có một số người là tới chỗ này khai thác mỏ. Vị kia trong truyền thuyết lệ nạ tiểu thư thông qua tu nữ nhóm đã kiếm được món tiền đầu tiên, rất mau đem ánh mắt nhắm ngay ưng nham lĩnh đông bộ dãy núi. Chỗ ấy có phong phú khoáng sản, còn có lâm nghiệp tài nguyên, chẳng qua là khi lãnh chúa đã không có người cũng không có tiền, càng không có năng lực mở rộng cũng không đủ vận lực lấy tới nơi khác đi bán đi. Hiện tại tôn kính Zitke tức sĩ không cần vì cái này vấn đề phát sầu. Ưng nham lĩnh các con dân đã có người, cũng có tiền, còn hấp dẫn tới đủ nhiều hành thương có thể giúp bọn hắn giải quyết nguồn tiêu thụ. Không bao lâu những cái kia bình thường vô dụng tự nhiên tài nguyên liền sẽ bị có năng lực hơn người cầm đi đổi thành ổ sở đế quốc kim tệ. So với thu không được thuế màu xám thu nhập, số tiền kia là một bút thấy được thu nhập, mà lại rất lớn một bộ phận sẽ tiến vào lãnh chúa trong kim cố, cũng ở trong quá trình này cho ăn no lãnh chúa cùng lãnh chúa bên người tất cả mọi người. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là một loại thu mua, mà lại so trực tiếp đưa tiền muốn cao minh được nhiều. Lần sau Zitke tức sĩ lại muốn nổi điên mang binh xông vào người lữ hành trong doanh địa, từ người hầu đến quản gia lại đến vệ đội trưởng đều sẽ có đầy đủ động lực nhảy ra khuyên hắn. Thực sự không khuyên nổi, bọn hắn còn có thể cân nhắc thu về bằng đến, đổi một cái tuổi nhỏ hài tử hoặc là quả phụ tới làm cái này lãnh chúa. Xuyên qua huyên náo phiên chợ, La Viêm tại doanh địa biên giới tìm được mục tiêu của chuyến này. Kia là một chi chính chờ xuất phát thương đội, nhìn quy mô không nhỏ. Mấy chục chiếc nặng nghề xe ngựa bốn bánh trên chất đầy dùng bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật hàng hóa, từ kia mơ hồ lộ ra hình dáng đến xem phần lớn là bắc cảnh đặc sản da lông cùng khoáng thạch. Thương đội chủ nhân là một vị dáng vóc hơi mập trung niên thương nhân, giọng to, chính chống nạnh, lớn tiếng chỉ huy bọn tiểu nhị hàng hóa chuyên chở. Động tác nhanh lên. Giữa trưa nếu là xuất phát không được, đừng hy vọng ta sẽ xin các ngươi ăn cơm. Thomas tiên sinh, cái này che kín vải dầu dương hàng để chỗ nào đây? Trên xe ngựa. Cái này còn muốn ta dạy cho người sao? La Viêm ở bên cạnh quan sát một lát, xác định nơi này người chủ sự thân phận, thế là trên mặt dáng tươi cười đi tới. Thomas tiên sinh, mạng muội quấy rầy, có thể chiếm dụng ngươi một điểm thời gian sao? Đang bệ bội đến túi bụi, Thomas quay đầu, dùng cặp kia tinh minh con mắt trên dưới đánh giá người tuổi trẻ trước mắt một phen. Hắn lúc đầu không muốn phản ứng, nhưng chỉ gặp người trẻ tuổi kia quần áo mặc dù một mặt nhưng dùng tài liệu khảo cứu, thế là vô ý thức thu liễm trong ngôn ngữ thô lỗ, cẩn thận khách khí nói: có thể là có thể. Ngài có chuyện gì? Ta gọi gọi Lìn, là một vị phổ thông lữ giả, cùng ta đồng bạn chính chuẩn bị tiến về phương Nam. La Viêm mỉm cười tự giới thiệu: ta nhìn thấy ngài thương đội tựa hồ cùng đường, cho nên tới nhìn một cái. Thuận tiện tâm sự sao? A, có Lìn tiên sinh, hạnh ngộ. Ta gọi Thomas. Mặc dù ngài khả năng đã biết rõ, tóm lại rất hân hạnh được biết ngươi. Thomas sảng khoái nhẹ gật đầu, nắm chặt có Lìn duỗi đến tay lung lay, ngược lại là không nghe ra tới này cái danh tự cùng thân vương có quan hệ. Nghĩ đến hắn thương đội cũng không có đi đến kèm bờ công quốc xa như vậy, thậm chí có thể là lần thứ nhất ly khai Bắc Cảnh đi phương Nam. Mà tại sau này Hàn Huyên bên trong, La Viêm cũng từ lời nói của hắn bên trong xác nhận điểm này. Vị này Thomas tiên sinh trước tiên là làm ra cọ sinh ý, chủ yếu đi tới đi lui tại Bắc Cảnh từng cái nam tức lĩnh, thẳng đến gần nhất mới người được cơ hội buôn bán quyết định đổi nghề làm trang phục mậu dịch. Thậm chí đây là hắn xuôi nam chuyến thứ nhất mua bán. Không dối gạt ngài nói, tiên sinh Thomas chỉ doanh phương hướng, trong đôi cười có thương nhân con buồn, cũng có ruột người đặc lưu hào sảng, trước kia cái này địa phương thiên hàn địa đông lạnh, các cô nương đều chỉ bọc lấy thô giáp ra dê áo. May mắn mà có Zít Nghe tức sĩ, hiện tại các cô nương cần càng nhiều xinh đẹp váy đến phục vụ thanh quang. Nhóm chúng ta dự định đi phương Nam tiến một nhóm hàng, nghe nói bên kia gần nhất dệt nghiệp náo nhiệt. Bất quá nhóm chúng ta cũng không thể chống không xe đi, cho nên chuẩn bị tiện đường mang một ít mà bên này đặc sản gia thú cùng khoáng thạch, chạy chuyến này kiếm cái 6-7 thành lợi nhuận không là vấn đề. Hắn hạ giọng, chớp chớp mắt. Thế nào? Cảm thấy hứng thú không? Hắn cũng không sợ chính mình mua bán bị người học được, chỉ có trông coi một mẫu 3 phần đất chủ cửa hàng mới có thể đem lối buôn bán che quá chặt chẽ. Thomas một nhìn cái này, da miệng thịt mềm da hỏa cũng không phải là có thể chịu được cực khổ người, khẳng định chịu không được đường đi tàu xe mệt mỏi, càng không khả năng là cái gì lữ giả. Loại người này 8 thành là cầm lão cha tiền ra sông sáo. Cùng hắn tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình, chí ít chính mình thật có thương đội, mà lại vừa vặn dự định đi một chuyến phương Nam. Nhưng mà ngoài Thomas dự kiến, hắn vừa nghĩ như vậy, trước mặt người trẻ tuổi liền lộ ra nụ cười ấm áp. Thật là khéo, nhóm chúng ta vừa vặn cũng muốn đi phương Nam, không biết có thể hay không cùng ngài thương đội đồng hành. Cùng, đồng hành. Thomas ngây ngẩn cả người, vô ý thức mở miệng nói, ngươi, thật muốn đi phương Nam. La Viêm mỉm cười gật đầu. Ta giống như là đang nói đùa sao. Thomas nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, cặp kia tinh minh con mắt, lại bắt đầu lại từ đầu bất động thanh sắc đánh giá đến trước mắt cái này chủ tớ hai người. Cầm đầu có Lìn tiên sinh ăn nói ưu nhã, khí vũ hiên ngang, dung mạo anh tuấn, thấy thế nào đều không giống người bình thường. Bên cạnh hắn vị kia tên là xạ dạ nữ thị vệ, mặc dù một mực trầm mặc không nói, nhưng dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, nghĩ đến càng là vũ lực kinh người. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là cái kia bị nữ thị vệ ôm vào trong ngực. Ách, sùng vật. Tóm lại hắn vào Nam gia Bắc vài chục năm, cũng chưa từng gặp qua cao quý như vậy chủng loại. Cái này một chủ một buộc mang theo một cái kỳ lạ sùng vật, thấy thế nào đều giống như từ cái kia trong đại thành thị chạy ra ngoài quý tộc đệ tử. Mặc dù hắn vui với kết giao bằng hữu, nhưng nhiều năm hành thương kinh nghiệm nói cho hắn biết, cùng dạng này người đi được quá gần dễ dàng chọc phiền phức, cự tuyệt lại càng dễ chọc phiền phức. Chương 418, chạy nạn tu nữ 2, chương 418, chạy nạn tu nữ 2, cái này làm thế nào? Thomas trên mặt không khỏi lộ ra một chút do dự. Nhìn thấy tấm kia do dự mặt, La Viêm đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì, thế là cười cười. Không có lại nhiều nói, hắn bất động thanh sắc có chút đưa tay, đối cách đó không xa chồng chất như núi mấy chục con nặng nghề dương hàng ngoắc ngoắc ngón trỏ. Chỉ gặp những cái kia cần 2-3 cái tráng hắn mới có thể nâng lên dương hàng, lại như cùng đã mất đi trọng lượng lông vũ, lặng yên không một tiếng động bay tới giữa không trung. Bọn chúng phảng phất bị một vị vô hình kiến trúc sư chỉ huy, giống về tổ chim chóc đồng dạng đủ tề phi hướng về phía chưa đổ đầy xe ngựa, cũng không sai chút nào mà lặng yên không một tiếng động chống chất tốt. Toàn bộ quá trình bất quá là mấy lần hô hấp ở giữa. Thương đội doanh địa trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Thomas trước mặt người trẻ tuổi, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng rung động. Cũng không phải bởi vì hắn thần hồ hắn thần ma pháp mà là bọn hắn không nghĩ tới, tôn kính pháp sư lão gia thế mà lại dùng hắn cao quý ma pháp đến thực hiện phạm nhân nguyện vọng. Sen xịt ở trên, Thomas cả kinh cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Nhìn trước mắt vị này thâm tàng bất lộ có Lìn tiên sinh, hắn rốt cục ý thức được chính mình kém chút liền đem một tôn hành tẩu thần linh cho trận ở ngoài cửa. Ma pháp sư, vị tiên sinh này lại là một vị tôn quý ma pháp sư. Hơn nữa nhìn cái này cử trọng được khinh tư thế, hắn thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc. Đại nhân. Thomas trên mặt chất đầy nhiệt tình tiêu dung, trước đó do dự quét sạch sành xanh. Ngài nhìn ta con mắt này, thật sự là mắt vụng về không nhìn ra ngài là một vị tôn quý ma pháp sư. Xin tha thứ ta ngạo mạn cùng vô lễ, có thể cùng ngài dạng này tôn quý ma pháp sư đại nhân đồng hành là kẻ hèn này thiên đại vinh hạnh. Thái độ của hắn trong nháy mắt phát sinh 360 độ chuyển biến lớn, trên mặt khôn khéo cùng do dự trong khoảnh khắc biến thành cuồng hỉ cùng lấy lòng. Không trách hắn như thế, dù sao có dạng này một vị cường giả đồng hành, đừng nói là cường đạo, chỉ sợ cũng liền trong truyền thuyết cự long tới đều phải đi vòng. La Viêm ôn hòa cười cười, không cần đa lễ, Thomas tiên sinh, nhóm chúng ta liền giống như bình thường ở chung liền tốt. Đúng, ta cần một chiếc xe ngựa, ta trước đó chiếc kia xảy ra chút trục trặc. Đương nhiên, nhóm chúng ta sẽ trả tiền. Trả tiền? Nói tiền quá khách khí tiên sinh. Thomas mang trên mặt không giấu được ân cần cùng vui sướng, xoa xoa tay trên mặt tươi cười. Ngài yên tâm, xe ngựa sự tình liền giao cho ta tốt. Bao quát đang đi đường đồ ăn cùng rượu, ta sẽ vì ngài chuẩn bị. Ta bên này chỉ có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Tại hiến đủ ân cần về sau, Thomas lấy lòng hắc hắc âm thanh, tiếp tục nhỏ giọng thử thăm dò mở miệng. Mặc dù nhóm chúng ta mời hộ vệ, nhưng vẫn là khó đảm bảo không hội ngộ trên bí quá hóa liều dân liều mạng. Ý của ta là, nếu như gặp được mắt không mở ra hỏa, mong rằng ngài có thể xuất thủ tương trợ. Nghe nói như thế, Xạ Dạ lông mày hơi nhíu lên. Chỉ là nhân loại dám đem tôn quý ma vương đại nhân xem như thương đội hộ vệ, cái này khiến nàng cảm thấy có chút bất mãn. Chú ý tới Xạ Dạ cảm xúc, La Viêm dùng ánh mắt ra hiệu nàng an tâm chớ vội, sau đó nhìn về phía Thomas cười đáp ứng. Không có vấn đề, tiện tay mà thôi. Hắn còn không có thể nghiệm qua thương đội hộ vệ sinh hoạt, chuyện này với hắn mà nói ngược lại là một lần thú vị trải qua, mà lại thương đội thường thường sẽ thuê kinh nghiệm phong phú dẫn đường, có thể tiết kiệm đi không ít quãng đường xa thời gian. Nhìn thấy ma vương đại nhân đồng ý, Xạ Dạ trong nháy mắt cũng mất ý kiến, giống nhau trước đây ma vương đại nhân quyết định thể nghiệm một thanh làm mạo hiểm giả cảm giác đồng dạng. Thomas nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán mồ hôi, trên mặt gạt ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hợp tác vui vẻ. Cái này tuổi trẻ tiểu hỏa tử ngược lại là rất dễ thân cận, nhưng hắn hộ vệ bên cạnh thật sự là quá dọa người. Nhất là kia khác hẳn với thường nhân con người, để hắn không khỏi nghĩ đến hôn huyết ma người. Mặc dù giáo đình tuyên bố qua những cái kia ma nhân cũng là nhân loại, nhưng mạch máu của bọn họ bên trong dù sao có ác ma máu, bởi vậy ngược lại không bằng dã thú đặc thù rõ ràng hơn thú nhân càng thụ nhân loại chào đón. Thomas không biết rõ vị này pháp sư lão gia vì sao muốn thuê một cái bị chủ lưu xã hội xa lánh tại bên ngoài duyên tộc duệ, nhưng pháp sư lão gia ác thú vị không phải hắn một phàm nhân có thể nói ba đã bốn. Cái này cái cọc giao dịch như vậy là thành. Trong thương đội đại đa số người đều vì này mà vui mừng khôn xiết, nhưng cũng có mấy cái vận chuyển hàng hóa tiểu nhị chính tụ cùng một chỗ dầu dĩ không vui phát ra bực tức. Bên cạnh đi ngang qua người ra ngoài hiếu kỳ, lắm miệng hỏi một câu. Người khác giúp ngươi đem việc làm xong còn không tốt, ngươi thế nào còn không cao hứng? Mấy cái kia tiểu nhị tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Cao hứng cái gì? Nhóm chúng ta là theo kiện lấy tiền. Vị kia đại nhân phất phất tay, nhóm chúng ta liền thiếu đi kiếm lời trọn vẹn mấy mai ngân tệ. Đúng rồi, bọn này pháp sư liền không thể thành thật thật đợi trong pháp sư tháp sao? Trong xe ngựa, tờ UFF nhìn có chút hả hê nhìn xem La Viêm, lại phát ra kia phốc 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 tiếng cười, phản phất là đang cười nhạo mình làm công việc tốt lại không rơi vào tốt đánh giá. Đáng thương ra hỏa. Thẳng đến hôm nay mới thôi, cái này tiểu quỷ vẫn không có ý thức được chính mình đều thanh âm cùng bé heo ngáy ngủ đồng dạng. Bất quá La Viêm cũng là không thèm để ý, càng sẽ không nhắc nhở nàng, chỉ là cười nhạt cười, sau đó nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng. Đoạn này thời gian hắn một mực tại có ý thức chính cường hóa đối ma lực trường khống, cũng thăm dò thức hải bên trong cái kia vạn tượng chi điệp huyền bí. Hắn tin tưởng sách triển nhân lưu cho mình lễ vật nhất định không chỉ là vì thuận tiện chính mình lữ hành, ở trong đó nhất định còn có dấu khác bí mật. Thì như Aether, nếu như có thể lý giải Aether tồn tại cũng tăng thêm lợi dụng, hắn đối siêu phàm chi lực nắm giữ không thể nghi ngờ đem lên tới một cái mới bậc thang. Kia là so nguyên lực càng tiếp cận vũ trụ bản chất tồn tại. Dù sao tại tinh thần lĩnh vực nghiên cứu bên trên, truyền thừa từ ổ sở người sổ lịp xì lại tại chính mình thời gian tuyến tiến lên tiến 50 cái thế kỷ. Muốn chiến thắng nọ vị, nhất định phải lĩnh ngộ trong đó không giống bình thường. Ngay tại La Viêm yên tĩnh minh tưởng thời điểm, Xạ Dạ yên lặng thủ hộ đối diện với hắn, cùng sử dụng chỉnh lý tốt trên lệnh vì hắn pha được một chén bung lấy tĩnh mật tuyết nha trà xanh. Tĩnh mật tuyết nha hương trà có trợ giúp minh tưởng, cùng ngưng tụ thức hải bên trong tinh thần. Đây là ma vương đại nhân đã từng nói cho nàng biết. Mặc dù đại nhân khả năng chính mình cũng quên. Thời gian an tĩnh trôi qua, thương đội rốt cục lên đường. Trong lúc đó Thomas đến xe ngựa phụ cận xin phép qua một lần, bất quá khi biết pháp sư đại nhân ngay tại minh tưởng về sau, liền cùng kính lui xuống. Đội xe đuổi đến một ngày đường, tại màn đêm buông xuống trước đó, kinh nghiệm phong phú Thomas lựa chọn một chỗ lòng chảo sông chỗ tránh gió hạ trại. Mấy chục cỗ xe ngựa làm thành một vòng, tạo thành một tòa tạm thời hàng rào. Hàng rào bên trong, số chồng đống lửa đang cháy mạnh, đem chung quanh hắc ám xua tan. Thương đội thuê các dòng binh vây quanh đống lửa ngồi thành một vòng, uống từng ngụm lớn lấy rượu mạnh, phân ra từ lãnh chúa trong rừng cây trộm được thỏ rừng, đồng thời suy hư chính mình tại bắc cảnh cánh đồng tuyết trên cùng tuyết lang vật lộn anh dũng sự tích, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. La Viêm không có quấy rầy bọn hắn nhã hứng mà là nhàn nhã tựa ở chính mình trước kia thoải mái dễ chịu bên cạnh xe ngựa, mượn đống lửa quang mang yên tĩnh xem sách, phản phất cùng mảnh này thu kịch không khí cách một tầng bình chướng vô hình. Doanh địa bầu không khí như là cháy hừng hực địa hỏa. Ngay tại tờ UFF thèm nhỏ dãi lấy gác ở đống lửa trên nướng thỏ rừng thời điểm, doanh địa bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Đám người vô ý thức nắm lên trong tay binh khí, lại trông thấy một vị thân mang trường bào màu đen tuổi trẻ cô nương, lảo đảo từ doanh địa bên ngoài trong bóng tối chạy ra. Áo nàng không ngay ngắn, đầu tóc rối bời, khắp khuôn mặt là nước mắt cùng hoảng sợ, tựa như một cái bị chó săn đuổi theo cả đêm con thỏ. Sensit ở trên một tên lính đánh thuê trẻ tuổi nuốt ngụm nước bọt, hưng phấn lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt ngao ngoe muốn động. Cũng không phải hắn nghĩ mưu đồ làm loạn, mà là vừa vặn tương phản, bị đè nén cả một cái mùa đông hắn thấy được anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Cái cô nương kia rất rõ ràng cần trợ giúp, mà hắn vừa vặn có là lực lượng. Gặp ủy, một tên hơi lớn tuổi lính đánh thuê lại không hắn lạc quan như vậy, đục ngầu trong con mắt dần dần biết lên một tia nghiêm trọng. Cái này ra hỏa làm không tốt là từ lẹ nạ tiểu thư trên tay trộm tới. Phản phất ấn chứng hắn suy đoán, cô nương kia lảo đảo đi tới, gần hồ cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía một đoàn người. Cho dù nàng rõ ràng, trước mắt bọn này ra hỏa khả năng cũng không phải người tốt. Cầu, van cầu các ngươi, xem ở sen xịt phân thượng, mang ta rời đi nơi này đi. Chương 418, chạy nạn tu nữ, 3, chương 418, chạy nạn tu nữ, 3, nhóm chúng ta đến giúp đỡ người đáng thương này. Lính đánh thuê trẻ tuổi tiểu tử mà nhìn về phía chung quanh các đồng bạn, thấp giọng nói. Lớn tuổi lính đánh thuê không có phản ứng hắn, mà là đối diện đi hướng chính hướng bên này đi tới thương đội lão bản. Có tình huống. Ta biết rõ Thomas đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía hắn, tiếp tục nói, ta muốn hỏi chính là xảy ra chuyện gì. Lớn tuổi lính đánh thuê liếc qua doanh địa bên trên cái kia nữ nhân, thấp giọng nói. Không cần hỏi, là lẽ nào người, ngươi hiểu ta ý tứ. Cái này nữ nhân là phiền phức, mà phiền phức của chúng ta ở chỗ, các vệ ỉn đại nhân kỵ binh hiện tại khẳng định phía trước chờ lấy. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng Thomas lại nghe được rất rõ ràng, tràn ngập tang thương trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ u sầu. Các vệ ỉn là giết nghe tức sĩ vệ đội trưởng, hắn tuyệt sẽ không cho phép có tu nữ bỏ chạy sát vách lãnh địa. Không chỉ là bởi vì ảnh hưởng không tốt, càng quan trọng hơn là này lại mở không tốt đầu, bất lợi cho hắn tại mảnh này bên trên đất uy nghiêm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nữ nhân hiện tại hoặc là tội phạm truy nã, hoặc là lãnh chúa bên trên đất chỗ dân. Chờ ở trước mặt sĩ binh khẳng định sẽ đem bọn hắn cả lại, coi như không có tại bọn hắn chỗ này lục soát người, cũng khẳng định sẽ mượn lý do này vơ vét một khoản tiền tài. Nếu như không muốn đưa tiền, bọn hắn liền phải quay đầu đi phụ cận trạm gác tiếp nhận đề ra nghi vấn, mà như thế lớn cái thương đội trên đường hơi chỉ hoãn cái mấy ngày, tổn thất liền vượt qua chuẩn bị tiền lộ phí. Lính đánh thuê là ám chỉ hắn, tốt nhất biện pháp chính là thay cả bệ ỉn đại nhân đem phạm nhân bắt lại. Trừ cái đó ra, mặc kệ là chứa không nhìn thấy vẫn là cố ý giúp nàng đào thoát nơi này đều không phải là tốt biện pháp. Nhưng nhìn thấy cái kia đáng thương ra hỏa, Thomas nhưng lại hung ác không hạ tâm tới. Hắn là cái thành kính giáo đồ, hắn có thể đối người lữ hành doanh địa loạn tượng mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng rất khó đặt vào một kẻ đáng thương rơi vào địa ngục. Có thể hay không chỉ là nhóm chúng ta suy nghĩ nhiều. Hắn không đành lòng nói, nếu như nàng thật sự là từ lẽ nạ trong tay đào tẩu cô nương, nàng có thể chạy trốn tới nơi này. Lính đánh thuê thở dài, tiên sinh, ta là xem ở tiền thù lao phân thượng mới cùng ngươi nói những này, ta so ngươi càng muốn nhanh lên đem nhóm này hàng đưa đến, cầm tới còn lại số dư. Cho nên, mặc kệ hắn là thế nào chạy trốn tới nơi này, nhóm chúng ta có thể hay không chớ cho mình tìm phiền toái. Thomas trầm mặc một hồi, suy nghĩ cái điều hòa phương án. Nhóm chúng ta trước tiên có thể đem người mang theo, nếu như đụng phải sĩ binh lại đem nàng giao ra. Lính đánh thuê nhún vai, đó là cái lựa chọn tốt. Nhưng nếu như ngươi không muốn để cho nàng cảnh giác chạy trốn, từ đó chọc càng nhiều phiền phức, ta đề nghị ngươi đừng cho nàng nhìn ra ngươi tính toán. Mặc dù hắn càng đề cử trực tiếp đem người trói lại chờ đến xác nhận không có chuyện gì, lại thả hoặc là làm tính toán khác cũng không mượn. Thomas nhẹ gật đầu, vòng qua hắn, đi tới cái kia một mặt bi thương cô nương trước mặt, nhìn xem nàng háng giọng một cái, biết rõ cho nên hỏi. Cô nương, ngươi là ai, tên gọi là gì, từ lâu tới, cùng vì cái gì khóc đến? Khó qua như vậy. Ta gọi cả Gen. Cô nương kia bả vai run lên một cái, bờ môi có chút trắng bệnh, ánh mắt né tránh đem chính mình bi thảm trải qua êm tai nói. Căn cứ nàng thuyết pháp, cố hương của nàng phát sinh nghiêm trọng nạn đói, nàng là bởi vì sống không nổi mới bị ép thoát đi chính mình cố thổ. Đó là cái thường gặp lý do, hoặc là nói lấy cớ. Một chút không cách nào chính chứng minh dân tự do thân phận lưu dân, đều sẽ nói chính mình gặp được nạn đói, mà đây cũng là sen xịt giao phó bọn hắn một cái duy nhất có thể chính ly khai lãnh chúa lý do. Lại muốn a bọn hắn liền phải chính chứng minh là dân tự do, hay là đăng ký tại công hội mạo hiểm giả cùng có thuê hợp đồng lính đánh thuê, lại hoặc là trên thân mang theo lãnh chúa thư giới thiệu. Có thời điểm những này đồ vật cũng đều không dùng được, dù sao cho dù là đế quốc trực thuộc thổ địa, cũng không phải tất cả địa phương đều là giống như thánh thành văn minh. Chỉ cần cho ta một miếng ăn là được. Ta có thể giúp các ngươi giặt quần áo, nấu cơm, làm bất luận cái gì về vặt, ta không cần tiền. Thomas trầm mặc nhìn xem nàng, trong lòng âm thầm tiếc hận. Nói thực ra, kỹ xảo của nàng cũng không cao minh, coi như hắn nghĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, đem súng tiếp họng súng nâng lên một tấc đều có chút miễn cưỡng. Trên người nàng không nỡ cởi xuống miên bảo sớm đã bán nàng thân phận, nàng bên trong miệng chỉ sợ chỉ có đói bụng 3 ngày 3 đêm những lời này là thật. Đem hết thể giao cho Sen xịt quyết định đi. Nếu như các binh sĩ ở phía trước chờ lấy, hắn chỉ có thể đưa nàng giao ra. Nếu như không có, vậy liền nói rõ nàng chạy thoát là ý chỉ của thần. Chỉ là tôn kính Sen xịt đại nhân sẽ rộng lượng bọn này độc thần ra hòa sao? Thomas thở dài, một phen do dự, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một khối bánh mì khô tách ra thành hai nửa, đưa cho nàng nửa khối. Ăn trước đi. Hắn nhìn xem nữ hải lang thôn hổ yết bộ dáng, dùng mập mờ mà giọng ôn hòa nói, chúng ta cơm nước chính mình sẽ phụ trách. Ngươi liền giúp nhóm chúng ta giặt quần áo đi, nếu như nhóm chúng ta có cần. Cảm ơn, tiên sinh. Ngài thật là một cái người tốt. Cái kia gọi cả rèn cô nương cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể trên mặt đất cho hắn dập đầu. Thomas có thể tiếp nhận không được lên bực này hậu lễ, vội vàng khuyên nàng trước dừng lại, ngồi vào xe kín mùi trên tránh gió. Các loại thu xếp tốt cái này khách không mời mà đến hắn đúng lúc đi ngang qua cỏ lỉn tiên sinh xe ngựa, do dự sau một lát, hướng phía cái kia đang xem sách ma pháp sư đi tới. Tiên sinh, vừa rồi trong doanh địa xảy ra chút ngoài ý muốn, chắc hẳn ngài đã nhìn thấy, nhưng ta còn là đến nói cho ngài một tiếng. Bất quá không cần lo lắng, nhóm chúng ta sẽ xử lý tốt, sẽ không làm có ngài. Từ đối với hợp tác đồng bạn tôn trọng, hắn đem sự tình trải qua 1 năm 1 10 nói cho cỏ lỉn, bao quát cô nương kia lai lịch, cùng quyết định của mình. Đương nhiên, hắn cũng che giấu một chút đồ vật, tỉ như hắn cùng thủ hạ các dòng binh hạ quyết tâm, cùng hắn kỳ thật nhìn ra cô nương kia đang nói láo. Trong doanh địa hết thảy thanh âm đều chạy không khỏi xạ dạ lỗ tai, bất quá tấm kia đạm mạc mặt tựa hồ đối với nhân loại vui buồn cũng không quan tâm. Ngược lại là Sen xịt mực xa minh hữu long thần đại nhân, trên mặt lộ ra cảm động lây đồng tình. Nạn đói, thật sự là quá tàn nhẫn. Nàng không tưởng tượng nổi nạn đói là dạng gì, nhưng biết rõ đói bụng cảm giác không dễ chịu. Ngẫu nhiên ma vương sẽ cố ý đã khuya mới mang cơm trở về, mà nàng chỉ có thể bị đói đợi đến trời tối. La Viêm đồng dạng biết rõ chuyện đã xảy ra, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là khép lại quyển sách trên tay, nhiều hứng thú đánh giá cái này tình mình thương nhân một chút. Ngươi biết rõ nàng là phiền phức, vì sao còn muốn đo lấy? Hắn nhớ kỹ ba ngày thời điểm, vị nhân huynh này đối với mình thế nhưng là tương đương do dự. Nếu không phải hắn lộ một tay, chỉ sợ kia huyền chuyển cự tuyệt liền muốn nói ra khỏi miệng. Tổng không về phần mình nhìn so một cái tu nữ còn phiền phức a. Thomas không có ý tứ cười cười, cặp kia tinh minh ánh mắt có chút trốn tránh, nhìn xem bên cạnh đống lửa lẩm bẩm câu. Tiên sinh, lòng người đều là thịt dài. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng thật vất vả từ trong địa ngục trốn tới, lại rơi vào trong địa ngục đi. Các lãnh chúa cũng sẽ không quan tâm lĩnh dân chết sống, cho dù là vì mặt mũi, đều đủ nàng chết một vạn lần. La Viêm trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngài còn có cao thượng như vậy phẩm đức. Phẩm đức? Nói không lên. Thomas ngón trỏ gãi gãi gương mặt, biểu lộ có chút quẫn bách, hàm hồ nói, tiên sinh, đừng nhìn ta là cái buôn bán, ta cũng là đọc lấy những anh hùng sử thi lớn lên. Lưu lại câu nói này, Thomas vội vàng ly khai. Xa ra nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, khoe miệng nhếch lên một vòng nụ cười trào phúng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ma Vương. Ma Vương cũng không có nói cái gì, chỉ là lật ra chưa xem xong sách, tiếp tục nhìn xem đã nhanh muốn lật đến sau cùng anh hùng sử thi. Rất nhanh bọn hắn liền muốn đến Dồn Vương quốc. Khi tiến vào Dồn Vương quốc trước đó, hắn làm chuyện thứ nhất đúng là hiểu rõ Dồn Vương quốc lịch sử. Mà bây giờ, hắn tại làm chuyện giống vậy. Xem ra bị thánh quang bức bỏ bên trên đất cũng là có người tốt UFF từ đáy lòng tán thưởng một câu, ngựa ra kinh người nói, ta còn tưởng rằng những cái kia đối thánh quang phát tình giá hỏa sẽ đem nàng ăn hết. Nàng đầy trong đầu đều là trắng cánh tay cùng. Phi, hiếu kỳ. Mặc dù đã ly khai người lữ hành doanh địa hơn mấy chục dặm, nhưng rất rõ ràng vị này vẫn đệ nén long thần đại nhân, hồn nhi còn không có từ nơi đó đi tới. Liếc qua tấm kia không đơn thuần mà đơn thuần mặt rồng, La Viêm cười ý vị thâm trường cười, về sau lật ra một tờ. Vậy nhưng khó mà nói. Chương 419, Long thần uy nghiêm, 1, chương 419, Long thần uy nghiêm, 1, tại cái này không người biết được trong đêm trường, ngoại trừ Ma Vương không có người sẽ biết rõ, chân chính tiên tri là một cái gọi Mác tiểu tử. Kia gia hỏa mặc dù không có bản lĩnh gì, mà lại đầy mình một tức, nhưng hắn lại thần kỳ tiên đoán một sự kiện bọn hắn đem vương quốc nữ nhân biến thành kỹ nữ, một số người hất lên da dề bàn cái mông, một số người xuyên áo mũ chỉnh tề bàn cái mông. Mà các nam nhân bị bọn hắn điều giáo thành trên tinh thần thằng lùn, côn đồng hạ cừu non, trong hồ nước rùa đen. Bọn hắn chính là ruột vương quốc quý tộc. Đương nhiên, có lẽ cái này cũng không thể xem như tiên đoán. Sớm tại Ma Vương ăn mòn đến trước đó, linh hồn của bọn hắn liền đã hư thối rơi mất. Không phải là bởi vì địa ngục, cũng không phải bởi vì hỗn độn. Cái này nồi nấu, vung không cho bất kỳ một cái nào người khác. Sáng sớm hôm sau, các dòng binh dập tắt đống lửa, thu thập nồi bát bầu buồn, Thomas thương đội tại mông lung sương mù bên trong lên đường. Trên đường đi, ngồi tại xe kín mũi bên trong Thomas đều là một bộ tâm thần có chút không tập trung biểu lộ, thỉnh thoảng bén rèm cửa nhìn về phía đội ngũ phía trước, lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa co lìn xe ngựa. Đội xe vừa lái ra lòng trào sông không đến một dặm địa, phía trước đường đất trên liền xuất hiện mấy thân ảnh. Ba tên kỵ binh tìm ngựa nằm ngang ở giữa lộ, cầm đầu là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân, trên người giáp da mài đến tỏa sáng, trường kiếm bên hông theo ngựa hô hấp mà lăn lư. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Dít Khe tước sĩ dưới trướng vệ đội trưởng Cạ Bệ Ỉn dưới trướng một tên kỵ binh. Bây giờ Cạ Bệ Ỉn đã là ưng nham lĩnh đại nhân vật, tự nhiên không có khả năng tự mình xử lý loại chuyện nhỏ này, thủ hạ của hắn sẽ thay hắn bãi bình. Thomas trong lòng lột bột một tiếng, vô ý thức nhìn về phía xe kín mũi bên cạnh lính đánh thuê đầu lĩnh. Cái kia bộ dáng khổng vũ hữu lực nam nhân cũng nghiêm túc, trực tiếp đối bay, trở về tự mình lão bản một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Hắn không ngại cùng cường đạo đánh nhau, nhưng cùng lãnh chúa sĩ binh đánh nhau lại không tại hắn nghiệp vụ phạm chủ bên trong. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy tự mình lão bản sẽ ngốc đến vì một cái lạ lẫm nữ nhân treo chọc lĩnh chủ nhân. Bọn hắn đêm qua liền thương lượng xong, nếu như có thể mang đi ra ngoài liền giúp nàng một tay, nếu như mang không đi ra đó chính là ý chỉ của thần. Nói rõ nàng hẳn là lưu tại nơi này, đối mặt vận mệnh của mình. Thomas trong lòng xoắn xuýt một trận, cuối cùng than nhẹ một tiếng, phất tay ra hiệu thương đội dừng lại. Tiếp lấy hắn nhảy xuống xe ngựa, kiên trì nên đón tiếp lấy, trên mặt chất lên lịnh nọt mà khiêm tốn tiểu dung, đi tới một tên kỵ binh trước mặt. Đại nhân, nhóm chúng ta là tại Long Thị thành thương nhân công hội đăng ký qua thương đội, không biết rõ ngài đây là. Tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, cầm đầu tên kia kỵ binh liền giơ lên roi ngựa trong tay, ra hiệu hắn ngậm miệng lại, sau đó chậm rãi nói: "Ta đối với các ngươi là làm cái gì không có hứng thú, ta chỉ muốn biết rõ đội ngũ của các ngươi bên trong có hay không nhóm chúng ta đang tìm người." Thomas nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nói: "Không biết rõ đại nhân ngài đang tìm ai? Một cái nữ nhân, hoặc là nói một cái đạo phạm?" Nàng mặc áo bào đen, có lẽ cái gì đều không có mặc, tóc hai rối bời, có lẽ là màu nâu, có lẽ là màu đen. "Ngươi có cái gì đầu mối sao?" Kia kỵ binh đội trưởng chậm rãi nói, đồng thời ánh mắt từ đỉnh đầu của hắn vượt qua, quét mắt phía sau đội xe. Nàng phạm vào tội gì? Thomas còn chưa mở miệng, đứng sau lưng hắn lính đánh thuê tiểu hỏa tử đống nhiên nhịn không được mở miệng nói một câu. Lời kia vừa thốt ra, Thomas cùng lính đánh thuê đầu lĩnh gần như đồng thời đổi sắc mặt, đồng loạt nhìn về phía hắn bao quát cái kia dạng chân tại trên lưng chiến mã kỵ binh. Tiểu tử kia chính mình cũng có chút rụt rè, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là đang vì chính mình đầu góc nóng lên thốt ra hối hận. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là hối hận. Trên thế giới này có hám lợi dọn người, đương nhiên cũng có tín ngưỡng thành kính dọn người. Hắn có thể đối trong doanh địa khinh nhẫn, khinh làm như không thấy. Nhưng nếu là để hắn tự mình tham dự vào loại này xuống địa ngục hoạt động bên trong, hắn cũng tuyệt đối làm không được chuyện thế này. Trên thánh ngôn thư, trầm mặc chi tội là tội nhẹ một các loại, mà như tự tay đem người vô tội đẩy vào địa ngục, tội kia trách phản tại ác ma phía trên. Tin tưởng Thomas tiên sinh cũng là bởi vì này mới do dự lâu như vậy. Bất quá kia kỵ binh đại khái là tâm tình không tệ, thế mà không có bởi vì hắn xen vào mà giáng tội với hắn, ngược lại mỉm cười trả lời vấn đề của hắn. Khinh nhẫn thần linh, còn có cái gì muốn hỏi sao? Bị tiếc như là dao găm đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm, người lính đánh thuê kia tiểu hỏa tử khó khăn nuốt ngụm nước bọt, khoảng trường giật giật cứng ngắc cổ. Không, không có. Rất tốt. Kỵ binh đội trưởng nhẹ gật đầu, nhưng mà kia lão ương sắc bén ánh mắt nhưng không có từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, tiếp lấy thả ra phảng phất phát hiện con mồi đồng dạng dị sắc. Như vậy, nên ta hỏi ngươi, đối với ta muốn tìm người kia, ngươi có cái gì đầu mối sao? Kỵ binh đội trưởng dừng lại một lát, không đợi tên tiểu tử kia mở miệng trả lời, bị vợ ở phía sau lại bổ sung một câu. Ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi tựa hồ nhận biết nàng. Trong rừng rậm âm phong chợt chợt, tựa như trên cánh đồng hoang tuyết lang đẻ nén gầm nhẹ. Đối mặt ba cái ánh mắt lười biếng kỵ thủ, mười mấy võ trang đầy đủ lính đánh thuê lại không dám thở mạnh, không có chút nào hồn qua vây quanh ở đống lửa trước uống rượu lúc dũng mãnh. Bao quát nhìn xem những anh hùng sử thi lớn lên Thomas, cái này một lát cũng sắc mặt nặng nề, bờ môi trắng bệch mà nhẹ nhàng run rẩy. Bọc lấy trường bào nữ nhân co quắp tại xe kín mùi bên trong, hoảng sợ che miệng, cố gắng không để cho mình phát ra tí xíu thanh âm. Nhưng mà, cố gắng của nàng căn bản không có chút ý nghĩa nào, may mắn tránh thoát lãnh chúa sĩ binh lùng bắt loại chuyện này sẽ chỉ phát sinh ở người ngâm thơ rong trong chuyện xưa. Những này vệ binh căn bản không hội phí cái kia lực khí tự mình đi lục soát, bọn hắn pha án cũng không phải bởi vì tinh thần trọng nghĩa, mà là bởi vì có thể có lợi. Khi tìm thấy người bọn họ muốn tìm trước đó, một chiếc xe cũng đừng nghĩ từ chỗ này đi qua. Bọn hắn sẽ đem đi ngang qua đội xe toàn bộ chụp tại nơi này, sau đó những cái kia vội vã buôn bán thương nhân tự nhiên sẽ cổ động hộ vệ của bọn hắn hoặc là lính đánh thuê, thay mình đi trong rừng rậm tìm người. Có thể tìm tới tốt nhất. Tìm không thấy, kỳ thật cũng không quan trọng. Cái kia chạy trốn tu nữ lúc đầu cũng là cả bệ ỉn đại nhân muốn người, không phải lãnh chúa đại nhân muốn người. Tại xác nhận cái kia đảo phạm chết đói hoặc là bị trong rừng rậm sói ăn về sau, bọn hắn cuối cùng vẫn sẽ đem chụp xuống thương đội nhóm tất cả đều thả đi. Bất quá tương đối, bọn hắn sẽ từ những thương nhân này trong tay yêu cầu một bút kinh phí phá án làm đối với mình đền bù. Những cái kia lo lắng hai hùng thương nhân sẽ rất vui lòng tiêu tiền mua cái này bình an, tìm tiền vay cho mình người cuối cùng chỉ là số ít. Đương nhiên, trở lên những này vẹn vẹn xây dựng ở người tìm không thấy tiền để bên trên. Nếu có người cố ý bao che cả bệ ỉn đại nhân đuổi bắt đào phạm, vậy liền coi là chuyện khác. Bọn hắn chỉ là đối với mình sự tình càng để bụng hơn, cũng không phải là chính sự không có chút nào làm. Rốt cục, lính đánh thuê đầu lĩnh không đành lòng khó xử lão bản, càng không muốn trơ mắt nhìn xem sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Hắn ở trước ngực vẽ lên cái thập tự, khẩn cầu sen xịt tha thứ, sau đó kiên trì đi tới cả rèn ẩn nút xe kín mùi. Đừng trách ta. Nhìn xem tấm kia hoảng sợ biến sắc mặt, hắn lẩm bẩm một tiếng đưa tay, giống sách tiểu kê giống như đưa nàng ông ra. Không, thả ta ra. Cả rèn thét chói tai vang lên, liều mạng giãy giụa, ý đồ từ người lính đánh thuê kia đầu lĩnh lớn trong tay tránh thoát, lại lay bất động kia mạnh hữu lực thủ trưởng mảy may. Xốc xếch sợi tóc rối tung tại nàng gầy yếu trên bờ vai, nàng khóc không thành tiếng khóc lóc kể lể. Ta không có khinh nhẫn sen xịt. Hắn đang nói láo. Ta người nhà đem ta bán cho Lena, bọn hắn thiếu tiền của nàng. Ta không muốn trở về. Cái kia ác ma, nàng ép buộc ta làm khinh nhẫn. Bán bổ linh sự tình. Ta không chịu, nàng liền đánh ta. Còn có nàng tay chân, còn có cái kia cạ bệ ỉn, bọn hắn mới là khinh nhẫn. Bán bổ linh ma quỷ. Địa ngục các ma. Các ngươi cùng bọn hắn đồng đạo. Các ngươi sẽ xuống địa ngục. Nàng kia khóc không thành tiếng khóc lóc kể lể thê lương mà tuyệt vọng, giống một thanh đao cùn cắt tại mỗi một khóa chưa mẫn diệt nhân tính trên trái tim. Thương đội bọn tiểu nhị không đành lòng quay đầu chỗ khác, mấy cái trẻ tuổi lính đánh thuê cũng yên lặng thong xuống ánh mắt, không dám nhìn thẳng cặp kia tràn ngập sợ hãi hai mắt. Trước kia ương nham lĩnh cũng có hất lên ra dề kỹ nữ, nhưng phần lớn là sinh hoạt bức bách người đáng thương, lại hoặc là tự cam đoạ là người. Mà bây giờ, đem linh hồn bán cho ác ma tựa hồ không chỉ là những cái kia ra hỏa, còn nhiều thêm một chút thân bất do kỷ người. Kỵ binh đội trưởng không có nhìn cả rèn, càng không có để ý tới kia tiêu khóc, ngược lại có chút hăng hái ngẩng lên lông mày, đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Thomas. Cái sau từ trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc tiểu dung, biết rõ giấu không được, nhìn xem biểu lộ nghiền ngẫm kỵ binh đội trưởng giải thích nói: "Nhóm chúng ta ngày hôm qua xác thực đụng phải một cái khả nghi nữ nhân, nhưng xin tin tưởng ta, nhóm chúng ta thật không biết rõ nàng là báng bổ tội nhân. Ta hy vọng là như thế." Kỵ binh đội trưởng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, cả vẻ ỉn đại nhân mắt sáng như đuốc, hắn sẽ không để đi bất kỳ một cái nào tà ác đồng lõa. "Vâng, đại nhân ngài nói đúng lắm, nhóm chúng ta khẳng định phối hợp ngài điều tra." Thomas khẽ miệng co giật. Hắn tự nhiên nghe hiểu kia nói bóng gió, thế là chịu đựng đau lòng, từ hông mang lên cởi xuống một cái túi tiền, một bên ở trong lòng mắng, một bên từ trên mặt gạt ra lấy lòng tiểu dung, cung kính đưa tới kỵ binh đội trưởng trong tay. "Đại nhân, cái này Bắc cảnh hoang nguyên xuân ngây thơ không là bình thường lạnh, may mắn mà có các ngươi không chối từ bất vả mới có ưng nham lĩnh phồn bình cùng an ổn. Đây là kẻ hèn này một điểm tâm ý, không thành tính ý, coi như là mời các minh đệ uống rượu. Bọn này cường đạo, chính mình giúp bọn hắn bắt lấy đào phạm, không có tiền thưởng coi như xong còn phải cũng cho một khoản tiền." Nhìn xem cái này đem đầu chôn thật sâu hạ gian thương, kia kỵ binh đội trưởng mặt không thay đổi đem tiền nhận lấy, cũng tiện tay ước lượng hai lần. Tại Thomas thấp thỏm bất an nhìn lên dưới, hắn rốt cục đem nó thắt ở ngang hông của mình, kéo căng khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. "Đương nhiên, tôn kính cả bệ ỉn đại nhân cũng sẽ không hoan uổng bất kỳ một cái nào hiền lành người tốt, ta cảm thấy các ngươi hẳn là người tốt." Xem ở tiền phân thượng, hắn lựa chọn dơ cao đánh khẽ. Sắc mặt tái nhợt Thomas gạt ra một cái hư nhược tiêu dung.
thật cao hứng ngài có thể nghĩ như vậy. Hắn biết rõ, bọn hắn quá quan. Chỉ ít qua trước mắt cửa này. Cả Rèn còn tại gào khóc, dùng hết toàn thân lực khí dãy rủa, sau đó bị người lính đánh thuê kia đầu lĩnh một thanh ném tới ba cái kỵ binh trước mặt. Cổ họng của nàng triệt để khóc câm, liền dãy rủa lực khí cũng không có, chỉ có hơi thở mong manh thở dốc từ kia xốc xếch tóc dài hạ bay ra. Kỵ binh đội trưởng trên mặt lộ ra thân sĩ thiếu dung, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Cả Rèn, dùng trêu ghẹo giọng điệu tiếp tục nói. Chương 419, Long Thần Uy Nghiêm 2, chương 419, Long Thần Uy Nghiêm 2, không cần phải sợ, nữ sĩ, cả bệ ỉ đại nhân xưa nay không oan uổng bất kỳ một cái nào tội nhân, nếu như ngươi thật không có khinh nhẫn, báng bộ linh, sen xịt nhất định sẽ rộng lượng ngươi. Cả con ngươi kia trống rỗng liền giống bị đông kết nước hồ, nhìn không thấy một tia sinh cơ, tựa như chết mất đồng dạng. Có lẽ là biết mình chết chắc, nàng liền cầu xin tha thứ lực khí cũng không có, chỉ còn lại như là cầu nguyện giống như nỉ non. Ta không muốn trở về kia địa phương, ta thả rằng chết cũng không cần. Vậy nhưng không phải do ngươi. Nói xong, kia kỵ binh đội trưởng rục ngựa tiến lên, đưa tay sắp bắt được cả rèn tóc, nguyên bản thân si tiêu dung cũng biến thành dữ tợn. Nếu như là nửa năm trước, hắn đại khái sẽ do dự muốn hay không làm như thế tuyệt, nhưng bây giờ hắn xuống địa ngục lý do cũng không kém cái này một cái. Mà lại nhất nên gặp báo ứng giết ke tức sĩ không đều sống được thật tốt sao, lại thế nào cũng không tới phiên chính mình một cái tiểu nhân vật xếp tại vị kia đại nhân phía trước. Có lẽ, sen xịt thật đã chết. Ngay tại hắn nghĩ như vậy một cái trước mắt, một cỗ phảng phất đến từ linh hồn chỗ sâu uy áp tựa như vạn quân lôi đỉnh giáng lâm, làm hắn tâm thần không sợ hãi run lên. Cái gì tình huống? Cách đó không xa trong xe ngựa, một mực ghé vào cửa sổ xe bên cạnh yên lặng đứng ngoài quan sát tờ UFF rốt cục không thể nhịn được nữa. Cái này trần trụi ức hiếp để cái này đến từ cao đẳng văn minh người ngoài hành tinh trong mắt dấy lên một tia lửa giận, một sợi thuộc về cự long uy nghiêm không bị khống chế tiết lộ ra ngoài. Đó là ngay cả ma vương đại nhân tọa kỵ ạ lật đổ đều sẽ bị giật mình khí tức, chớ nói chi là ở đây con ngựa nhóm. Những cái kia kéo hàng con la nhóm đến còn tốt, trên thân buộc lấy đồ vật, phía sau còn có sa phu nhìn xem, lại thế nào làm ầm ĩ cũng không về phần chạy trốn. Nhưng mà ba cái kia kỵ binh dưới hông chiến mã liền thảm rồi. Bọn chúng hoảng sợ đứng thẳng người lên, điên cuồng tê minh, muốn từ nơi này thoát đi, hơi kém đem trên lưng chủ nhân hất tung ở mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Một cái kỵ binh kinh hoàng hô to, liều mạng nắm kéo dây cương, nhưng căn bản đè nén không được phát cuồng chiến mã. Chẳng lẽ là ma thú? Kỵ binh đội trưởng sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều đang run rẩy. Chỉ có bạch ngân cấp trở lên ma thú mới có thể tản mát ra đủ để khiến bọn hắn chiến mã mất khống chế khí tức. Mà ba thất chiến mã đồng thời mất khống chế, phóng thích khí tức chí ít cũng là hoàng kim cấp ma thú. Vô luận là loại kia, đều không phải là bọn hắn có thể giải quyết đối thủ. Phản phất thấy được tử vong đang hướng về minh mắt, kia cỗ phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi triệt để đánh sụp ý chí của bọn hắn. Ba người lộn nhào thay đổi lập tức đầu, thậm chí không để ý tới nhặt về rất xuống đất binh khí, điên rồi đồng dạng hướng phía lúc đầu bỏ chạy, đảo mắt liền biến mất tại rừng rậm trong bóng tối. Cú cơ hồ ngay tại ba đạo thân ảnh biến mất một cái trước mắt, trong thương đội sao động bất an con ngựa cùng con la nhóm đều nhao nhao an định xuống tới. Bọn chúng hoảng sợ nhìn xem xung quanh, không biết xảy ra chuyện gì, sau đó dần dần bình phục hô hấp, đem lực chú ý một lần nữa thả lại ven đường cỏ dại. Mới vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương bầu không khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Thương đội mỗi người đều kinh ngạc nhìn xem cái này hí kịch tính một màn, trên mặt viết đầy không cách nào dùng tiếng nói miêu tả rung động. Bọn hắn không hiểu cái gì là cự long uy áp, càng không cảm thấy thần linh kỳ tích sẽ vì một cái bị hắc ác thế lực chèn ép kỹ nữ ra tay. Tại phàm nhân trong nhận thức biết, bọn hắn chỉ thấy ba cái khí diễm phách lối lãnh chúa sĩ binh, tại con lỉn tiên sinh trước xe ngựa không có dấu hiệu nào tan tác chạy trốn. Nay quỷ dị cảnh tượng chỉ có thể dùng một cái từ để giải thích, đó chính là ma pháp. Thomas là trước hết nhất lấy lại tinh thần người. Đại nhân. Hắn bước nhanh đi đến xe ngựa bên cạnh, nhưng lại không dám áp sát quá gần, chỉ là xa xa không mình hành lễ, thanh âm bởi vì kích động mà lắp bắp. Cảm giác. Cảm ơn ngài nhân tử. Nếu như không có ngài xuất thủ tương trợ, ta thật không biết do nên làm cái gì mới tốt. Nhìn xem kia so với khóc khó coi không được bao nhiêu tiểu dung, La Viêm rất rõ ràng, cái này dĩ nhiên không phải Thomas tiên sinh trong lòng nói. Dù sao tiền đã rút, bước để có linh chứa, phiền phức lại là một mình hắn phiền phức. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện kia cái gì cả bệ in đại nhân đem hắn thả cái dám thả, cùng lần sau trở về thời điểm tuyệt đối không nên gặp gỡ nhận ra hắn gương mặt này tiểu nhị. Lính đánh thuê đầu lính cười khổ một tiếng, gãi gãi cái hót, chỉ cảm thấy chính mình trong ngoài không phải người, yên lặng đi đội xe đằng sau. Trong lòng cũng của hắn có phát không hết bực tức. Ngươi như bức như vậy làm sao không sớm một chút ra tay? Ngược lại là những cái kia mới vừa vào được không lâu đám thái điều hai mắt tỏa ánh sáng, đối có lỉn tiên sinh xe ngựa huýt sáo, thậm chí hưng phấn gọi tốt. Không hổ là có lỉn tiên sinh. Vừa rồi đó là cái gì mà pháp? Các ngươi nhìn thấy sao? Không có, bất quá ta cảm giác hô hấp đều đông lại. Một chút thanh âm đều không phát ra được, thật. Ngồi liệt tại đất đông cứng trên cả rèn mờ mịt nhìn xem xung quanh, còn không có lấy lại tinh thần xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng chiếm lấy trái tim của nàng, sau đó những cái kia cưỡi ngựa ác ôn nhóm tựa như là gặp được hạ phàm thiên thần, liền một câu ngoan thoại cũng không dám quan xuống. Thay đổi phương hướng liền ra roi thúc ngựa chạy trốn. Chẳng lẽ sen xịt thật hiển linh? Cặp kia phảng phất bị đông lại con ngươi rốt cục khôi phục thần thái, tiếp sau quãng đời còn lại nước mắt mang theo trong lòng nàng cuối cùng một tia sợ hãi chảy ra. Cả rèn nâng lên dính lấy nước bùn cánh tay, dùng coi như sạch sẽ cổ tay chấm làm nước mắt, tiếp lấy ánh mắt ở chung quanh một trận tìm kiếm, rơi vào một chiếc xe ngựa bên trên. Trong mơ hồ nàng nghe thấy được một cái tên, tựa như là gọi có lỉn, người kia là cái ma pháp sư, tựa hồ là hắn cứu mình. Nàng từ băng lạnh đất đông cứng trên bò lên, dẫn theo kéo trên mặt đất màu đen bảo áo, khập khiễng đi đến lập tức xe bên cạnh. Sau đó không chút do dự quỳ xuống,
đem cái chán dán tại cứng rắn đất đông cứng bên trên. Thanh âm của nàng mặc dù run rẩy, lại vô cùng rõ ràng, cùng chân thành. Cảm ơn ngài.
Cọt lìn.
Đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu ta. Ngồi xổm ở trong xe ngựa tờ UFF cấp tốc nhìn về phía La Viêm, dùng móng vuốt nhỏ hưng phấn chỉ chính mình, sau đó lại kiêu ngạo mà ưỡn ngực, cái đuôi đang đệm trên vô hai cái. La Viêm biết rõ kia không kịp chờ đợi ánh mắt ý vị như thế nào, cái này tiểu gia hỏa đơn giản là muốn mượn chính mình miệng truyền đạt Long Thần uy nghiêm. Nhưng mà Ma Vương là loại kia không nhặt của rơi người sao? Không hề nghi ngờ, hắn đúng thế. Nhưng so với giải thích hiểu lầm cùng ca tụng đã sớm lạnh không biết rõ bao nhiêu năm Long Thần, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thì như, trấn an một viên thụ thương linh hồn. Xe ngựa màn xe bị một cái thon dài tay xốc lên, lộ ra một trường anh tuấn mà ôn hòa gương mặt, lấy về phần cạ rèn một thời gian không khỏi thất thần. Bất quá rất nhanh, nàng liền đem cúi đầu. Cũng không phải là bởi vì ngượng ngùng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng cảm thấy nhìn nhiều hạ phàm thiên sứ đều là đối thần linh mạo phạm. Mặc dù Sen Xịt cũng không có đem tên của mình khắc vào trên mặt tuyết, nhưng không hề nghi ngờ là vị kia đại nhân vì chính mình dỗi trương chính nghĩa. Đại nhân. Nàng dùng thanh âm run rẩy nghĩ lặp lại cảm tạ, lại bị ngăn lại. Ta không phải cái gì đại nhân, chỉ là một giới. Cùng ngươi đồng dạng lữ khách. Không nhìn vô năng cùng nộ Long Thần La Viêm nhìn xem quỷ gối băng lánh bên trên đất cổ đường, dùng hòa ái ngữ khí tiếp tục nói. Trên mặt đất lạnh, đứng lên đi. Cạ Rèn chần chờ một cái, vẫn là thuận theo đứng lên, nhưng vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vị này tôn kính đại nhân. Ngươi tên là gì? La Viêm thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nhẹ nhàng giật giật ngón trỏ, một đầu chăn lông trống rỗng lướt tới chùm lên nàng bị nước bù nước nhẹp trên vai. Cảm thụ được trên bờ vai ấm áp, run rẩy Cạ Rèn cảm kích ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó lần nữa cúi đầu xuống. Nàng nhỏ giọng nói, "Cạ Rèn, đại nhân, ta gọi Cạ Rèn." Xem ra nàng xác thực gọi cái tên này. La Viêm có thể cảm giác được, nàng đem chính mình trở thành sen xịt sứ giả, mà tín đồ tại thần linh trước mặt là tuyệt đối không dám nói dối. Cạ Rèn là cái tên rất hay. Lặp lại một lần tên của nàng, La Viêm đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương nam, sau đó dùng giọng ôn hòa nói, "Như vậy Cạ Rèn, ngươi đã an toàn, tiếp xuống có tính toán gì? Có thể nói cho ta nghe nghe sao?" Nắm thật chặt choàng tại trên vai chăn lông, Cạ Rèn dùng thanh âm run rẩy nói, "Ta dự định đi phương nam. Cụ thể đâu? Ta không biết rõ. Ta không nghĩ tới đi chỗ nào, nhưng ta đã không thể quay về quê quán, ít nhất phải ly khai Bắc Cảnh công tước lãnh địa." Nhìn xem lời nói không có mạch lạc Cạ Rèn, La Viêm kiên nhẫn nói, "Ý của ta là, đi phương nam về sau đâu? Ngươi muốn làm cái gì?" Vấn đề này để Cạ Rèn lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng lại một lần ngẩng đầu, mà lần này, cặp kia chứng kiến thần tích con mắt lại trở nên trước nay chưa từng có mê mang. Làm cái gì? Nàng chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Từ bị bán đi một khắc kia trở đi, chạy trốn chính là nàng ý niệm duy nhất, cũng là trèo chống nàng sống tiếp toàn bộ hy vọng. Về phần chạy đi về sau sinh hoạt, nàng căn bản không có dư lực đi suy nghĩ. Mà tại nàng nhân sinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trước đó, nàng chỉ là một cái nông phu nữ nhi mà thôi. Nàng cũng không biết mình có thể làm cái gì. Một lát trầm mặc về sau, Cạ Rèn lắc đầu, trong mắt mang theo một tia không xác định chờ mong, dùng do dự thanh âm hồi đáp, "Ta không biết rõ, đại nhân. Nhưng ta nghĩ chỉ cần rời khỏi nơi này, đến một cái địa phương mới, chắc chắn sẽ có biện pháp sống tiếp. Nghe nói chỗ ấy là kỵ sĩ chi hương." Nghĩ đến mọi người trong lòng đạo đức trình độ là muốn so ruột người cao một chút. Nghe cái này ngây thơ trả lời, La Viêm nụ cười trên mặt không có biến hóa, ánh mắt bên trong lại toát ra một tia thâm trầm thở dài. Một cái không có thành thạo một nghề cô nương xinh đẹp, tại đưa mắt không quen tha hương nơi đất khách quê người có thể làm thứ gì, tựa hồ căn bản không cần đoán. Xem ra tại Ma Vương nhắc lên oai phong tà khí thổi tới phương Bắc trước đó, Bắc Cảnh oai phong tà khí ngược lại là muốn trước một bước thổi tới kẻ bờ công quốc đi. Đương nhiên, cũng khó nói đã sớm thổi qua đi. Hải tử đáng thương. Câu nói này rất nhẹ, lại giống một cây vô hình trầm, đâm đau đớn thẻ liên tâm. Nàng không minh bạch, chính mình rõ ràng đã chạy ra lồng giam tu được tân sinh, vì cái gì vị này đại nhân sẽ dùng như thế thương xót ánh mắt chính nhìn xem. Cặp kia thâm thúy con mắt phảng phất đã thấy nàng bi thảm tương lai, để trong lòng nàng không bị khống chế dâng lên một sợi khó nói lên lời sợ hãi, thậm chí đem tiếp sau quãng đời còn lại vui sướng xông đến không còn một mảnh. Tại cầu sinh bản năng điều khiển, nàng hướng về phía trước xê dịch một bước, dùng gần như cầu khẩn ngữ khí hỏi, "Đại nhân, ta nên làm cái gì? Ngài có thể giúp ta xuất một chút chủ ý sao?" La Viêm ánh mắt rơi vào tấm kia dính đầy nước mắt cùng bụi đất trên mặt, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một cái nhìn như không chút nào tương quan vấn đề. "Ngươi có thể tiếp nhận nghèo khó sao? Cùng từ bỏ tất cả thế tục dục vọng, đem cuộc đời của mình dâng hiến cho tín ngưỡng." Vấn đề này để Cạ Rèn lần nữa ngây ngẩn cả người. Cũng không phải bởi vì cái lựa chọn này đối với nàng tới nói có bao nhiêu gian nan, mà là vốn là không có gì cả, nàng căn bản không hề nghĩ rằng những cái kia đồ vật. Lấy lại tinh thần, nàng không chút do dự nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong là chưa bao giờ có kiên định. "Đại nhân, ta có thể." Rất tốt, La Viêm trên mặt rốt cục lộ ra một tia chân chính mỉm cười, "Vậy ngươi có thể đi làm một tên tu nữ?" Tu nữ? Cạ Rèn lăng lăng nhìn xem Cọ Lịn, tựa hồ là căn bản không nghĩ tới sẽ nghe được cái từ này, ánh mắt trở nên do dự mà bàng hoàng. "Thế nhưng là, ta không có đọc qua thánh ngôn thư, thuyết pháp này vẫn là quá bảo thủ, nàng thậm chí liền lời không biết." Nhưng mà, Cọ Lịn chỉ là lắc đầu. "Cái này không trọng yếu." "Thế nhưng là..." Cạ Rèn há to miệng, còn muốn nói không có thần phụ vì chính mình tẩy lễ, càng không có cái nào giáo đường sẽ tiếp nhận thân phận cùng lai lịch đều không nói rõ được cũng không tả rõ được chính mình. Tu nữ tuyển chọn có một bộ nghiêm khắc quá trình, mà chỉ là một giới thôn cô nàng thậm chí liền cái kia quá trình là cái gì đều không biết rõ. Nhưng mà, vị tiên sinh kia phảng phất xem thấu nội tâm của nàng bàng hoàng, dùng ôn hòa mà khẳng định thanh âm thổi đi trong lòng nàng tất cả mê mang. Ta cho phép. Một cái mắt, trong lòng nàng lo nghĩ đều biến mất không thấy, liền liền kia mênh mông lâm hải cùng cánh đồng tuyết đều trở nên trong suốt trong suốt. Đã xen xịt đều gật đầu. Vậy mình lo lắng sự tình, giống như xác thực không trọng yếu nữa. Hắn đồng ý chương 420, mộ xác hành tình, 1, chương 420, mộ xác hành tình, 1, từ lúc hôm đó về sau, thương đội bầu không khí tưởng hòa rất nhiều. Bánh xe cuồn cuộn, tiếng vó ngựa thanh thúy, tùy hành các dòng binh không còn giống trước đó như thế liền nghiêm mặt, người phu xe cũng thường xuyên tâm tình không tệ khẽ hát, liền liền dọc đường gió tựa hồ cũng trở nên nhu hòa. Mà cái này không thể tưởng tượng nổi chuyển biến, lại là nguồn gốc từ trong đội ngũ vị kia mới tới tu nữ cả rèn. Trung Hoạch Tân Sinh nàng đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo, kia là có Lĩnh Tiên Sinh thị vệ xạ dạ tiểu thư đưa tặng cho nàng lễ vật, nàng lòng mang cảm kích nhận. Mặc dù căng thẳng một chút, nhưng nàng dùng mượn tới cái kéo cùng châm cô sửa lại nhưng cũng coi như vừa người. Mà lại vô luận như thế nào, bộ y phục này đều so món kia dính lấy nước bùn áo bào đen muốn tốt nhiều lắm. Tại băng lênh trong nước sông rửa đi trên người dơ bẩn cùng bụi đất, nàng sắp tán loạn tóc trải thành một cây chỉnh tề bím tóc rũ xuống trên vai, sau đó mang lên trên dùng có Lĩnh Tiên Sinh ban cho lông của nàng thảm đổi thành tu nữ khăn trùm đầu. Nàng phảng phất thật biến thành một tên tu nữ. Mới đầu trong thương đội các dòng binh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng theo thời gian rời đổi dần dần cũng đã quen. Lúc chạm vào tối, Thomas thương đội theo thường lệ tại thiên triệt để đêm đen trước khi đến hạ trại. Cái kia từng bởi vì lắm miệng mà kém chút gây tai họa tuổi trẻ lính đánh thuê, chính ngồi một mình ở bên cạnh đống lửa, vụ bề xử lý trên cánh tay bị nhánh cây mở ra vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt. Kia là tuần tra lúc rơi xuống tổn thương. Hắn luôn cảm thấy lao đại là cố ý tìm chính mình gốc dạng, đem chính mình sai xử đến khó đi tuần tra lộ tuyến đi lên. Ngay tại hắn hùng hùng hổ hổ thời điểm, cả rèn bưng một chậu nước gấm cùng sạch sẽ bài. An tĩnh đi đến bên cạnh hắn. Ta tới giúp ngươi đi. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Lính đánh thuê trẻ tuổi giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn đến là nàng, trên mặt biểu lộ có chút có gắp. Không, không cần, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Chính ta làm liền tốt. Cả rèn không nói gì, chỉ là yên lặng ngồi xuống, đem chậu nước để dưới đất, dùng thanh tịnh con mắt nhìn chăm chú lên hắn. Tiểu tử kia cuối cùng vẫn tại nàng nhìn chăm chú thua trận, lẩm bẩm buông lỏng ra án lấy vết thương tay. Cả rèn dùng nước gấm rửa đi vết máu, sau đó lại lấy ra sạch sẽ vải, cẩn thận quấn quanh ở trên vết thương của hắn toàn bộ quá trình bên trong, nàng không nói một lời. Ngược lại là cái kia lính đánh thuê trẻ tuổi, có lẽ là cảm thấy bầu không khí quá mức trầm mặc, chính mình mở ra máy hát. Ta gọi bạn, nhà ta tại Long Thị thành phía nam một cái thôn nhỏ. Cha ta là cái thợ rèn, hắn luôn nói ta không phải làm việc liệu, cũng không có cơ hội học ma pháp gì, liền để ta ra sông sáo. Kỳ thật ta biết rõ vì cái gì, chủ yếu là trong nhà chỉ có một gian tiệm thợ rèn, mà hắn có ba con trai, cũng không thể tất cả đều làm thợ rèn. Hắn cười một cái tự dễ ước, thở dài tiếp tục nói. Làm lính đánh thuê nghe bi phong, kỳ thật chính là đem đầu đường ở dây lưng quần trên đổi tiền. Có thời điểm ta thật không biết rõ làm như vậy xuống dưới có ý gì, chờ tích lũy đủ một khoản tiền, ta nhất định không làm cái đồ chơi này. Hắn nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, từ tuổi thơ việc ngốc đến đối tương lai mê mang. Cả rèn từ đầu đến cuối an tĩnh nghe, thẳng đến hắn nói xong, mới nhẹ nói một câu. Sen xịt sẽ phù hộ mỗi một cái cố gắng sinh hoạt người, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Bản sửng sốt một cái, lập tức thoải mái cười. Có đúng không? Cảm ơn, cho ngươi mượn cát luôn, có lẽ thật sự là dạng này cũng có nói. Hắn vốn là không lớn cảm thấy mình thật có thể bình an về hưu, kiếm được tiền cơ bản đều tiêu hết, trải qua có một ngày tính một ngày sinh hoạt. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được làm một chút lâu dài kế hoạch cũng không có gì không tốt, vạn nhất ngày nào về bình tĩnh sinh hoạt mộng tưởng thật thực hiện đâu. Dù sao vài ngày trước, kỳ tích liền phát sinh ở trước mặt hắn. Nói không chừng, thần linh vẫn là có đang lắng nghe phàm nhân phiền não. Bạn cảm giác vết thương trên cánh tay miệng chẳng phải đau, trong lòng bực bội cũng tiêu tán không ít, nhặt lại đối với cuộc sống hy vọng. Cả rèn mỉm cười gật đầu, bưng lên chậu nước, an tĩnh ly khai. Nhìn xem kia quay người rời đi bóng lưng, bản hầu kết giật giật, đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Chờ một cái. Cả rèn ngừng bước chân, quay đầu nhìn xem hắn. Thế nào? Cái kia. Thật xin lỗi. Bản gái gái cái óc, ngây ngô trên mặt viết xấu hổ, do dự một chút sau hổ thẹn nói. Ngày đó ta vốn là muốn giúp ngươi, chỉ ít thay ngươi nói hộ một chút, nhưng ta. Giống như làm hư, ngược lại để lãnh chúa lao ra kỵ binh hoài nghi ngươi ngay tại nhóm chúng ta cái này. Đương nhiên, may mắn cuối cùng không có chuyện, nếu không ta thật không biết rõ nên làm cái gì. Có lẽ. Ách. Hắn ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn chưa nghĩ ra làm như thế nào biểu đạt ấy nấy của mình. Nhìn xem cái kia xấu hổ vô cùng tiểu hòa tử, cả rèn ôn nhu cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Đã không sao, ta cũng không trách ngươi. Bạn, thế nhưng là nhìn xem còn muốn nói nhiều cái gì hắn, cả rèn dùng giọng ôn hòa tiếp tục nói. Mà lại, ta đã từng nguyền rủa ngươi môn hạ địa ngục. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, chỉ là đi ngang qua nơi này các ngươi cũng không có nghĩa vụ thu lưu ta, các ngươi cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, các ngươi đã giúp ta rất nhiều. Bạn kinh ngạc nhìn xem cả rèn, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nghĩ, mà tấm kia hổ thẹn mặt cũng càng thêm thẹn thùng. Người chính là như thế một loại khó chịu động vật. Nếu như cả rèn thuận hắn cỡ trách không phải là hắn, trong lòng của hắn không có bất kỳ xúc động. Nhưng nếu là trái lại, nàng tha thứ tiếp nạp sám hối của hắn, hắn ngược lại càng phát xấu hổ vô cùng. Trầm mặc hồi lâu, bản thấp giọng nói: "Nếu có chuyện gì là ta khả năng giúp đỡ được bận điệu, mời nhất định phải nói cho ta, đừng nhìn ta làm việc không thế nào đáng tin cậy, nhưng ta vẫn rất có lực ý." Cả rèn cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu: "Ta hiểu rồi." Bản nhẹ nhàng thở ra, tấm kia trên gương mặt trẻ trung lần nữa khôi phục sáng sủa tiêu dung. Hắn cảm giác tốt hơn nhiều. Cạ Rèn bưng chậu nước đi tới doanh địa bên ngoài suối nước bên cạnh, đem dính lấy vết máu nước xử lý xong. Nàng phát hiện chính như có Lĩnh tiên sinh lời nói, mọi người cần cũng không phải là thánh ngôn thư trên những cái kia cao thâm trí tuệ. Bọn hắn chỉ là khát vọng tại chật vật trong sinh hoạt, có thể có một người nghe thấy thanh âm của mình. Như thế nói đến, có hay không đọc qua quyển sách kia xác thực không trọng yếu. Ngược lại là những cái kia đem sen xịt đã nói đọc ngược như chạy người, cả ngày là thương sinh cầu phúc lại không chịu túi đầu nhìn một chút thương sinh người, đã quên đi thánh quang đến cùng là cái gì hình dạng. Thông qua tự thể nghiệm thực tiễn tín ngưỡng của mình, Cạ Rèn tồn tại dần dần trở thành chi này sóc này tại giữa đồng chống thương đội không thể thiếu một bộ phận. Nàng tựa như một gian di động phòng xương tội, là những này mỏi mệt linh hồn mang đến một tia an ủi. Mới đầu còn có chút lính đánh thuê sẽ ở sau lưng biên một chút liên quan tới tu nữ tiểu thư an mạn tiết mục ngắn, nhưng theo thời gian rời đổi, bọn hắn cũng thời gian dần qua không còn có ý tốt làm như vậy. Thông qua lắng nghe các tín đồ cực khổ, Cạ Rèn cũng dần dần cảm thấy chính mình nội tâm lực lượng ngay tại thức tỉnh. Nàng không còn là cái kia cần được cứu vớt người đáng thương, phản mà thành vì người khác dựa vào. Mà đến tận đây, nàng cũng triệt để minh bạch có Lĩnh tiên sinh câu kia ta cho phép chân chính hàm nghĩa tư cách của nàng cùng thân phận cũng không cần cao cao tại thượng quyền uy đến giao phó, mà là cần tại thực tiễn sứ mệnh quá trình bên trong tự chính mình đi thực hiện. Nàng đã lĩnh ngộ, thuộc về mình tiên mệnh. La Viêm trong xe ngựa, bầu không khí an tĩnh chỉ có thể nghe được bánh xe nhấp nô đơn điệu tiếng vang. Hắn rất hưởng thụ phần này yên tĩnh, cái này có thể để hắn ổn định lại tâm thần, chuyên tâm đọc mở ra tại quyển sách trên tay tịch. Chỉ tiếc không chờ hắn hưởng thụ bao lâu, phần này yên tĩnh liền bị một trận không nhịn được lạch cạch âm thanh phá vỡ. Chỉ gặp một cái ôm song chảo tiểu mẫu long, chính khí phình lên quận tại mềm mại trên nệm lót, không lớn cái đuôi một cái lại một cái bước dưới thân thảm lông cừu, màu vàng kim thụ đồng bên trong tràn đầy không cam lòng. Nàng rốt cục nhịn không được, đối cái kia khoan thai đọc sách giá hỏa phát khởi bực tức. Uy, rõ ràng là ta đem mấy cái kia bại hoại dọa chạy, vì cái gì tất cả mọi người đem công lao tính tại ngươi trên đầu? Long thần đâu? Tại sao không ai sùng bái long thần? Nghe được sùng vật phàn nàn, La Viêm liền mí mắt đều không ngẩng một cái, chỉ là nhàn nhạt lật qua một trang sách, thuận miệng nói ra, ngươi chỉ công lao là cái gì? Hù chạy mấy tấc ngựa? Không phải đâu. Cái này chẳng lẽ không phải ta công lao sao? Sau đó thì sao? Nhưng, sau đó. Tờ UFF bị hỏi đến sức sở, sau đó. Bọn hắn liền chạy a. Cạ Rèn liền an toàn. Chẳng lẽ không đúng sao? Chương 420, mộ sát hành tình, 2, chương 420, mộ sát hành tình, 2. La Viêm rốt cục khép lại sách, đem ánh mắt nhìn về phía cái này lý không thẳng khí cũng tráng tiểu quỷ, cười nhạt cười. Ngươi cùng một người rất giống. Ai? Cái kia cùng nhóm chúng ta chưa từng gặp mặt giết kẻ tức sĩ. Có ý tứ gì? Nhìn xem không hiểu ra sao thậm chí không có ý thức được chính mình tại tổn hại nàng tờ UFF, La Viêm ngự khí ôn hòa nói. Không có ý gì, hắn có một mạc vinh dự cảm giác, mà ngươi có một mạc tinh thần trọng nghĩa. Các ngươi nhìn hoàn toàn khác biệt, nhưng có chút thời điểm lại rất giống, làm việc đều là nghĩ vừa ra là vừa ra, cơ hội sẽ không cân nhắc sau đó thì sao vấn đề này. Trước đây thật lâu hắn đọc nàng nhật ký thời điểm cũng cảm giác được, Long Thần Âu tờ vĩnh viễn là từ một cái chính xác bước về phía kế tiếp chính xác. Sau đó hắn bọn đồ tử đồ tôn đi theo hắn từ một cái địa ngục bước về phía kế tiếp địa ngục, thẳng đến đem hắn đưa tiễn mới tốt nữa một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là tốt một đoạn thời gian. Bởi vì Thánh Giáp Long tộc không có thanh toán Âu Tơ vấn đề, mà là đem đại kết giới duy trì xuống dưới. Thế là tại tương lai nào đó một ngày, so Âu Tơ càng chịu tượng Thánh Giáp Long tộc tích dịch nhân ra đời. Hắn ý chí bị truyền thừa xuống dưới, đồng thời trở thành khắc ở Thánh Giáp Long tộc linh hồn chỗ sâu là ấn. Kỳ thật cái này ra hỏa nếu là không có đem thần cách cho ngưng tụ ra, chẳng qua là khi một cái bình thường nghiên cứu viên hoặc là chuột bạch, vậy cũng là tương đương không tệ người. Nhìn xem á khẩu không trả lời được tờ UFF, La Viêm dùng chậm rãi thanh âm nói. Mặc dù ta không muốn cùng ngươi tranh luận công lao loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình, nhưng ngươi đem cái kia nhân loại cô nương từ ưng nham lĩnh trong hố lửa lôi ra đến, chỉ là để nàng thay cái địa phương phương rơi vào một cái khác trong hố lửa, bị mạnh hơn lửa lại nướng một lần. Kia không gọi cứu vớt, cũng không có giải quyết vấn đề gì. Mà tương phản, ta cho nàng một đầu có thể đi tiếp đường, một cái sẽ không lại bị bất luận kẻ nào ức hiếp thân phận. Đây mới gọi là cứu vớt. Tờ UFF bị lời nói này chẳng phải nói không ra một chữ, vai hàm vồng đến như cái khí cầu. Dễ tá người đến cùng là thiếu thần côn truyền thống, logic kín đáo lại thiếu đi miệng đẩy chạy xe lửa bản sự, cuối cùng chỉ có thể không phục lẩm bẩm một câu. Ta mặc kệ, dù sao là ta xuất lực. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, dầu dĩ không vui nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Đúng lúc, Cạ Rèn chính mỉm cười vì một cái cánh tay thụ thương lính đánh thuê quấn lên băng mới. Gò má của nàng tại dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ nhu hòa, tràn đầy dị vãng không có bình tĩnh cùng lực lượng. Mà những lính đánh thuê kia cũng rất tôn trọng nàng, cùng tại ương nham linh thời điểm tưởng như hai người. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng đều là cùng một nhóm người. Nhìn thấy một màn này, tờ UFF trên mặt bất mãn cùng oán khí cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán. Nàng không thể không thừa nhận, Cạ Rèn bộ dáng bây giờ hoàn toàn chính xác so trước đó tốt quá nhiều, mà hết thể này đúng là ma vương công lao. Trước đó nàng tựa như một cái bị buộc đến góc tường con chuột, tại sợ hãi lồng giam bên trong làm lấy vô dụng dãy rủa, tại bị vận mệnh bi thảm đánh trước đó, trước bị sợ hãi đánh sụp. Cô nương kia tựa hồ thật tìm được nhân sinh mới phương hướng, mà không chỉ là thay cái địa phương phương tiếp tục đảo vòng. Nhìn qua ngoài cửa sổ không chỉ là tờ UFF, còn có từ đầu đến cuối trầm mặc không nói xa ra. Nàng chợt nhớ tới một chút cực kỳ lâu trước kia sự tình. Nói đến, nàng rất lâu đều không có ăn vào ma vương đại nhân tự tay nướng sâu nướng. Chuột chuột cái đuôi bắt đầu nướng vẫn rất thơm. Từ đó về sau lại qua mấy ngày, làm thương đội xe ngựa rốt cục ép trên dần vương quốc thổ địa lúc, bao quát Thomas ở bên trong tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ để yên tâm bên trong còn sót lại điểm này khẩn trương. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng sẽ có truy binh đuổi đi lên, nhưng hiện tại xem ra vị kia cạ bệ ỉn đại nhân tựa hồ ý thức được, giày của mình một cước đá vào chân chính thép tấm bên trên. Có lẽ hắn cùng ngựa của hắn tử nhóm ngay tại sợ hai bên trong sống qua ngày, cũng có lẽ hắn ngay tại lập mưu chạy trốn. Nhưng vô luận là như thế nào, cái này đều đã cùng bọn hắn không có quan hệ, chí ít có đoạn thời gian bọn hắn sẽ không xuất hiện tại Ưng Nham lĩnh. Nhưng mà, phần này nhẹ nhõm cũng không tiếp tục quá lâu. Nhất là làm thương đội tiến vào vương quốc Đông Bắc bộ mộ sát hành tình lúc, liền liền dắt tại các dòng binh trong tay con ngựa đều dần dần ngửi được tràn ngập trong không khí khẩn trương. Cùng trong truyền thuyết cái kia thừa thái rượu ngon cùng bình quang kỵ sĩ chi hương khác rất xa, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một mảnh làm cho người kinh ngạc tiêu điều. Rộng lớn ruộng đồng sớm đã hoang vu, rạn nứt miếng đất trên không nhìn thấy một tia màu xanh biếc. Dọc đường thôn trang phần lớn thập thất cửu không, đóng chặt cửa sổ phảng phất tại nói y mắng bi kịch. Hai bên đường khắp nơi có thể thấy được quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọt lưu dân, bọn hắn ánh mắt chết lặng, giống như ưu hồn chậm rãi di chuyển, đối lái qua thương đội không phản ứng chút nào. Cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng. Tại không ít chứa mất đi sức sống trong con người, cũng toát ra làm cho người sợ hãi khát vọng. Nơi này tựa hồ bạo phát nghiêm trọng nạn đói. Trạng ban tối, thương đội tại một cái miễn cưỡng còn có người ở thôn trấn bên ngoài hạ trại nghỉ chân. Thomas nghĩ đến vào thôn dùng một chút muối cùng vài vóc đổi chút tình báo, nhưng khi hắn cùng mấy cái tiểu nhị tới gần cửa thôn lúc, các thôn dân lập tức giống con thỏ con bị giật mình, cảnh giác đóng cửa lại, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không tín nhiệm. Quái cùng sau lưng Thomas bạn gái đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang lẩm bẩm một câu, nhóm chúng ta nhìn cũng không giống cường đạo a. Một bên lính đánh thuê đầu lĩnh không nói gì, chỉ là nhìn về phía bên cạnh cố chủ, nhẹ giọng nói, nhóm chúng ta tốt nhất mau chóng ly khai mảnh này khu vực. Nơi này tình huống chỉ sợ so nhóm chúng ta trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Chỉ là nạn đói, không đủ để dân bản xứ sợ hai thành dạng này, dù sao thương đội nói không chừng sẽ có bọn hắn cần vật tư. Mà bọn hắn thời khắc này phản ứng, càng giống là còn có đường phiền phức tại dày vò lấy bọn hắn. Ta đồng ý quan điểm của ngươi, Thomas vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta tận lực, trời vừa sáng liền đi. Nơi này còn không phải gặp tai họa nghiêm trọng nhất thôn, mà lại tới gần ruột vương quốc biên cảnh. Hắn đơn giản không dám tưởng tượng, đằng sau còn có cái gì đồ vật đang chờ bọn hắn. Thương đội tại thôn bên cạnh hạ trại, song phương lẫn nhau giám thị lấy lẫn nhau, nước giếng không phạm nước sông. Vào đêm về sau, cả rèn bắt đầu cầu nguyện. Mà đang lúc đám người vây quanh đống lửa trầm mặc gặm lương khô lúc, một cái gầy yếu nam hài khóc từ thôn trong bóng tối chạy ra, lảo đảo đi tới doanh địa bên cạnh. Dừng lại. Một tên lớn tuổi lính đánh thuê phát hiện trước nhất, cảnh giác cầm trong tay súng kíp. Nam hài sợ hãi dừng lại bước chân, nhìn xem tấm kia hung ác mặt, nhưng cuối cùng vẫn khắc phục sợ hãi không có xoay người chạy, dùng mang theo tiếng khóc nước nở thanh âm hướng đám người hỏi. Xin hỏi. Xin hỏi các ngươi bên trong, có mục sư đại nhân sao? Người lính đánh thuê kia sửng sốt một cái, cùng bên cạnh đồng bạn trao đổi một cái ánh mắt, không biết rõ trả lời như thế nào. Nam hài thấy không có người trả lời, nhịn không được sụt sùi khóc, tổ phụ của ta. Hắn hôm trước chết rồi. Hắn khi còn sống là một cái thành kính người, ta phụ thân định đem hắn chôn, nhưng ta nghĩ mời một vị nhân viên thần chức vì hắn làm sau cùng cầu phúc, tiện hắn an tường ly khai, chí ít không cho linh hồn của hắn mê thất trên đường. Tại Ổ Sơ đại lục, người bình thường linh hồn nếu là không người tiếp dẫn, biến thành vong linh tựa hồ là phổ biến nhất kết cục. Các dòng binh kỳ thật cũng không quá quan tâm cái này, rất nhiều người đều là gần nhất mới tìm trở về tín ngưỡng của mình. Nghe được doanh địa phụ cận động tĩnh, Thomas xuyên qua đám người đi tới Nam Hải trước mặt, nhìn xem cái kia khóc đến thương tâm cực kỳ hải tử hỏi: "Các ngươi chỗ này không có mục sư sao?" Nam Hải nghẹn ngào nói: "Trước kia là có, nhưng này vị mục sư tiên sinh cùng lãnh chúa cùng một chỗ bỏ chạy hoàng hôn thành. Thảo nào chúng ta tới nơi này trên đường đi liền cái thu thuế tiểu nhị đều không có." Lính đánh thuê đầu lĩnh hướng phía cửa thôn phương hướng nhìn một cái, nhịn không được mắng một câu: "Đám này ra hỏa chạy còn nhanh hơn thỏ." Ngay tại Thomas suy tư nên như thế nào huyện chuyển cự tuyệt thời điểm, cả rèn bỗng nhiên xuyên qua đám người, từ xe kín mũi bên cạnh đi tới. Nàng đi đến Nam Hải trước mặt, ôn nhu ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn. "Ta là một tên tu nữ," nàng ôn nhu nói, "nếu như ngươi không chê, ta có thể vì ngươi tổ phụ cầu phúc." Chương 420, mộ sát hành tình, 3, chương 420, mộ sát hành tình, 3, đang nghe câu nói này trong đáy mắt, Nam Hải trong mắt lập tức thả ra ánh sáng hy vọng. Hắn mừng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt mà đối với cả rèn liền muốn dập đầu, lại bị cả rèn nhẹ nhàng đỡ lấy. "Cảm ơn ngài, tu nữ đại nhân." "Cảm ơn ngài." "Đây là thần linh giao phó ta thần thánh nghĩa vụ," cả rèn tại ngực vẻ một chữ thập, ngựa khi ôn hòa nói, "xin mang ta đi qua đi." Nam Hải hưng phấn gật đầu, đang muốn mang theo tu nữ tiểu thư về trong thôn, Thomas bỗng nhiên đưa tay đặt ở trên vai của hắn. "Hôm nay quá muộn, chờ ngày mai đi." Liên tượng thôn dân nhóm tín nhiệm không được hắn, đồng dạng không có cách nào tín nhiệm những này bèo nước gặp nhau đám người. "Ừm, rất chế ta đều có thể các loại." Nam Hải ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ lo hưng phấn gật đầu, thiên ân vạn tạ nói cảm ơn, cuối cùng tại mọi người thúc giục dưới, hài lòng trở về. "Đây coi là phức tạp sao?" Lính đánh thuê đầu lĩnh nhìn Thomas một chút, lại lo lắng nhìn thoáng qua cả rèn tiểu thư. Hắn biết do cô nương kia chỉ là cái thôn cô, cũng không có trải qua tẩy lễ, chỉ là tại bờ sông tắm rửa một cái. Nàng thật có thể thay thế thần linh thực tiễn thần thánh nghĩa vụ sao? Thiện lương có thể siêu độ không được vong linh, cuối cùng còn phải là thánh quang hoặc là thánh thủy mới được. Không biết rõ. Có lẽ cũng được a, bất quá đây không bao lâu, đến thời điểm nhóm chúng ta theo nàng cùng đi, hẳn là rất nhanh liền kết thúc. Nói lời này thời điểm, Thomas trong lòng đồng dạng tại phạm nói thầm. Bất quá hắn đến cùng vẫn là nói không nên lời khuyên cả rèn từ bỏ. Tựa như hắn trước đây đến do dự thật lâu mới có thể quyết định đưa nàng đẩy hướng hố lửa đồng dạng. Hắn đến cùng là nhìn xem những anh hùng sử thi lớn lên. Không chỉ như vậy, hắn vẫn là cái thành kính tín đồ. Mặc dù hắn là gần nhất mới nhớ tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Cả rèn tại các thôn dân nhìn chăm chú cùng các dòng binh cùng đi, là qua đời lão nhân chủ trì một trận đơn giản mà trang trọng tang lễ. Nàng không có niệm tụng phức tạp kinh văn, bởi vì nàng căn bản sẽ không. Nàng dùng chân thành nhất chất pháp tiếng nói, là người mất cầu nguyện linh hồn an bình, mà sống người khẩn cầu sống tiếp dũng khí. Lão nhân di thể cũng không hề biến thành vong linh. Thánh quang có thể tịnh hóa linh hồn, nhưng cũng không phải là tất cả linh hồn đều xấu xí đến cần thánh quang đến tịnh hóa trình độ. Sau khi chết sẽ hay không biến thành vong linh, ở mức độ rất lớn cũng quyết định bởi tại còn sống lúc chấp niệm. Một tên cũng không để lại bất cứ tiếc nuối nào người, liền xem như vong linh pháp sư cũng rất khó đem hắn từ trong phần mộ lôi ra tới. Nhiều nhất là xác không bạch cốt rót vào hư giả linh hồn. La Viêm xa xa nhìn thoáng qua, lão đầu kia linh hồn tại trước mộ bia bồi hồi một trận liền không mang theo bất cứ tiếc nuối nào lý khai. Về phần đi nơi nào, hắn liền không biết rõ. Kia dù sao không phải tín đồ của hắn. Cả rèn chân thành đả động tất cả ở đây thôn dân, mà Thomas thương đội cũng bởi vậy thu được những này chịu đủ cực khổ đám người hào cảm cùng tín nhiệm. Tang lễ kết thúc sau, một vị khuôn mặt tang thương lão nhân chủ động tìm được Thomas, mời hắn mượn một bước nói chuyện. Căn cứ lối nói của hắn, hắn là vị kia qua đời lão nhân sinh trước bạn bè. Vì cảm tạ bọn hắn làm sự tình, hắn có một ít nói muốn giảng. Cảm ơn, cảm tạ các ngươi là kia lao đổ vật làm việc, ta đối với hắn cũng coi như có cái bàn giao. Lão nhân môi khô khốc giật giật, dừng lại một lát sau nói, các ngươi thật là tốt người, ta không thể nhìn xem các ngươi đi vào trong hố lửa. Có một số việc ta nhất định phải nói cho các ngươi biết. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng tĩnh mịch thôn trang, thấp giọng, các ngươi khả năng đã phát hiện, chỗ này không chỉ là nạn đói, còn đang đánh trận. Nhóm chúng ta sở dĩ không dám cùng ngoại nhân nói chuyện, một mặt là sợ các ngươi là lĩnh chủ nhân, một phương diện khác cũng sợ các ngươi là kỳ gian người. Thomas sửng sốt một cái. Hắn nghe nói qua hoàng đồng quan sự tình, cũng biết rõ tòa kia quan khẩu ngay tại mộ sát hành tỉnh phía đông, cách nơi này không tính quá xa. Nhưng mà lão nhân biểu lộ lại nói cho hắn biết, trong lời này đánh trận chỉ cũng không phải là xa xôi hỗn độn, mà là gần trong gang tấc sự tình. Kỳ gian, lính đánh thuê đầu lĩnh nhíu mày, thấp giọng hỏi, đó là cái gì? Lão nhân đồng dạng thấp giọng, liếc mắt nhìn hai phía, mới nhỏ giọng xì xào bàn tán. Hắn là Lục Lâm quân lão đại, kia gia hỏa là cái không tệ người, thủ hạ của hắn liền chưa hẳn. Vân vân. Lục Lâm quân lại là cái gì? Thomas nghi hoặc nhìn xem hắn, trong lòng hoang mang càng thêm mãnh liệt. Một đám gây sự nông dân, cũng có một chút là cường đạo cùng giặc cỏ, còn có giống như các ngươi nhắm ngay cơ hội dính vào ngoại nhân, dạng gì gia hỏa đều có. Lão nhân nhìn thoáng qua Thomas bên cạnh lính đánh thuê, ánh mắt phức tạp nói, một cái gọi kỳ rắn người trẻ tuổi mang theo bọn hắn tập kích quý tộc lãnh địa, ăn cướp kho lúa, còn có tài bảo. Bởi vì bọn hắn mang theo đội mũ xanh, cho nên đoàn người nhóm xưng bọn hắn là Lục Lâm quân, về sau chính bọn hắn cũng gọi như vậy. Khởi nghĩa nông dân. Đứng ở đằng xa La Viêm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cũng không phải kinh ngạc khởi nghĩa bản thân, mà là kinh ngạc tại siêu phàm chi lực áp chế xuống, một đám nông dân thế mà còn có thể cầm vũ khí nổi dậy. Cái này nghe thật bất khả tư nghị. Dù sao liền xem như kim cương cấp ma vương, tại kém bờ đèo đại công tức trước mặt cũng chính là thiêu hỏa côn đâm một cái sự tình. Cùng sau lưng Thomas, cái tên đó gọi bản lính đánh thuê tò mò hỏi một câu, bọn hắn đoạt quý tộc kho lúa cũng không phải đoạt các ngươi sợ cái gì? Nghe được cái này không có đầu nào phát biểu, trên mặt của lão nhân lộ ra nụ cười khổ sở, lắc đầu, tiên sinh, quý tộc các lao gia đã sớm mang nhà mang người chạy đến hoàng hôn thành bên trong đi, khó mà nói đi càng xa vương đô. Hiện tại mảnh này bên trên đất cái nào tòa kho lúa là quý tộc người nào là quý tộc, còn không phải bọn hắn Lục Lâm quân chuyện một câu nói. Ngài cảm thấy ta có phải hay không quý tộc? Thomas đánh giá một chút lão nhân trên thân kia thân lam lũ trang phục, rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn nói, cảm tạ ngươi lời khuyên, nhóm chúng ta sẽ mau chóng ly khai. Hắn muốn nghĩ đi hoàng hôn thành có thể sẽ tốt một chút, nơi đó dù sao cũng là mộ sát hành tỉnh thủ phủ, nhân khẩu đông đảo, thương nghiệp phồn vinh. Nhưng hiện tại xem ra, nơi đó tựa hồ cũng không phải cái nơi đến tốt đẹp, bọn hắn còn phải đi về phía nam bên cạnh lại đi được càng xa một điểm mới được. Nghĩ tới chỗ này Thomas không khỏi ở trong lòng cười khổ, hắn đã bắt đầu hối hận đem sinh ý khai thác đến dần vương quốc đi. Kỵ sĩ chi hương cũng không có hắn trong tưởng tượng thơm như vậy. Nhìn xem nghe khuyên lữ giả, lão nhân nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt nhất như thế, các ngươi có thể đi vương đô, nơi đó còn là rất an toàn. Về phần mộ sát hành tinh, nơi này không phải là các ngươi ngoại nhân nên tới địa phương, liền liền chúng ta hành tinh tổng đốc đều cầm kỵ rắn không có biện pháp. Thomas trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Cùng một thời gian, hoàng hôn thành phụ tổng đốc. Tổng đốc ghế lạ dịt vã lệ dị ủ nam tức chính mệnh mỏi xoa huyệt thái dương, hai mắt vằn bện tiêm máu, gắt gao nhìn chằm chằm trên tường bộ kia to lớn hành tinh địa đồ. Chỉ gặp kia trên bản đồ cắm đầy to to nhỏ nhỏ cờ xí, lấy về phần trong hộp cờ tiêu đều không đủ dùng. Mỗi một chỗ cờ tiêu đều đối ứng một mảnh phiêu đãng lang yên, một đội mũ xanh phản quân tựa như không ngừng lan tràn nấm mốc, đã từ hoàng hôn rừng rậm chỗ sâu nhất lan tràn đến hoàng hôn thành biên giới. Mà cùng phản quân quật khởi tương đối chính là đại biểu vương quốc quý tộc sư tử cờ nghiễm nhiên đã rơi xuống đất. Những cái kia tuyên bố chính mình là vinh quang như sinh mệnh quý tộc nhóm hoặc là từ bỏ lãnh địa của mình cùng phong kiến nghĩa vụ bỏ trốn mất dạng, hoặc là chính là mang theo chính mình gia đình co đầu rút cổ tại trung quang tòa thành, giống gan nhỏ rùa đen đồng dạng trốn đi. Đám kia cầm cỏ xin nông dân ngược lại là gõ không phá bọn hắn tòa thành. Mà tại siêu phàm chi lực bên trên, những quý tộc kia cũng trùng hợp chiếm một chút ưu thế, vạn hạnh không cần chính mình phân tán vốn cũng không nhiều binh lực đi cho bọn hắn chủ đi. Nhưng mà cho dù như thế, hoàng hôn thành tình huống như cũng không thể lạc quan, bởi vì mộ sát hành tình vấn đề xa xa không chỉ là làm loạn phản quân, còn có kia kéo dài gần một năm nạn đói. Dưới mắt chỉ có thể chờ đợi quốc vương bệ hạ điều động hắn tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn tới tăng viện. Nơi này đến cùng là quốc vương trực thuộc lãnh địa, phần lớn thổ địa đều thuộc về hoàng cung, tin tưởng hắn sợ là xem ở hoàng hôn thị hàng năm cống lên tiền thuế phân thượng, tôn kính bệ hạ cũng không về phần để ở chỗ này mặc kệ. Trước đây không lâu hắn đã hướng hoàng cung gửi đi cầu viện phong thư, xem chừng hồi âm cũng nên muốn tới. Liên tại hệ là dịch là mộ sắc hành tỉnh tương lai thao nát tâm thời điểm, một tên người hầu đông nhiên bước chân vội vàng xông vào. Đại nhân, vương đô hồi âm đến. Kia người hầu trong ngực cất một phong đóng có vương thất si ở tín, giờ phút này liền cánh cửa đều không để ý tới gõ. Nhưng mà hệ là dịch nhưng không có trách tội, ngược lại mừng rỡ, đem kia người hầu trong tay tin đoạt lấy xé mở. Sau khi hắn trông thấy nội dung trong thư lúc, lại là như bị sét đánh, cả người sững sờ tại đường trường. Trong thư không có một chữ đề cập tiếp viện, thậm chí không có một câu đối nạn đói thăm hỏi, chỉ có một đạo dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt hạ đạt không thể tưởng tượng mệnh lệnh lệ là dịp vạ lệ gì u nam tước, nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Đến từ học bang sứ giả lệ ông ít ngày nữa đem đến hoàng hôn thành, ngươi cần phải hướng hắn biểu hiện ra hoàng hôn thành phồn bình cùng màu mỡ, lấy hiển lộ rõ ràng dởn vương quốc chi uy nghi cùng bình quang, để những cái kia trong pháp sư tháp lao học cứu nhóm mở mắt ra nhìn một cái, bọn hắn đến tuột cùng rơi ở phía sau nhóm chúng ta bao nhiêu hệ lạ dịp chỉ cảm thấy ngực co rụt lại, một nháy mắt phảng phất trái tim đều ngừng đập, liền hô hấp đều quên hết. Vinh quang. Bệ hạ đang nói cái gì? Nét mặt của hắn bỗng nhiên và mèo, tức giận đem giấy viết thư vò thành một cục, hung hăng đập vào trên giá sách. Đứng ở bên cạnh người hầu bị giật nảy mình, lớp lớp lo sợ một tiếng cũng không dám lên tiếng, càng không minh bạch tổng đốc đại nhân vì sao nổi giận lớn như vậy. Ngồi liệt tại trên ghế, hệ là dịp ngực kịch liệt chập trùng, trong lòng một mảnh cho tàn. Hắn không biết rõ quốc vương bệ hạ đang suy nghĩ gì, hắn thậm chí không khỏi bắt đầu hoài nghi kia phong gánh chịu lấy hành tình trăm vạn lê dân hy vọng tin, có phải hay không căn bản là không có được đưa đến quốc vương trên tay. Ngay tại hắn sức đầu mẹ chán thời điểm, một đạo thanh âm trầm ổn bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Đại nhân, đã quốc vương viện binh chậm chạp không cách nào đến, có lẽ nhóm chúng ta có thể hướng kèm bờ công quốc cầu viện. Mở miệng chính là hắn tin cậy nhất phụ tá. Chỉ gặp một vị tóc hoa dâm lão giả đem vỏ làm một đoàn phong thư nhặt lên, vớt bình về sau nhẹ nhàng thả lại tổng đốc trên bàn công tác. Hệ là dịp bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem phụ tá, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Hướng kèm bờ công quốc cầu viện. Người xác định, hắn cùng ẻ đổ kèm bờ quan hệ ngược lại là không tệ. Cái kia tuổi trẻ đại công tức là cái rất có năng lực người, mà lại làm việc lôi lệ phong hành, tuyệt sẽ không để hắn khắp không bờ bến các loại. Phụ tá nhẹ nhàng gật đầu, dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói: sự cấp toàn quyền, hiện tại là thời kỳ phi thường, nhóm chúng ta trước tiên cần phải vượt qua trước mắt nan quan. Ngươi sau khi suy tính quả sao? Hệ là dịp cười khổ một tiếng, kia giống như là thừa nhận vương thất đã bất lực trưởng khống phương Bắc lãnh địa. Ta biết rõ, đại nhân, nhưng bây giờ sự thật chính là như thế. Từ bỏ phong kiến nghĩa vụ không chỉ là mộ sát hành tình quý tộc, còn có nhóm chúng ta tôn kính bệ hạ. Phụ tá nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói: mà lại trên danh nghĩa vị kia ẻ đồ đại công tức cũng là bệ hạ phong thần, mời hắn xuất binh tại pháp lý trên không có vấn đề gì. Lại thêm lục lâm quân hỏa diễm nếu là đốt qua mộ sát hành tỉnh nam bộ dòng nước xếp bảo, ngay sau đó gặp nạn chính là hắn công quốc. Ta nghĩ đại công tức điện hạ sẽ rõ ràng chính mình tình cảnh, để hắn nhanh chóng ra tay là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là quốc vương bên đó đây, hệ là dịp thanh âm có chút khàn giọng, bệ hạ sẽ không bỏ qua ta. Vứt bỏ mộ sát hành tỉnh hắn là tử tội khó tránh khỏi, nhưng nếu là để sĩ diện bệ hạ bị mất mặt, sau đó hắn đồng dạng tội sống khó tha. Phu tá nhẹ nói, trong vòng 3 năm không cần lo lắng. Lý do? Không có lý do, cái này cần ngại. Hoặc là nói chúng ta tranh thủ. Phụ tá thanh âm dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, phản phất nói ra câu nói này thời điểm dùng thiên đại quyết tâm. Nhóm chúng ta không chỉ đến làm cho kẻ bờ công quốc quân đội tiến đến, còn phải để bọn hắn từ trong cuộc chiến tranh này thu hoạch được đầy đủ lợi ích, cùng có đầy đủ động lực đem trận chiến này một mực đánh xuống. Chương 421, tâm địa thiện lương ấy lìn điện hạ, 1, chương 421, tâm địa thiện lương ấy lìn điện hạ, 1, hoàng hôn thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, giống nhau chân trời kia dáng vẻ nặng nề trời chiều. Mà tới đối đầu chính là tọa lạc tại vòng xoáy biển ven bờ Lôi Minh thành lại là phong cảnh tuyệt đẹp, một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Nhất là vùng ngoại ô kia phiến mới phát khu công nghiệp, nơi đó đã từng là một mảnh dơ giấy bẩn thỉu lưu dân doanh địa, mà bây giờ cao ngất ống khói thay thế cũ nát lều vải, không biết mệnh mỏi hơi nước anh minh đem ngày xưa rên rỉ cùng thút thít bao phủ hầu như không còn. Mà hết thể này đều phải cảm tạ người Mỹ tâm thiện ấy lìn kèm bờ hẻo công chúa. Nàng cùng có lìn thân vương hữu nghị, trở thành cái này nho nhỏ công quốc chạy về phía phồn bình có thể dựa nhất động lực nguyên. Sensit ở trên, nếu là hai cái gia tộc có thể kết làm quan hệ thông gia kia liền càng hoàn mỹ. Trừ cái đó ra, còn hẳn là bị cảm tạ tự nhiên phải là cần cù dũng cảm kèm bờ eo người. Hoặc là nói đến lại chính xác một điểm, họ dạ sợ cảm thấy phần này công lao hẳn là thuộc về cần cù dũng cảm chính mình. Chính là bởi vì hắn siêu phàm đầu góc buôn bán cùng không chút sơ suất cần cù, mới tại mảnh này bùn nháo bên trong thành lập tòa này tài phú địa đường, cũng vì hắn người nhà mang đến cuộc sống tốt hơn. Ta không muốn ăn khô khan bánh mì. Sáng sớm bàn ăn bên trên, họ dạ sợ tuổi nhỏ nhi tử sầu mi khổ kiểm đâm trong mâm khô cứng bánh mì, lẩm bẩm phàn nàn nói: ba ba, nhà chúng ta đều có tiền như vậy, vì cái gì mỗi sáng sớm còn muốn ăn cái này? Nhỏ Tom nói cho ta, nhà bọn hắn ngừng lại đều ăn lau mật ong bánh nếp a, nhà này dinh tự trong Lôi Minh thành được cho vừa vặn, nhưng cũng giới hạn tại đây. Trong phòng bày biện thực dụng lại không có chút nào mỹ cảm, băng lanh trên vách tường trụi lủi, nhìn không thấy một trương thảm treo tường hoặc trang trí bức tranh. Liên liên trên bàn ăn bình hoa đều là trống không, tựa hồ bị trở thành ấm nước tại dùng. Họ giả sở phu nhân đối với cái này cũng nhiều có oán trách, nhưng cái này tinh minh thương nhân luôn có biện pháp thuyết phục nàng. Bao quát con của mình. Nghe được nhi tử ngây thơ phát biểu, ngay tại đọc báo họ dạ sở coi nhẹ quệt quệt khoe môi, chậm rãi nói: thô lương có trợ giúp tiêu hóa, đối ngươi thân thể có chỗ tốt, ta đây là vì tốt cho ngươi. Còn có, tiết kiệm là nhà chúng ta đời đời truyền lại mỹ đức, ngươi cùng Tom nhà bọn hắn tương đối cái gì? Các loại cái nào một ngày kia tiểu tử biến thành một đầu heo mập, ngươi sẽ cảm tạ ta bao ở miệng của ngươi. Nam Hải nghe được câu này, lập tức giống quả cầu ra xì hơi, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà họ giả sợ tựa hồ vẫn chưa đủ tại cái này thối tiểu tử rút lui, lại dùng giáo huấn giọng điệu tiếp tục nói. Đừng cảm thấy ba ba keo kiệt, ta cũng là vì cái nhà này. Hiện tại nhóm chúng ta tiết kiệm một viên kim tệ, liền có thể nhiều mua một trường Khoa Lâm tập đoàn cổ phiếu. Ngươi chờ xem tốt, chờ đến có Lìn điện hạ từ hải ngoại trở về, nhóm chúng ta trong tay mỗi một trường cổ phiếu đều sẽ vượt lên gấp 10, thậm chí gấp 20 lần. Kia thời điểm nhà chúng ta liền có hoa không hết tiền, ngươi sẽ cảm tạ ta. Một đứa bé hiển nhiên không hiểu cái gì là cổ phiếu, nhưng hắn lại biết rõ một mai kim tệ ước hợp 100 mai ngân tệ, mà một ngân tệ lại ước hợp 100 đồng tệ. Sensit ở trên, nếu như dựa vào bất an đến tiết kiệm tiền, cái này cần tích lũy đến cái gì thời điểm đi mới có thể để giành được một viên kim tệ. Mà lại hắn biết mình phụ thân tuyệt đối sẽ không đem kia cổ phiếu bán đi. Bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ngay tại năm ngoái mùa đông thời điểm, có Lìn tập đoàn cổ phiếu giống như chính là 10 mai kim tệ. Kia thời điểm cha của hắn thế nhưng là một chương đều không có bán, ngược lại mua không ít. Kia, nếu như có Lìn điện hạ không trở lại đâu? Hắn xem chừng hỏi một câu. Kia không có khả năng liếc mắt nhìn cái này không kiến thức tiểu quỷ, họ dạ sở ha ha cười nói, hắn cùng nhóm chúng ta ấy Lìn công chúa quan hệ thật không đơn giản, hắn nhất định sẽ trở về, mỗi một cái kẻm bờ eo người đều rõ ràng. Tốt, đừng nói nhảm, đã ăn xong nhanh đi đi học. Hoặc là ngươi nghĩ trở nên cùng trên đường những cái kia không nhà để về kẻ nghèo hèn nhóm giống nhau sao? Mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng, những cái kia kẻ nghèo hèn cũng không phải bởi vì không hảo hảo học tập mới lưu lạc đầu đường, mà là phía ngoài quý tộc thu về băng đến đem bọn hắn từ trên lãnh địa đuổi đi, mới khiến cho bọn hắn lưu lạc đến tận đây. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn dùng những này mặt trái điển hình đến chính giáo dục hải tử, để hắn từ nhỏ đã hiểu được cạnh tranh tàn khốc. Cùng trên thế giới này chỉ có một loại bệnh, đó chính là nghèo khó. Nam Hải thở dài, trong lòng tự nhủ không phải ngài lão nhân ra một mực tại nói nhảm không ngừng sao? Bất quá hắn đã thành thói quen trầm mặc, bởi vì cùng lao cha mạnh miệng sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét. Yên lặng ăn điểm tâm xong, hắn bưng đĩa đi phòng bếp, cùng trầm mặc mẫu thân cùng nhau tắm bát. Lại cho nhi tử lên bài học, họ dạ sợ chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thế là đem xem hết báo chí đặt lên bàn. Một hồi ta đi một chuyến nhà máy, đoán chừng phải tối nay trở về, các ngươi không cần chờ ta. Nói xong hắn đi đến cửa ra vào, gỡ xuống một kiện ngăn nắp vừa vặn trang phục chính thức, khoác ở lỗ rách cũ áo len bên ngoài, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa. Mặc dù nhà máy đã đi lên quỹ đạo, nhưng hắn mỗi ngày vẫn là phải đi chỗ ấy nhìn một cái, phòng ngừa có người lười biếng bạch chơi hắn tiền lương. Đi ngang qua thường đi nhà kia tiệm bánh mì lúc, họ dạ sở cố ý tại cửa ra vào liếc mắt nhìn. Nhìn xem treo ở cửa ra vào tấm bảng gỗ, trong lòng của hắn vui mừng. Rất tốt, một ổ bánh bao giá cả vẫn là 4 đồng tệ. Bất động thanh sắc đi ra về sau, họ dạ sở hưng phấn nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Xem ra lương thực giá cả thật hàng. Họ dạ sở nhớ kỹ rất rõ ràng, một năm trước cái này thời điểm, một ổ bánh bao còn cần 5 mai đồng tệ, mà bây giờ lại trở thành 4 mai đồng tệ. Trước đó Lôi Minh Thành bên ngoài quý tộc nhóm phi ngựa quanh đất vừa mới bắt đầu, một chút cố làm ra vẻ ra hỏa liền tại trên báo chí nói bậy, nói cái gì nông cải thành mục tràng hội dẫn đến lương thực giá cả dâng lên, dùng cái này tản nạn đói sợ hãi. Nhưng mà thực tế tình huống lại hoàn toàn tương phản. Hồ sơ đại lục ở bên trên lại không chỉ có kèm bờ eo một tòa công quốc, mặc dù không phải tất cả mọi người ăn no rồi bụng, nhưng chính là không bao giờ thiếu lương thực. Bởi vì xuất nhập cảng nghiệp phồn vinh, vương thất xuất ra một bộ phận công nghiệp thu thuế phụ cấp tại Lôi Minh Thành là thị dân bàn ăn, Lôi Minh Thành lương thực giá cả chẳng những không có dâng lên, ngược lại trở nên tiện nghi. Muốn hỏi cái này cùng hắn có quan hệ gì? Kia quan hệ có thể quá lớn. Không chỉ là bởi vì hắn có thể nhiều tiết kiệm một đồng tiền, càng là bởi vì hắn có thể tại nhân lực chi phí trên thu hoạch được càng lớn mặc cả thẻ đánh bạc. Nếu như 400 mai đồng tệ liền có thể để một người sống đến tháng sau, hắn cần gì phải là bọn hắn thanh toán dư thừa 500 mai đồng tệ làm tiền lương đâu. Lôi Minh Thành chính là không bao giờ thiếu người, nhất là những cái kia trong vòng một đêm đột nhiên thu hoạch được tự do nông nô. Những cái kia ra hỏa ngoại trừ lực khí không có gì cả, luôn có người sẽ tiếp nhận thấp hơn tiền công chỉ vì đổi lấy một phần an ổn. Đương nhiên họ dạ sở là nhân tử. Cân nhắc đến kèm bờ công quốc đại đa số gia đình đều có 2 đứa bé, tính cả không kiếm sống mà thê tử cộng lại là 4 chiếc người, bởi vậy 1.600 mai đồng tệ lại so với năm ngoái 1.800 mai đồng tệ càng thêm hợp lý. Kia thế nhưng là 400 khối bánh mì. Bọn hắn nên thỏa mãn. Đi vào xưởng may, họ dạ sở trên đường đi đều đang suy tư chuyện sự tình này, nếu như có thể từ mỗi người trên thân tiết kiệm 2 mai ngân tệ, 100 người chính là 2 cái kim tệ lãi dòng. Thao tác dệt cơ không phải phức tạp gì việc, tuyệt đại bộ phận việc tốn sức đều là máy móc làm. Hắn thậm chí cảm thấy đến trong xưởng mấy trăm nhân viên tạm thời đều có chút dư thừa. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ làm như thế nào bọn này lớp người quê mùa cam tâm tình nguyện tiếp nhận hàng lương thời điểm, một trận chói tai kim loại tiếng ma sát đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Cách đó không xa, một đài hơi nước máy dệt vải ngừng lại, trong lòng của hắn bản năng hoảng hốt, bất quá ngay sau đó chính là vui mừng. Chỉ gặp một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử bởi vì thao tác vô ý, cánh tay bị cuốn tiến vào truyền lực trang bị, một nửa cánh tay đã là máu thịt bé bé, màu trắng sợi bông bị nhiễm đỏ tươi, hình tượng kỳ thảm vô cùng. Những cái kia nông thôn đến các công nhân đều sợ ngây người. Cuối cùng vẫn là mấy cái thuần thục dệt công trước hết nhất phản ứng lại, cấp tốc tiến lên đem máy móc dừng lại, làm mất đi tay phải tiểu hỏa tử mang ra ngoài.